Chương 61, tín ngưỡng chương 61, tín ngưỡng chủ giáo đại nhân, chúng ta đối tất cả thụ thí sinh tiến hành toàn diện gen kiểm chắc cùng so sánh phân tích, cũng không có phát hiện Ái Đức Hoa tiên sinh huyết mạch có bất kỳ chỗ đặc thù. Chúng ta vẫn như cũ không cách nào giải thích, vì cái gì chỉ có một mình hắn có thể thành công. Chủ giáo không nói gì, hắn đứng người lên, đi tới Ái Đức Hoa trước mặt. Ái Đức Hoa cũng cảm thấy hắn đến, chậm rãi thu công, mở mắt. Ánh mắt của hắn, so 3 tháng trước muốn minh lượng cùng tự tin được nhiều. Cảm giác thế nào, con của ta? Chủ giáo thanh âm rất ôn hòa. Ái Đức Hoa đứng người lên, cung kính không người còn, trước nay chưa từng có tốt, chủ giáo đại nhân, ta cảm giác mình mỗi ngày đều đang mạnh lên, nhưng là ngài nhìn thấy, những người khác. Đây cũng không phải là lỗi của ngươi, có lẽ, đây quả thật là thần lựa chọn. Chủ giáo giơ tay lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chủ giáo ánh mắt vượt qua Ái Đức Hoa, nhìn về phía những cái kia vẫn tại đau khổ dãy rủa binh sĩ. Hắn biết, không thể còn như vậy chờ đợi. Ái Đức Hoa. Tại, chủ giáo đại nhân. Giáo đình chuẩn bị trùng kiến Thánh Quang Kỵ sĩ đoàn. Ái Đức Hoa hô hấp dừng lại một chút. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một đời mới Thánh Quang Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, mà huấn luyện của bọn hắn cũng để cho ngươi đến phụ trách. Chủ giáo chỉ hướng những binh lính kia. Ta. Ái Đức Hoa có chút không dám tin tưởng. Ngươi có được bọn hắn không có đồ vật, có lẽ ngươi dùng một loại không phải khoa học phương thức đi dẫn đạo bọn hắn, đi nói cho bọn hắn, lực lượng nguồn suối không phải thân thể, mà là tín ngưỡng. Thánh thành vùng ngoại ô, một tòa cổ xưa trong tu đạo viện. Nơi này đã từng là giáo đình dùng để bồi dưỡng nhân viên thần chức địa phương, nhưng bây giờ nó bị cải tạo thành mới Thánh Quang Kỵ sĩ đoàn trụ sở huấn luyện. Cao lớn phòng cầu khẩn bên trong, ánh nắng xuyên thấu qua mái vòm thải sắc pha lê chiếu xuống. 10 cái thể trạng cường tráng, người mặc thống nhất huấn luyện phục nam nhân, chính xếp hàng đứng tại mảnh này dưới ánh sáng. Bọn hắn đều là mới Thánh Quang Kỵ sĩ đoàn thành viên. Trên mặt của bọn hắn lại mang theo hoang mang. Ái Đức Hoa đứng tại trước mặt của bọn hắn. Hắn mặc món kia kỵ sĩ lễ phục, trước ngực đeo viên kia huy chương. Trong khoảng thời gian này sung túc dinh dưỡng cùng tu luyện, để hắn khí sắc so trước đó tốt quá nhiều. Nguyên bản thon gầy gương mặt trở nên sung mãn, ánh mắt cũng tràn đầy tự tin. Các vị, ta biết qua đi mấy tuần, các ngươi dựa theo thế giới đỉnh tiêm khoa học đoàn đội phương án huấn luyện, nhưng kết quả không như ý muốn. Đây không phải lỗi của các ngươi, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, các ngươi cố gắng phương hướng chính là sai. Trong đội ngũ lên một trận rất nhỏ bạo động. Một cái đứng ở hàng trước, dáng người cao lớn nhất nam nhân nhịn không được đứng dậy. Đoàn trưởng tiên sinh, ngài là duy nhất người thành công, chúng ta tôn trọng ngài, nhưng ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết, chúng ta đến tuột cùng sai ở nơi nào? Ái Đức Hoa nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đội trưởng, ta hỏi ngươi, là ngươi giơ lên tạ lúc, ngươi dựa vào là cái gì? Là bắp thịt lực lượng, là khoa học phương pháp huấn luyện. Đội trưởng trả lời rất nhanh, cũng rất khẳng định. Như vậy là ngươi bóp có lúc, ngươi dựa vào lại là cái gì? Là vũ khí tính năng, cùng hàng ngàn, hàng vạn lần huấn luyện bắn tỉa. Hoàn toàn chính xác, nhưng các ngươi chỗ ỉ lại hết thảy, đều là thấy được sờ được đồ vật, nhưng các ngươi hiện tại muốn nắm giữ lực lượng, cũng không phải là như thế. Hắn duỗi ra tay phải của mình, chậm rãi nắm tay. Một cỗ yếu ớt nhưng có thể thấy rõ ràng nhiệt khí, để cánh tay của hắn không khí chung quanh đều xuất hiện một tia rất nhỏ và mèo. Ở đây đám binh sĩ đều có chút chấn kinh. Nó đầu nguồn, các ngươi nhìn không thấy, sờ không được, không cách nào dùng bất luận cái gì dụng cụ đi đo đạc. Bởi vì tên của nó gọi là tín ngưỡng. Tín ngưỡng. Đoàn trưởng, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta đều là thành kính tín đồ, nhưng tín ngưỡng cùng lực lượng. Đội trưởng nhíu mày. Người cái gọi là thành kính, chỉ là tại mỗi cái chủ nhật đi giáo đường làm lễ mỹ xạ, cái này không gọi tín ngưỡng, cái này gọi quen thuộc. Chân chính tín ngưỡng là để ngươi linh hồn cùng thánh quang của mình, là để ngươi tại mỗi một lần hô hấp bên trong đều có thể cảm nhận được thần nhìn chăm chú. Ái Đức Hoa thanh âm dần dần trở nên cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ ngữ khí. Hắn giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn về phía mái vòm bên trên miêu tả lấy thần tích minh họa. Các ngươi sở dĩ thất bại, không phải là bởi vì các ngươi không đủ khỏe mạnh cùng cố gắng, mà là bởi vì các ngươi linh hồn bị khoa học ngạo mạn chỗ che đậy. Các ngươi dùng phàm nhân trí tuệ đi phỏng đoán thần minh vĩ lực, bản thân cái này chính là một loại khinh nhẫn. Các binh sĩ đều trầm mặc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Chủ giáo đại nhân để bọn hắn nghe theo người trẻ tuổi này dạy bảo. Có thể người trẻ tuổi này bây giờ lại giống một cái cha xứ đồng dạng đang cho bọn hắn giảng đạo. Từ hôm nay trở đi, quên các ngươi trước đó phương pháp huấn luyện, quên những cái kia số liệu cùng lý luận. Các ngươi phải làm chuyện thứ nhất chính là cầu nguyện, dùng toàn bộ các ngươi thể xác tinh thần đi cầu nguyện, thẳng đến các ngươi có thể tại mảnh này thánh quang bên trong nghe được thần đáp lại. Ái Đức Hoa xoay người, đưa lưng về phía bọn hắn. Hắn chậm rãi quỳ xuống, đối mặt với phòng cầu khẩn cuối cùng cái kia to lớn thập tự giá. Hiện tại, đi theo ta làm. Đội trưởng hít sâu một hơi, vẫn là quỳ một gối xuống xuống dưới. Những người khác nhìn thấy đội trưởng đều quỳ xuống, cũng chỉ có thể đi theo làm theo. Bọn hắn đi theo Ái Đức Hoa, một lần lại một lần tái diễn đạo văn. 1 giờ, 2 giờ, phòng cầu khẩn bên trong chỉ còn lại bọn hắn đơn điệu mà tái diễn tụng niệm âm thanh. Có ít người đầu gối đã bắt đầu run lên, có ít người thì buồn ngủ. Ái Đức Hoa phảng phất không có phát giác được đây hết thảy. Thẳng đến giữa trưa tiếng chuông gõ vang, hắn mới chậm rãi đứng người lên. Chủ giáo lúc này cũng tới bàn quan. Hắn muốn nhìn một chút hắn dạy cho Ái Đức Hoa phương pháp phải chăng có hiệu quả. Hiện tại, tất cả mọi người, nguyên địa ngồi xuống, nhắm mắt lại. Vung lòng thân thể của các ngươi, sau đó, bắt đầu hồi tưởng. Hồi tưởng trong đời ngươi, bất lực nhất thời khắc, không phải huấn luyện bên trong thể lực hao hết, không phải nhiệm vụ thất bại, mà là ngươi quỳ trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thật tâm thật ý hướng thượng đế khẩn cầu, hy vọng hắn có thể giúp ngươi vượt qua nan quan. Tìm tới cái loại cảm giác này, tìm tới cái kia nhất nhỏ bé yếu ớt nhất, thành tín nhất chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. đại bộ phận binh sĩ nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, cau mày, biểu lộ nhìn rất thống khổ. Ép buộc một cái thói quen sắt thép kỷ luật quân nhân làm loại sự tình này, là một loại tra tấn. Nửa giờ sau, rốt cục có người không chịu nổi. Đoàn trưởng, ta không được, ta cái gì đều nghĩ không ra. Ta chỉ muốn đi chạy cái 10 cây số. Ta cũng vậy, trưởng quan, đầu óc của ta hỗn loạn tương mừng. Trưởng quan, loại vấn luyện này có ý nghĩa gì sao? Tiếng chất vấn bắt đầu liên tiếp. Thái Đức Hoa nhìn xem bọn hắn, không có ý nghĩa sao? Vậy các ngươi nói cho ta, tu luyện ý nghĩa là cái gì? Hắn chỉ vào cái kia dẫn đầu binh sĩ, vì thủ hộ giáo đỉnh vinh quang, vì chiến thắng địch nhân. Binh sĩ vô ý thức hồi đáp. Thái Đức Hoa lắc đầu, đây chẳng qua là các ngươi được trao cho nhiệm vụ, không phải là các ngươi phát ra từ nội tâm khát vọng, mà ta tu luyện lực lượng bắt nguồn từ ta tự thân tín ngưỡng. Chương 62, cùng tín đồ. Chương 62, cùng tín đồ. Sau đó 2 ngày, huấn luyện nội dung giống nhau như lúc. Cầu nguyện, tu luyện, sám hối. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện vấn đề. Có một sĩ binh tại sám hối bên trong đột nhiên cảm xúc sụp đổ, bị mang ra ngoài. Còn có 2 cái, tại nếm thử tu luyện hô hấp pháp lúc, xảy ra sai sót, bị khẩn cấp đưa đến phòng điều trị. Ngay cả Hồng Y giáo chủ trên mặt đều xuất hiện một tia lo âu. Tại ngày thứ 4 buổi chiều, ngay tại nghiên cứu viên nhịn không được hướng chủ giáo đề nghị tạm dừng huấn luyện lúc, biến hóa phát sinh. Một cái một mực ngồi ở trong góc, nhìn không có nhất tồn tại cảm tuổi trẻ binh sĩ. Thân thể của hắn đột nhiên tản ra một tầng cực kỳ yếu ớt vầng sáng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là cái gì? Trời ạ! Thái Đức Hoa nhìn về phía cái kia tuổi trẻ binh sĩ. Tuổi trẻ binh sĩ mắt vẫn nhắm như cũ. Bộ ngực của hắn bắt đầu có tiết tấu chập trùng, mỗi một lần hô hấp, trên thân tầng kia vầng sáng đều lấp lóe một chút. Hắn thành công. Đội ngũ bên trong những binh lính khác cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn nhận biết ra hỏa này, bình thường trầm mặc ít nói, khảo sát thể năng cũng chỉ là đã trên trung đẳng. Tuổi trẻ binh sĩ là cái này trong đám người, một cái duy nhất chân chính xuất thân từ dân nghèo người. Hắn sở dĩ có thể đi vào giáo đình vệ đội, hoàn toàn là bởi vì năm đó một vị cha xứ đem sắp chết đói hắn từ bên đường nhặt được trở về. Hắn là cái này trong đám người, đối thần cùng giáo đình, ôm lấy thuần túy nhất lòng cảm kích người. Nhìn thấy không? Thần chưa hề vứt bỏ tín đồ của hắn. Nó đáp lại, không phải ngươi cường tráng đến đâu, mà là tín ngưỡng của ngươi đến cỡ nào kiên định. Tất cả binh sĩ trên mặt đều lộ ra thần tình phức tạp. Tâm của ngươi không thành. Hắn đi đến cái kia đã từng chất vấn qua hắn đội trưởng trước mặt. Thái Đức Hoa đưa tay ấn ở hắn phần gáy, đem hắn đầu dùng sức đè xuống, cơ hồ dán vào trên mặt đất. Làm ngươi không cách nào kiên trì thời điểm, liền đi nghĩ chủ hy sinh. Hắn vì thế nhân chảy hết máu tươi, mà các ngươi chỉ là quỳ gối nơi này, lưu điểm mồ hôi mà thôi. Đội trưởng thân thể đang run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng tu luyện. Sau đó đội trưởng thân thể chấn động mạnh một cái, trên thân loại kia đau nhức cảm giác hóa giải một chút. Hắn coi là kia là mình thành kính rốt cục cảm động thần minh. Vào lúc ban đêm, khi hắn lần nữa nếm thử lúc tu luyện, lại thật cảm nhận được đấu khí. Mặc dù so với tuổi trẻ binh sĩ muốn yếu ớt được nhiều, nhưng đây không thể nghi ngờ là thành công. Ngày thứ 2, làm đội trưởng ở trước mặt mọi người biểu hiện ra đấu khí lúc, toàn bộ kỵ sĩ đoàn sôi trào. Đội trưởng đều thành công, vậy nói rõ tín ngưỡng con đường này là đúng. Còn lại đám binh sĩ, trước nay chưa từng có cùng nhiệt. Bọn hắn không còn hoài nghi, toàn thân tâm đầu nhập vào cầu nguyện cùng sám hối bên trong. Nửa tháng sau, chi này mười mấy người trong đội ngũ, lại có một nửa người thành công ngưng tụ ra đấu khí, chính thức bước vào thực tập kỵ sĩ cánh cửa. Hồng Y giáo chủ nhìn xem sân huấn luyện, các binh sĩ thành kính quỳ trên mặt đất. Một cái nghiên cứu viên đang đứng ở bên cạnh, vì hắn giải đọc lấy số liệu trên màn ảnh. Chủ giáo đại nhân, căn cứ chúng ta không gián đoạn giám sát, chúng ta có thể xác định, cái gọi là tín ngưỡng cũng sẽ không trực tiếp dẫn đến người tu luyện thể nội đấu khí sinh ra. Những cái kia dài dòng cầu nguyện cùng sám hối, đưa đến tác dụng vẹn vẹn để bọn hắn nhịp tim hướng tới bình ổn. Chủ giáo khoát tay áo, ra hiệu nghiên cứu viên lui ra. Hắn đi đến Ái Đức Hoa bên người, cầm thật chặt tay của hắn. Ái Đức Hoa, con của ta, ngươi sáng tạo ra một cái kỳ tích. Không, chủ giáo đại nhân, đây không phải công lao của ta, đây là chủ kỳ tích. Nhưng hắn hai rõ ràng, cái gọi là kỳ tích, bất quá là một trận thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Tín ngưỡng bản thân, có lẽ có thể cho người mang đến trên tinh thần lực lượng, nhưng nó cũng không thể chống giống trên cơ thể người bên trong sinh ra đấu khí. Những binh lính kia thân thể trải qua cường độ cao huấn luyện thân thể, đã có tiềm năng, bọn hắn thiếu huyết, chỉ là một cái kiếp nổ. Một cái để bọn hắn có thể cảm giác cũng bắt được đấu khí kiếp nổ. Mà Ái Đức Hoa vừa vặn có thể trợ giúp bọn hắn. Một khi nhập môn, đến tiếp sau tu luyện liền có thể dựa vào chính bọn hắn. Bọn hắn khiến cái này tương lai các kỵ sĩ tin tưởng, bọn hắn lực lượng đến từ thần, đến từ bọn hắn đối giáo đình trung thành. Bằng không thì bọn hắn nhập môn về sau, khó tránh khỏi lại bởi vì lực lượng cường đại mà tự ngạo. Đến lúc đó lại khống chế bọn hắn liền khó khăn. Cứ như vậy, giáo đình nắm trong tay chi này tương lai kỵ sĩ đoàn. Võ đạo trong thế giới, một mảnh hoang vu núi rừng bên trong, một thân ảnh lão đảo tại cây cối ở giữa ghé qua, là Trần Mặc. Hắn toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, bờ môi bởi vì rét lạnh cùng mất máu mà hiện ra màu xanh. Trên người món kia trường sam sớm đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm, rách dưới còn kết lấy bụi băng, căn bản là không có cách chống lạnh. Đáng chết, đều đổi tới Bắc Cảnh, còn không buông tha ta. Tông sư bữa tiệc cái kia hăng hái hắn hoàn toàn khác biệt, còn chịu đựng được sao? Trần Mặc không có trả lời, từ trong ngực móc ra một viên dược hoàn nhét vào miệng bên trong. Đây là trên người hắn một điểm cuối cùng thuốc chữa thương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh trắng xóa. Nơi này đã là Đại Sở Vương Triều Bắc Cảnh, lại hướng bắc đi, chính là trong truyền thuyết quanh năm tuyết động cực bắc chi địa. Hắn ở chỗ này đã né 7-8 ngày. sau lưng mơ hồ chuyển đến một trận tiếng chó sủa. Hắn lập tức thần kinh căng thẳng, nghiêng hai lắng nghe.
Gâu,
gâu gâu. Trần Mặc thân thể run lên bần bật. Truy binh, là Sạch Quân chó săn sao? Nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Hắn cắn răng, dùng trường kiếm chống đỡ lấy thân thể, lung la lung lay đứng lên. Hắn dựa lưng vào một cái cây, nắm chặt chuôi kiếm. Trong tầm mắt, một điểm đen từ xa mà đến gần, dần dần trở nên rõ ràng. Là một đầu hắc cẩu, chính hướng phía phương hướng của hắn chạy như bay đến. Hắc cẩu sau lưng đi theo một thân ảnh cao to. Người kia mặc giày đặc da thú áo, có một trương trường cung cùng một túi mũi tên, trong tay còn cầm một con thỏ. Nhìn thấy cầm kiếm để phòng Trần Mặc, người kia dừng bước, cùng hắn cách mấy chục bước khoảng cách xa xa tương vọng. Đầu kia hắc cẩu cũng ngừng lại, đối Trần Mặc nhai răng. Ngươi là người phương nào? Thợ săn mở miệng. Trần Mặc không có trả lời, chỉ là đem kiếm cầm thật chặt. Hắn không cách nào phán đoán thân phận của đối phương, tại cái này dã ngoại hoang vu bất kỳ người nào đều có thể là địch nhân. Thợ săn đánh giá hắn, ánh mắt rơi vào cái kia kiện dính đầy vết máu trên quần áo. Trong tay hắn còn có một thanh nhìn xem không phải phàm phẩm kiếm. Tiểu tử, chớ khẩn trương, người này chỉ là người bình thường. Tiền bối thanh âm vang lên lần nữa. Trần Mặc căng cứng thần kinh thoáng thư giãn một chút, nhưng vẫn không có buông xuống đề phòng. Ta đi ngang qua nơi đây, gặp khó. Thợ săn trầm mặc một lát. Hắn không tiếp tục truy vấn, mà là quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Đuổi theo đi. Đầu kia hắc cẩu cũng nhận được thợ săn mệnh lệnh, đi theo thợ săn sau lưng, quay đầu nhìn Trần Mặc một chút. Do dự một lát, Trần Mặc vẫn là mở ra bước chân. Hắn hiện tại không chỗ có thể đi, đi theo cái này thợ săn, chí ít có thể có cái che gió cản tuyết địa phương. Chương 63, leo núi chương 63, leo núi thợ săn nhà là một gian nhà gỗ nhỏ, tọa lạc tại một mảnh tránh gió trong sân gốc. Đẩy cửa ra, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, xua tán đi Trần Mặc trên người hàn ý. Thợ săn đem cung tiễn treo trên tường, ra hiệu Trần Mặc tại hỏa lô bên cạnh ngồi xuống. Thợ săn từ trong ngăn tủ xuất ra một cái bát, với thêm một chén nữa nóng canh thịt đưa cho hắn. Trần Mặc tiếp nhận bát, hai tay còn tại run nhẹ nhẹ. Canh thịt thuận huyết hầu chảy xuống, một cỗ ấm áp trong nháy mắt quyết tán đến toàn thân. Cái này khiến hắn gần như chết lặng, thân thể khôi phục một điểm trí giác. Thương thế của ngươi phải xử lý một chút. Thợ săn chỉ sau lưng của hắn vết thương. Trần Mặc do dự một chút, vẫn gật đầu. Giữ tận vết sẹo còn khắc ở trên lưng của hắn, trung quanh làn da đã biến thành màu đen, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Thợ săn nhìn thấy vết thương lúc, ánh mắt biến đổi, nhưng hắn cái gì cũng không có hỏi. Hắn móc ra một chút thuốc bột, đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc băng bó lên vết thương. Thợ săn vừa chỉ giường, mệt mỏi liền ngủ một lát đi. Trần Mặc nằm tại gia thú trên giường, an ổn tiếp đi. Sau đó mấy ngày, hắn ngay tại căn nhà gỗ nhỏ này bên trong dưỡng thương. Thợ săn mỗi ngày đều sẽ ra ngoài đi săn, khi trở về mang lên một chút thảo dược. Giữa hai người giao lưu vẫn như cũ rất ít, nhưng Trần Mặc có thể cảm giác được, thợ săn cũng không có ác ý nơi này cụ thể là địa phương nào. Thiên Sơn chân núi phía bắc đi, ta nhìn ngươi không phải người địa phương a. Thợ săn trả lời. Ừm, từ Trung Nguyên bên kia tới. Thợ săn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có truy đến cùng. Xa như vậy, chờ ngươi vết thương lành, liền mau rời khỏi đi, nơi này không phải người đợi địa phương. Trần Mặc nhẹ gật đầu. Đại thúc, này Thiên Sơn bên trên, nhưng có địa phương gì đặc biệt? Hắn giả bộ như vô tình hỏi. Thợ săn nghĩ nghĩ, chỗ đặc biệt, còn thật sự có chút. Ồ, trên Thiên Sơn lạnh như vậy, nhưng lại càng lên cao hung thú càng hung manh, ấn lý thuyết trên núi không có đồ ăn đám hung thú này đợi không ngừng. Còn có đây này, còn có ngay tại đỉnh núi kia bên trên, tuyết dày nhất địa phương, có một đầu nước suối, kỳ quái cực kỳ. Thợ săn chỉ ngoài cửa sổ tòa kia cao vút trong mây tuyết phong. Nước suối, cái này trời đông giá rét, nước suối còn không có kết băng. Trần Mặc trong lòng hơi động. Đúng vậy à, ai nói không phải đâu, đừng nói kết băng, nghe nói cái kia nước sở lấy còn có chút ấm hồ, núi này dưới đáy tất cả sông, đầu nguồn đều là đầu kia suối. Trần Mặc nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Quanh năm không đông lạnh, ấm áp, thần kiếm xích viêm rất có thể liền giấu ở chỗ kia. Đại thúc, những ngày này đã tạ chiếu cố. Hắn đối thợ săn thật sâu bái. Thương lành, ừm, gần như khỏi hẳn. Vậy ngươi liền đi đi thôi. Trần Mặc ngồi dậy, mặc vào món kia bị thợ săn đơn giản may và qua cũ nát áo ngoài. Hắn bụng trộm lưu lại chút năng lượng, làm những ngày qua thủ lao. Cái này cho ngươi. Thợ săn cầm xuống một bao gói kỹ thịt khô, ném tới. Trên núi có thể sống sót đồ vật đều tinh vô cùng, đường chết. Biết, đại thúc. Trần Mặc đẩy cửa ra, hàn phong kẹp lấy tuyết hoa rót vào. Đầu kia hắc cẩu ghé vào cổng, đối với hắn lắc lắc cái đuôi. Trần Mặc quay người đi vào trong gió tuyết. Hắn lịch đầu kia tiểu khê, hướng phía Thiên Sơn chỗ sâu đi đến. Nước suối ở trong núi chảy xuôi, hai bên bờ bao trùm lấy thật dày tuyết động. Đường núi càng ngày càng khó đi, tuyết động cơ hồ muốn không có qua hắn đầu gối. Hắn vận khởi thôn nguyên quyết chống cự lấy ngoại bộ giá lạnh. Đi mấy canh giờ, sắc trời dần dần tối xuống. Hắn tìm được một cái vách núi chỗ lom xuống, chuẩn bị ở chỗ này vượt qua một đêm. Hắn móc ra thịt khô, bắt đầu ăn. Lúc này, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ nơi không xa trong rừng truyền đến. Trần Mặc lập tức dừng lại nhấm nuốt động tác, tay phải cầm kiếm. Ba đầu sói tuyết từ trong rừng cây đi ra. Bọn chúng khỏe miệng chảy nước bọt, đem Trần Mặc bao vây lại. Trần Mặc chậm rãi đứng người lên, đem còn lại thịt khô cất kỹ. Hắn không có bối rối chút nào. Một đầu sói tuyết dẫn đầu phát động công kích, nó từ khía cạnh đánh tới. Trần Mặc thân thể có chút một bên, nhẹ nhõm tránh thoát. Trong tay hắn kiếm gây ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, đem đầu kia sói tuyết chém đầu. Mặt khác hai đầu sói tuyết thấy thế, chẳng những không có lùi bước, ngược lại trở nên càng thêm hung ác. Một trái một phải đồng thời giáp công mà tới. Trần Mặc chân khí trong cơ thể trong nháy mắt ngưng tụ tại mũi kiếm, một kiếm vung ra. Hai con sói tuyết bị chém thành hai đoạn. Trần Mặc lắc lắc phía trên vết máu. Hắn nhìn xem trên đất ba bộ xác sói, lông mày lại nhíu lại. Tiêu hao hắn không ít chân khí, thôn nguyên quyết mặc dù có thể khôi phục nhanh chóng chân khí, nhưng hắn trên người bây giờ còn có thương, vận công bị ngăn trở, mà lại đồ ăn tiêu hao cũng là thực sự. Mà điểm ấy thì cô căn bản không đủ bổ sung. Tiểu tử, đừng xem, ăn bọn chúng. Ăn. Ăn cái này. Bằng không thì đâu. Ngươi muốn sống sống chết đói tại tuyết sơn này bên trên. Nếu là ngay cả điểm ấy khảm đều không qua được, còn nói gì báo thủ. Trần Mặc trầm mặc. Hắn đi đến một đầu sói tuyết bên cạnh thi thể, dùng đoạn đao cắt lấy một khối chân sau thịt. Thịt vẫn là ấm, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Tô Tuyết mặt. Hắn đem khối kia đẫm máu thịt tươi nhét vào miệng bên trong, dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Mùi tanh tưởi hương vị tràn đầy vào miệng của hắn. Một cỗ buồn nôn cảm giác phun lên cổ họng, nhưng hắn cưỡng ép xuống. Hắn tựa như một đầu dã thú, từng miếng một mà ăn lấy khối kia thịt tươi. Sau đó con đường trở nên càng thêm gian nan. Độ cao so với mặt biển càng ngày càng cao, không khí bắt đầu trở nên mỏng manh. Hắn cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Giữa khí mỏng manh, đồng dạng ảnh hưởng tới chân khí vận chuyển. Chỗ này thiên địa nguyên khí cũng so dưới núi mỏng manh, xem ra thanh thần kiếm kia có thể áp chế hàn khí, nhưng cũng đang hấp thu thiên địa nguyên khí. Hắn ban ngày đi đường, ban đêm tìm địa phương nghỉ ngơi. Đồ ăn nơi phát ra chính là những cái kia chủ động tìm tới cửa hung thú. Sói tuyết, cự lộc, gấu trắng. Hắn thậm chí gặp một đầu chiều cao vượt qua 5 mét màu trắng cự viên. Cuộc chiến đấu kia đánh cho chân khí kém chút hao hết. Cái kia về sau, hắn lại tu dưỡng nửa ngày, mới dựa vào thôn nguyên quyết chậm rãi chậm tới. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là leo đến cái kia cự viên bên cạnh thi thể, miệng lớn ướt. Y phục của hắn sớm đã rách nước, khoác trên người một trường da thú đến chống lạnh. Tóc cùng sợi râu lộn xộn sinh trưởng, còn dính đầy vết máu. Ngoại trừ cặp kia vẫn như cũ ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn cùng một cái dã nhân không khác. Hắn cách tòa kia tuyết phong đỉnh núi càng ngày càng gần. Dưới chân nước suối đã không còn băng lãnh, ngược lại mang theo tí tí ấm áp. Trung quanh mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện không có bị băng tuyết bao trùm nham thạch. Lại đi đi về trước không biết bao lâu, hắn nhìn thấy đầu kia dòng suối đầu vườn là một cái chính bước lên bừng bừng nhiệt khí hồ nước nhỏ, mà tại hồ nước chính giữa có một khối màu đen địa đá. Phong tuyết đến nơi này phản phất bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách, bước hơi nóng hồ nước nhỏ một bên đập vào mặt nóng hổi hơi nước. Trên người hắn ra thú áo choàng đã bị hơi nước thấm đến có chút tẩm ướt, hắn đem áo choàng giải khai ném xuống đất, đưa tay thăm dò vào trong hồ nước, nhiệt độ nước so tưởng tượng cao hơn một chút. Chương 64, thần kiếm xích viêm. Chương 64, thần kiếm xích viêm tiểu tử, đi qua nhìn một chút, bia đá kia có gì đó quái lạ. Tiền bối thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Ta biết. Trần Mặc ánh mắt không hề rời đi tấm bia đá kia. Hắn hướng phía hồ trung ương bia đá bơi đi. Càng đi trung tâm đi, nước hồ nhiệt độ càng cao, hơi nước cũng càng lúc càng nồng nặc. Rất nhanh, hắn đi tới khối kia màu đen trước tấm bia đá. Bia đá toàn thân đen nhánh, không biết là làm bằng vật liệu gì, mặt ngoài dị thường bóng loáng. Phía trên hiện đầy lít nha lít nhít vết khắc, là hắn chưa từng thấy qua cổ lao văn tự cùng đồ án. Hắn vươn tay chạm đến lấy bia đá mặt ngoài. Tiền bối, ngươi có thể nhận ra phía trên này chữ? Không nhận ra. Loại này văn tự so lão phu chỗ niên đại còn phải xa xưa hơn, chỉ sợ đến ngược dòng tìm hiểu đến đại càn vương triều trước đó. Chân Mặc chân mày cao lại, hắn vòng quanh bia đá đi một vòng, ý đồ từ những bức vẽ kia bên trong tìm kiếm manh mối. Đại bộ phận đồ án đều chịu tượng có hiểu, nhưng ở bia đá mặt sau hắn thấy được một bức tương đối rõ ràng bức họa, vẽ lên khắc lấy một thanh kiếm hình dáng, thân kiếm thon dài tựa hồ thiêu đốt lên hỏa diễm. Tại kiếm phía dưới là một cái phức tạp như là mê cung tuyến lộ đồ, cuối cùng hội tụ ở một cái điểm. Đây là kinh mạch đồ. Hắn cẩn thận phân biệt, phát hiện cùng hắn tu luyện thôn nguyên quyết lúc chân khí vận chuyển lộ tuyến giống nhau đến mấy phần, nhưng càng thêm phức tạp, cũng nhiều thêm mấy đầu hắn chưa bao giờ nghe kinh mạch. Thử một chút đem ngươi tay ấn tại cái kia đốt. Chân Mặc tìm được tuyến lộ đồ cuối cùng hội tụ cái điểm kia. Hắn không do dự, đem tay phải ấn đi lên. Vận chuyển thôn nguyên quyết, nhìn xem đem ngươi chân khí rót vào được hay không. Chân Mặc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Chân khí trong cơ thể bắt đầu dựa theo công pháp vận chuyển lại, không ngừng rót vào trong tấm bia đá. Bia đá tựa như một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy chân khí của hắn. Bất quá 10 cái thời gian hô hấp, chân khí trong cơ thể hắn liền bị rút đi một nửa. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi hột. Chống đỡ, đừng ngừng hạ. Chân Mặc cắn chặt hàm răng, tiếp tục thôi động công pháp. Hắn đem bốn phía mỏng manh thiên địa nguyên khí hút vào thể nội, lại chuyển hóa làm chân khí, bổ sung tiêu hao. Nhưng chuyển hóa tốc độ xa xa theo không kịp bị bia đá rút đi tốc độ. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là sắp bị móc giống. Tứ chi bắt đầu trở nên bất lực, hai chân thậm chí có chút đứng không vững. Ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, bia đá rốt cục có mới phản ứng. Những cái kia nguyên bản ảm đạm vết khắc, từ bàn tay hắn để lại vị trí bắt đầu, từng đạo sáng lên màu đỏ sẫm quang mang. Quang mang thuận trên tấm bia đá đường vân cấp tốc lan tràn. Rất nhanh cả tòa bia đá đều bị hồng quang bao trùm, phía trên văn tự cùng đồ án có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, dưới chân hắn nước hồ bắt đầu kịch liệt quần quật bắt đầu. Hồ nước trung tâm, bước lên cái này đến cái khác bong bóng. Có đồ vật gì muốn chui ra ngoài đồng dạng. Nước hồ nhiệt độ cũng tại kịch liệt lên cao. Xôi trào hơi nước đem chung quanh đều bao phủ tại trong sương mù trắng. Một cỗ cường đại hấp lực từ trên tấm bia đá truyền đến, Trần Mặc chân khí trong cơ thể cơ hồ là trong nháy mắt bị rút khô. Thân thể của hắn mềm nhũn, quỳ một gối xuống trong nước. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hồ trung tâm. Chỉ gặp nước hồ hướng hai bên tách ra, một cái bình đài chậm từ đáy hồ dâng lên. Bình đài trung ương cắm một thanh kiếm. Thân kiếm bày biện ra một loại kỳ dị màu đỏ sậm, phía trên có giống như nham tương bình thường lưu động kim sắc đường vân. Trôi kiếm cuối cùng khảm nạm lấy một viên đá quý màu đỏ rực. Không có kinh thiên kiếm khí, cũng không có đốt người sống nhiệt, nhưng chỉ là nhìn xem nó, cũng làm người ta sinh lòng thiêu đốt cảm giác. Đây là thần kiếm Xích Viêm. Hắn dây rủa lấy đứng người lên, hướng phía cái kia bình đài đi đến. Hắn đi đến trước bình đài, vươn tay, cầm trôi kiếm này trôi kiếm. Một cỗ ôn hòa nhiệt lưu thuận cánh tay của hắn, trong nháy mắt tràn vào hắn toàn thân. Bị rút sạch đan điền, trong nháy mắt liền bị lấp đầy, thậm chí so trước đó càng thêm tràn đầy. Trên lưng hắn cái kia đạo một mực gần ẩn làm đau vết thương cũ, tại cỗ nhiệt lưu này cọ rửa dưới, cũng cảm nhận được ti ti ấm áp. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của mình tựa hồ lại tinh tiến một phần. Hắn đem kiếm từ trên bình đài rút ra. Ông, một tiếng rất nhỏ kiếm minh. Theo thần kiếm xuất thế, toàn bộ hồ nước nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống, cuồn cuộn nước hồ cũng dần dần bình ổn lại. Chân khí trong cơ thể hắn trước nay chưa từng có địa tràn đầy, phản phất cùng kiếm trong tay sinh ra một loại cộng minh. Hắn thử đem một tia chân khí rót vào thân kiếm. Trên thân kiếm kim sắc đường vân sáng lên một cái, hơi nóng hầm hập thuận cánh tay của hắn chạy ngược về thể nội. Sau lưng của hắn cái kia đạo bị đại tông sư gây thương tích địa phương, truyền đến một trận tê dại ấm áp. Hắn giải khai thân trên quần áo, quay đầu nhìn thoáng qua. Cái kia nguyên bản biến thành màu đen vết thương, giờ phút này nhan sắc đã phai nhạt rất nhiều, biến thành màu đỏ sậm. Lực lượng thật là bá đạo, cái này thần kiếm không chỉ có thể chứa đựng chân khí, còn có thể tự trị thương cho mình. Kiếm này đoán chừng còn có cái gì không biết công năng. Có Xích Viêm che chở, này thiên sơn đỉnh phong tuyết, với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thôn nguyên quyết cảm thụ được thân thể biến hóa. Thời gian cứ như vậy một chút xíu qua đi. Tuyết hoa rơi xuống, cách hắn thân thể còn có xa nửa mét lúc, liền bị một cơn vô hình sóng nhiệt hóa thành hơi nước. Tuyết động chung quanh tạo thành một cái hình tròn đất trống. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở mắt. Hắn bắt đầu luyện kiếm. Không có chiêu thức cố định, chỉ là cơ sở nhất kiếm pháp. "Tiểu tử, ngươi rất thông minh." Tiền bối thanh âm vang lên. "Thần binh có linh, ngươi không có nóng lòng cầu thành, mà là trước nếm thử đi cùng nó thành lập liên hệ, con đường này đi đúng rồi." Hắn lần nữa giơ lên kiếm, lần này hắn đem mũi kiếm nhắm ngay trước mặt khối kia nham thạch to lớn. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào mà tràn vào thân kiếm. Xích Viêm bên trên kim sắc đường vân bỗng nhiên sáng lên. Hắn hướng về phía trước một kiếm đâm ra. Hắn thu hồi kiếm, nham thạch bên trên lưu lại một cái lỗ nhỏ. Lỗ thủng biên giới bảy biện ra một loại bị bỏng trạng thái, còn bốc lên ti ti nhiệt khí. Uy lực này không nên bị lực lượng mê hoặc. Thần binh trung quy là ngoại vật, tự thân tu hành trọng yếu nhất, bản khắc mạt đảo ngược. Trần Mặc nhẹ gật đầu, đem Xích Viêm thu hồi. "Tiền bối, ngươi nói đại tông sư về sau chính là thiên nhân, có thể phá toái hư không?" "Không sai, nhưng thiên nhân cảnh chỉ là một cái truyền thuyết, mấy trăm năm qua, trên giang hồ mạnh nhất cũng bất quá là đại tông sư, lão phu năm đó, khoảng cách thiên nhân cảnh cũng còn kém nửa bước." "Kém nửa bước?" "Tông sư cùng đại tông sư chính lệnh, ở chỗ đối chân khí trường khống, mà đại tông sư cùng trời nhân cảnh chính lệnh, thì tại đối với thiên địa nguyên khí vận dụng muốn bước vào thiên nhân cảnh, nhất định phải làm được cùng thiên địa câu thông, dẫn nguyên khí nhập thể, tái tạo phàm thai, nhưng thiên địa nguyên khí quá mỏng manh." Tiền bối trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. "Mà thần kiếm có thể trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí, chỉ có mượn nhờ thần kiếm lực lượng mới có thể đánh vỡ tầng kia gông cùm xiềng xích. Cái này có lẽ nói rõ vì cái gì Lý Thái Huyền muốn tập hợp đủ 7 trôi thần kiếm." Trần Mặc ánh mắt lần nữa trở lại trên gối Xích Viêm. Hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại lĩnh hội thần kiếm. Chương 65, Thiên địa nguyên khí chương 65, Thiên địa nguyên khí. Hắn đông nhiên minh bạch cái gì? Thôn nguyên quyết không chỉ là thôn vệ nguyên khí đến nhanh chóng chuyển hóa chân khí. Nó cấp độ càng sâu tác dụng, chỉ sợ là vì để cho người tu luyện sớm thích ứng đồng thời thân hòa thiên địa nguyên khí. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển thôn nguyên quyết. Lần này, hắn không có đem hút vào nguyên khí trực tiếp chuyển hóa, mà là dẫn dắt đến bọn chúng, thuận kinh mạch, hướng chạy hắn cầm kiếm tay phải. Làm luồng thứ nhất nguyên khí thông qua cánh tay của hắn, tiếp xúc đến trôi kiếm trong ngáy mắt. Ông, một tiếng vang nhỏ. Trôi kiếm viên kia đá quý màu đỏ rực sáng lên một cái. Trần Mặc nhắm mắt lại. Hắn cầm Xích Viêm kiếm, nếm thử đi cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Tại trong cảm nhận của hắn, thế giới là một mảnh từ vô số điểm sáng tạo thành hải dương. Đại bộ phận điểm sáng là màu lam nhạt, đây chính là tiền bối nói tới thiên địa nguyên khí. Mà tại những thứ này màu lam nhạt điểm sáng bên trong, trôi này Xích Viêm thần kiếm không ngừng đem chúng quanh nguyên khí hút vào trong đó. Đây là tiền bối nói, thần kiếm đang hấp thu thiên địa nguyên khí. Trần Mặc cảm giác đầu của mình giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Hắn lập tức cắt đứt cùng thần kiếm liên hệ. Hắn che lấy đầu, kịch liệt thở hào hẹn. "Tiểu tử, ngươi thấy được cái gì?" Trần Mặc chậm một hồi lâu, mới đưa vừa rồi nhìn thấy hình tượng miêu tả một lần. "Thì ra là thế. Khó trách Lý Thái Huyền có thể bằng vào nó bước vào thiên nhân cảnh. Tiểu tử, ngươi nhặt được bảo, thôn nguyên quyết cùng cái này thần kiếm quả thực là tuyệt phối. Tiếp tục đi câu thông nó." Trần Mặc cười khổ một cái. "Tiền bối, ngươi nói nhẹ nhõm, vừa rồi cái kia một chút, suýt chút nữa thì mệnh của ta." "Không quan hệ, từ từ sẽ đến, tiến hành theo chất lượng." Sau đó thời gian, Trần Mặc không hề rời đi ngọn núi này đỉnh. Ba ngày, hắn sẽ luyện tập kiếm pháp, quen thuộc Xích Viêm xúc cảm. Đói bụng liền đi dưới núi săn giết hung thú, khát liền uống hồ này bên trong nước. Đến ban đêm, hắn liền sẽ tiến vào minh tưởng, câu thông thần kiếm. Quá trình rất thống khổ, mỗi một lần đều để đầu hắn đau nhức muốn nức, nhưng hồi báo cũng là to lớn. Hắn đối với thiên địa nguyên khí lý giải cũng càng ngày càng sâu. Hắn thậm chí có thể tại không vận chuyển thôn nguyên quyết tình huống phía dưới, mơ hồ cảm giác được nguyên khí lưu động. Chân khí của hắn cũng biến thành càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu. Hắn có thể cảm giác được, mình khoảng cách tông sư đỉnh phong không xa. Chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể vượt qua, chân chính xung kích đại tông sư cảnh giới. Một tháng sau, Trần Mặc xếp bằng ở trên bình đài, hai mắt nhắm nghiền. Tại trung quanh hắn, những ngày kia địa nguyên khí quan điểm không còn là vô tự phiêu đãng, mà là tạo thành một cái nhỏ bé luồng khí xoáy chậm rãi hướng hắn hội tụ. Hàn phong vòng quanh tuyết hoa, lướt qua thiên sơn đỉnh, nguyên bản bốc lên bừng bừng nhiệt khí hồ nước, bây giờ đã bị một tầng thật dày băng cứng bao trùm. Trên bình đài, Trần Mặc chậm rãi mở mắt. Một tháng thời gian, mặt mũi của hắn có chút biến hóa. Trước kia bởi vì truy sát mà lưu lại mọi bệnh cùng chật vật quét sạch sành sanh, rối bời tóc bị hắn đơn giản buộc ở sau, trên người da thú cũng bị xử lý qua, nhìn không còn như cái dã nhân. Trên gối xích viêm thần kiếm toàn thân đỏ sậm, nội liễm tất cả quan mang. Nếu là không nhìn kỹ, chỉ coi là một thanh chất liệu đặc thù trường kiếm bình thường. Là thời điểm xuống núi. Trần Mặc đứng người lên, đem xích viêm vác tại sau lưng. Đường xuống núi, so sánh với núi lúc muốn dễ dàng hơn nhiều. Ngẫu nhiên có không biết sống chết hung thú đến đây khiêu khích. Không đợi tới gần, liền bị hắn tiện tay một đạo kiếm khí chém giết. Sau một ngày, hắn đã đi ra cái kia phiến băng tiên tuyết địa khu vực, đi tới bao trùm lấy bãi phi lao bắc cảnh dãy núi. Lại qua hai ngày, hắn rốt cục thấy được người ở kia là một cái tọa lạc tại chân núi tiểu trấn, quy mô không lớn. Hai bên đường phố có quán trà cùng khách sạn, nhìn coi như náo nhiệt. Lui tới người đi đường phần lớn là phụ cận thợ săn cùng hành hương. Trần Mặc đi trên đường phố, hắn bộ này người xứ khác cách ăn mặc đưa tới không ít theo dõi ánh mắt. Hắn đi vào một nhà quán trà, tại nơi hẻo lánh tìm một chỗ ngồi xuống. Khách quan, uống chút gì không? Một cái hỏa kế rất nhanh tiến lên đón. Một bình trà nóng, lại đến mấy cái bánh bao thịt. Hỏa kế lên tiếng, xoay người đi bếp sau. Trong quán trà tiếng người huyên áo, bàn bên mấy cái thợ săn ngay tại cao giọng đàm luận cái gì. Nghe nói không? Thanh Châu phủ cái kia đại ma đầu Trần Mặc, chạy trốn tới Bắc Cảnh đến rồi. Trần Mặc nâng chung trà lên tay đứng tại giữa không trung. Cái nào Trần Mặc? Còn có thể có nào cái? Chính là cái kia Tân Tấn Tông sư a. Ta đã sớm nói tiểu tử kia không phải vật gì tốt, tu luyện khẳng định là ma công, bằng không thì làm sao có thể tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi. Đâu chỉ a. Ta nghe nói hắn tại Thanh Châu liên tục giết mấy cái thế gia tử đệ, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, ngay cả quan phủ người đều dám động. Hiện tại tốt, nghe nói triều đình đã hạ truy bắt Văn Thư, bắt sống thưởng bạc ngàn lượng, chết cũng đáng 500 lượng. Chậc chậc, ngàn lượng bạch ngân, đủ tại trong huyện thành mua cái tòa nhà lớn, đáng tiếc tên kia là cái tông sư, coi như thật đụng phải, cũng không dám đi lên chịu chết. Sợ cái gì? Ta nghe nói trong cung phái sạch quân cao thủ ra, chuyên chính là vì bắt hắn, còn có hắn những cái kia cựu gia đều bưng lời, ai có thể cung cấp tiểu tử kia manh mối, đều có trọng thưởng. Thật hay giả? Vậy chúng ta nếu là nước trà bị đã bưng lên, đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Hỏa kế buông xuống đồ vật, nhìn thoáng qua Trần Mặc, ánh mắt có chút trốn tránh, liền vội vàng rời đi. Trần Mặc cầm lấy một cái bánh bao, từ từ ăn. Trong quán trà liên quan tới hắn truyền thuyết vẫn còn tiếp tục, phiên bản cũng càng ngày càng không hợp tói thường. Có người nói hắn mặt xanh manh vàng, giết người không chớp mắt. Có người nói hắn cấu kết tiền triều Dương Nghiệt, ý đồ mưu phản. Còn có người nói hắn là trên núi yêu quái biến thành, chuyên môn đến nhân gian làm loạn. Trần Mặc chỉ là tĩnh tĩnh nghe, trên mặt không biểu lộ. Hắn ăn xong cái cuối cùng bánh bao, từ trong ngực móc ra mấy đồng tiền, đặt lên bàn. Hắn vừa mới chân đạp ra quán trà cánh cửa, trên đường phố mấy thân ảnh liền đem đường đi của hắn ngăn cản. Cầm đầu là một người trung niên, mặc một thân cẩm bào. Phía sau hắn đi theo bốn tên mặc trang phục hán tử, bên hông đều phối thêm chế thức trường đao. Các hạ thế nhưng là Trần Mặc, Trần tông sư. Trần Mặc nhìn hắn một cái. Ta không phải. Trung niên nhân nở nụ cười. Có phải hay không, theo chúng ta đi một chuyến liền biết, chủ nhân nhà ta cho mời. Hắn nói, hướng sau lưng cái kia bốn tên hán tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bốn người lập tức tản ra, đem Trần Mặc vây quanh ở trong đó. Người đi trên đường phố thấy thế, nhao nhao thối lui, nhìn xa xa náo nhiệt. Ta nói, ta không phải. Trần Mặc mở miệng lần nữa. Hắn không muốn tại người này nhiều nhãn tạp địa phương động thủ. Vậy liền đắc tội. Trong đó một tên hán tử rút đao ra, hướng phía Trần Mặc bả vai bổ tới. Đao phong lăng lệ, hiển nhiên là muốn trước phế bỏ hắn một đầu cánh tay. Trần Mặc chỉ là nghiêng thân, lưới đao dán góc áo của hắn sẽ qua. Hắn không tránh không né, chỉ là bình tĩnh nhìn xem người trung niên kia. Ta không muốn ở chỗ này động thủ. Sợ. Còn không có vương gia chúng ta làm không được sự tình. Đem trên trấn người đều gọi tới cho ta, liền nói tìm tới triều đình đối tượng truy nã. Ai dám để hắn chạy, chính là cùng vương gia đối nghịch. Chương 66, đuổi bắt chương 66, đuổi bắt trung niên nhân hiển nhiên không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Lại có hai vị hán tử rút đao, từ mặt khác hai cái phương hướng công đi lên. Trần Mặc thở dài, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hai tiếng giòn vang. Hai vị hán tử đao trong tay bị chém đứt. Kiếm khí đảo qua trung niên nhân kia, hắn trực tiếp bay rất ra ngoài. Không có khả năng, đồng dạng là tông sư, vì sao? Trần Mặc thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trở về nói cho ngươi chủ tử, rửa sạch sẽ cổ, ở kinh thành chờ ta. Những người vây xem kia vô ý thức hướng hai bên tối lui, cho hắn nhường ra một con đường. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại cuối ngã tư đường, mới có người dám há mồm thở dốc. Rời đi tiểu trấn về sau, Trần Mặc không có dừng lại. Hắn đi vào sơn lâm, dọc theo tiểu đạo hướng nam mà đi. Tiểu tử, vừa rồi tại trên trấn có chút xúc động. Tiền bối thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Bọn hắn kinh người quá đáng. Cái kia vương gia tại Bắc Cảnh xem như một phương địa đầu xà, ngươi giết bọn hắn người, lại thả chạy người sống, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Về sau con đường, sợ là không được căn bình. Kinh thành không thể đi. Trần Mặc hỏi. Đi. Ngươi lấy cái gì đi? Kinh thành là cái kia hoạn quan địa bàn, hắn kinh doanh nhiều năm, nanh đuốt trải rộng, chớ nói dưới tay hắn cao thủ nhiều như mây, ngươi bây giờ cứ như vậy xông vào, cùng chịu chết không có hai loại. Vậy ta nên đi đây. Đừng nghĩ trước kinh thành sự tình. Việc cấp bách là tăng lên thực lực của chính ngươi, chờ ngươi có đại tông sư tu vi, thiên hạ này chi lớn, nơi nào đi không được. Tại ngươi bây giờ vị trí hướng tây nam phương hướng đi, xuyên qua dãy núi này, là Thành Châu cùng Vân Châu giao giới chi địa. Đến đó làm cái gì? Nơi đó có cái sơn cốc, trong cốc độc trướng khắp nơi trên đất, độc vật hoành hành, người bình thường đi vào, hữu tử vô sinh. Lão phu năm đó ở nơi đó trong lúc vô tình phát hiện một chỗ độc phủ, liền đem nó cải tạo một phen, ẩn giấu một vài thứ ở bên trong. Tiền bối di sản. Trần Mặc mắt sáng rực lên một chút. Có thể nói như vậy, có vài cọc lên năm dược liệu, có nó, ngươi đột phá năm chắc, chí ít có thể nhiều ba thành. Ta đã biết. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều, quyết định phương hướng, liền lần nữa khải trình. Sau đó ba ngày, hắn một mực tại núi rừng bên trong ghé qua. Hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ đi đường, tại ngày thứ tư hoàng hôn, hắn dừng bước. Phía trước trên đường núi, có mười mấy thất ngựa đầu ở chỗ đó. Người cưỡi ngựa đều mặc thống nhất áo đen, cầm trong tay binh khí, phong tỏa duy nhất đường đi. Tại đội ngũ phía trước nhất, một người trung niên nam nhân, chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Chính là ngày đó tại tiểu trấn quán trà bên ngoài, bị hắn một đạo kiếm khí quét bay trung niên nhân. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy hai cái khí tức trầm ổn lão giả. Hai cái tông sư đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập đại tông sư ngưỡng cửa, cái kia họ Vương, ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn. Trần Mặc không nói gì, chỉ là cầm sau lưng chuôi kiếm. Trung niên nhân nhìn thấy hắn, trong mắt giấy lên lửa giận, hắn chỉ vào Trần Mặc. "Trần Mặc, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay ta liền muốn dùng máu của ngươi để tế điện bọn hắn." Bên cạnh hắn hai cái lao giả, một trái một phải, chậm rãi tiến lên. "Vương gia chủ gia giá mời ta huynh đệ hai người, lấy ngươi trên cổ đầu người. Tiểu tử, ngươi làm mình loạn, vẫn là phải hai anh em chúng ta động thủ." Trần Mặc đem xích viêm rút ra. "Động thủ đi." Hắn vừa dứt lời, cái kia hai cái lao giả liền động. Hai thân ảnh từ khác nhau phương hướng đánh tới. Trần Mặc đứng tại chỗ, không tránh không né. Hắn chỉ là giơ tay lên bên trong xích viêm, nằm ngang ở trước ngực. Hai tiếng thanh thúy kim loại giao kích đấm thành. Hai cái lao giả binh khí bị xích viêm vững vàng ngăn trở, khó mà lại tiến mảy may. Trên mặt bọn họ đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Hai người bọn họ hợp lực một kích, liền xem như chân chính đại tông sư, cũng không dám như thế đón đỡ. Nhưng người tuổi trẻ trước mắt lại tiếp được như thế nhẹ nhõm. Trần Mặc cổ tay rung lên, một cỗ nóng rực lực đạo từ trên thân kiếm truyền ra. Hai cái lao giả chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Liền chút bản lĩnh này, Trần Mặc phóng ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở bên trái lao giả kia trước mặt. Một kiếm đâm ra, xích viêm mũi kiếm đánh nát thân kiếm của hắn, đâm vào cổ họng của hắn. Một lao giả khác gặp đồng bạn bỏ mình, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực một đao bổ về phía Trần Mặc phía sau lưng. Xích viêm kiếm ở phía sau hắn vạch ra một đạo kiếm khí, lao giả kia đại đao bị từ đó chặt đứt. Lao giả kia cầm một nửa đao gãy, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Một đạo tơ máu xuất hiện tại trên cổ của hắn. Chỉ dùng hai chiêu, hai tên tại Bắc Cảnh thành danh đã lâu tông sư cao thủ liền đã mất mạng. Trung niên nhân cùng phía sau hắn những hắc ý nhân kia sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm. Trần Mặc xoay người, dẫn theo còn tại nhỏ máu xích viêm. Ngươi đừng tới đây. Trung niên nhân từ trên lưng ngựa lăn xuống tới, lộn nhào lui về phía sau. Ta nói, ta không muốn tại trên trấn độc thủ. Trần Mặc đi đến trước mặt hắn. Tha mạng. Trần tông sư tha mạng. Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ta nguyện ý bồi thường. Không cần thiết. Kiếm quang rơi xuống. Xử lý xong tất cả truy binh, hắn rơi trên một con ngựa, hướng phía tây nam phương hướng, mau chóng đuổi theo. Lại qua năm ngày, hắn rốt cục đã tới sơn cốc kia. Cái này chướng khí có độc, bất quá ngươi thôn nguyên quyết có thể đem cái này luyện hóa một bộ phận, có thể bảo đảm ngươi không ngại. Hắn không do dự, cất bước đi vào cái kia phiến màu đen chướng khí bên trong. Hắn dựa theo tiền bối ký ức chỉ dẫn, trong cốc ghé qua. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đi tới một mặt vách núi cao chót vót trước. Dịch chuyển khỏi một tảng đá lớn, lộ ra một cái cửa hang. Trong độc phủ, bày biện rất đơn giản. Một chương giường đá, một chương bàn đá, còn có mấy cái rơi đầy cho bụi hòm gỗ. Hắn đi đến hòm gỗ trước, mở ra cái thứ nhất cái dương. Bên trong là xếp chồng chất đến chỉnh tề vàng thỏi. Cái thứ hai trong dương, trang là một chút chân quý dược liệu. Mỗi một gốc đều bị cẩn thận dùng hộp ngọc giữ. Hắn mở ra cái cuối cùng, cũng là nhỏ nhất cái kia hòm gỗ. Bên trong chỉ có mấy quyển sổ, đều là người khác nhau đột phá đại tông sư tâm đắc. Có những thứ này, không ngoài một năm, ngươi nhất định có thể bước vào đại tông sư chi cảnh. Một năm. Chân mắt thu hồi đồ vật. Triệu Tang chờ lấy ta. Đại sở hoàng cung, dưỡng tâm điện tiên điện. Một tên thái giám quỳ gối cửa điện bên ngoài băng lãnh gạch đá bên trên. Hắn chính là từ Bắc Cảnh một đường trở về công công. Vào đi. Nghe được thanh âm, hắn quỳ chuyển tiến vào đại điện. Đại điện chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh. Chính là đương kim đại sở vương triều quyền thế thịnh nhất tổng quản đại thái giám, Triệu Tang. Nô tài làm việc bất lợi, mời cha nuôi giáng tội. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở. Người đâu? Về cha nuôi, Trần Mặc cái kia tặc tử hắn. Hắn chạy trốn. Phế vật. Nhưng cha nuôi thật sự là cái kia Trần Mặc quá mức giàu hạn. Mà lại trong tay hắn thanh kiếm kia, quá mức quỷ dị. Triệu Tang động tác dừng lại một chút. Cái gì kiếm? Nói nghe một chút. Chương 67, Võ đạo đại học khai giảng chương 67, Võ đạo đại học khai giảng tiểu thái giám mừng rỡ, biết mình bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Chúng ta người tại Bắc Cảnh bày ra thiên la địa võng, rốt cục tại một cái trấn nhỏ ngăn chặn hắn. Nô tài người vốn định bắt sống, có thể ma đầu kia tính tình quái đản, không nói hai lời liền đại khai sát giới. Hắn ỷ vào mình tông sư tu vi, ra tay tàn nhẫn vô cùng, vương gia mời đi hai vị kia tông sư, tại trên tay hắn lại đi bất quá ba chiêu. Nô tài biết được trong tay hắn chuôi kiếm này là một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm. Bình thường binh khí chạm vào tức đoạn, liền ngay cả hai vị kia lão tông sư binh khí cũng tại bị cái này chặt đứt. Ta lúc ấy cách thật xa đều cảm giác được một cỗ sóng nhiệt, đằng sau phát hiện cái kia hai lão tông sư quần áo đều bị cháy rụi một khối. Nói đến đây, Triệu Tang rốt cục có động tác. Toàn thân xích hồng, có phải hay không còn mang kim sắc đường vân?
Vâng.
Cha nuôi. Triệu Tang trầm mặc. Ngươi lui ra đi. Cha cha nuôi. Trở về chờ lấy, không có ta mệnh lệnh, không cho phép ra tới.
Vâng.
Là. Ta cha nuôi ân không giết. Tiểu thái giám như được đại xá, lộn nhào thối lui ra khỏi đại điện. Đại điện bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Triệu Tang trong điện đi qua đi lại.
Thần kiếm Xích Viêm.
Hắn cơ hồ có thể khẳng định, đó chính là trong truyền thuyết bảy trôi thần kiếm một trong. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra không che giấu được hưng phấn cùng tham lam. Rốt cục để cho ta tìm được. Hắn đi đến đại điện một bên vách tường trước, đưa tay ở trên tường một viên gạch trên đá ấn xuống một cái. Vách tường hướng hai bên trượt ra, lộ ra một cái mật thất. Mật thất không lớn, chính giữa trên bệ đá, tĩnh tĩnh trưng bày hai thanh trường kiếm. Một thanh thân kiếm thanh lam, thân kiếm ẩn có hàn quang lưu chuyển, tên là Thanh Xương. Một cái khác trôi thì bá khí lộ ra ngoài, kiếm cách chỗ điêu khắc đầu rồng, tên là Long Ngâm. Cái này hai thanh là dấu ở đại sở trong bảo khố thần kiếm. Hắn buông tay, nhẹ nhàng mơn trớn Thanh Xương băng lãnh thần kiếm. Bảy trôi, bây giờ lại xuất hiện một thanh. Trần Mặc, Thôn Nguyên Quyết, thần kiếm Xích Viêm. Mặc kệ ngươi là lai lịch gì, hiện tại cũng là của ta. Thiên nhân cảnh, với cái thế giới này người mà nói, đã là thần tích. Nhưng đối với hắn, một cái đến từ làm tinh người xuyên biệt tới nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Húng chi hắn còn gặp qua chân chính thần. Hắn đi ra thiên điện, đứng tại trên bậc thang. Người tới. Một cái tiểu thái giám lập tức quỳ gối bên chân của hắn. Đem Lưu Công Công hắn ghi chép lại, liên quan tới trôi này xích hồng sắc trường kiếm tất cả đặc thù, không sót một chữ viết nhập sổ gấp, hiện lên cho bệ hạ. Liên nói trôi kiếm này, rất có thể là tiên môn chìa khóa, cùng bệ hạ thiên thu đại nghiệp, cùng một nhịp thở. Lam Tinh, Hạ Quốc kinh thành, Tây Sơn dưới chân. Mới tinh cửa trường bài bên trên, Hạ Quốc võ đạo đại học 6 cái mạ vàng chữ lớn. Đến từ cả nước các nơi 500 tên tân sinh, mặc thống nhất phát ra huấn luyện phục, tại trên bãi tập đứng ngay ngắn đội ngũ. Hôm nay là giới thứ nhất lễ khai giảng. Lý Hạo đứng tại đội ngũ vị trí trung tâm, hai tay chăm chú siết thành quyền, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn một lần lại một lần sửa sang lấy cổ áo của mình, động tác có chút cứng ngắc. Hắn chỉ là đến từ một cái huyện thành nhỏ gia đình bình thường, phụ mẫu đều là công nhân. Khi hắn cầm thư thông báo trúng tuyển về nhà lúc, toàn bộ cư xá đều sôi trào. Hắn là trung quanh 10 dặm 8 hương một cái duy nhất thi đậu trường đại học này người. Vì thông qua cái kia khắc nghiệt khảo sát thể năng cùng căn cốt khảo thí, hắn đi theo trên mạng lưu truyền không biết tên tung công ngày đêm khổ luyện. Có thể đứng ở nơi này, với hắn mà nói, tựa như là nằm mơ. Hắn nhịn không được ngẩng đầu, đánh giá bạn học chung quanh. Có thể thi được tới, không có một cái nào là người bình thường. Hắn hàng trước nam sinh kia, nghe nói trước khi tới cũng đã là tam lưu võ giả, trong nhà là mở công ty bảo an. Nghiên hậu phương cái kia nhìn văn tĩnh nữ sinh, tại nhập học khảo thí bên trong đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Trên mặt của mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút tự ngạo cùng chờ mong. Cùng bọn hắn so ra, Lý Hạo cảm thấy mình rất phổ thông. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất Triệu Hiên thì lộ ra tự tin được nhiều. Lưng của hắn thẳng tắp, cái cằm có chút giơ lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước đại chủ tịch. Hắn xuất thân từ kinh thành một cái thế gia, ngay từ đầu liền tiếp nhận chính thống nhất chỉ đạo. 18 tuổi niên kỷ, đã là tam lưu đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhị lưu. Đối với hắn mà nói, thi vào võ đạo đại học chỉ là đi cái quá trình, là vì thu hoạch được quan phương thân phận cùng đỉnh cấp tài nguyên. Hắn dùng khỏe mắt quét nhìn lướt qua bạn học bên cạnh. Phần lớn người hắn thấy đều chỉ là tầm thường, chỉ có số ít mấy cái để hắn cảm thấy hơi có chút ý tứ. Thì như đằng sau cái kia Lâm gia thiên kim. Lâm gia là Hạ Quốc đỉnh tiêm thương nghiệp cự phách, nàng từ nhỏ cái gì cũng không thiếu. Đối với luyện võ, nàng không có gì hứng thú. Dưới cái nhìn của nàng, lợi hại hơn nữa võ giả, còn có thể chống đỡ được Bảo Tiêu Thương trong tay sao? Chỉ là gia gia nói cho nàng, võ đạo luyện đến chỗ cao thâm có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí thanh xuân thường trú. Nàng lúc này mới bất đắc dĩ đi danh. Không nghĩ tới, nàng căn cốt kết quả khảo nghiệm là giáp bên trên, trực tiếp bị tuyệt chiêu tiến đến. Người đều đến đông đủ, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Một cái âm thanh vang dội thông qua quảng bá truyền khắp toàn bộ thao trường. Một người có mái tóc hoa râm nhưng tinh thần phấn chấn lão nhân đi lên đài chủ tịch. Hắn là võ đạo đại học đời thứ nhất hiệu trưởng, từng tại quân đội đảm nhiệm qua chức vị quan trọng. Các bạn học, hoan nghênh các ngươi đi vào Hạ Quốc võ đạo đại học. Ta biết, các ngươi có thể đứng ở nơi này, đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Các ngươi có lẽ cho rằng mình là trời chi tiêu tử, là tương lai cường giả. Lý Hạo tại dưới đài nghe được hiệu trưởng mở màn tử, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Kinh điển mở màn cho bọn hắn một hạ mã uy hù dọa một chút bọn hắn. Nhưng hôm nay, ta muốn nói cho các ngươi chuyện thứ nhất chính là, quên mất các ngươi qua đi tất cả kiêu ngạo. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chỉ là một cái học sinh, một cái vừa mới đạp vào võ đạo chi lộ học đồ. Hiệu trưởng ánh mắt đảo qua trên bãi tập mỗi một trường tuổi trẻ khuôn mặt. Võ đạo không phải để các ngươi tranh cường hào thắng công cụ, không phải để các ngươi trong tương lai làm mưa làm gió tư bản. Tại các ngươi không thấy được địa phương, thế giới này ngay tại phát sinh chúng ta không thể nào đoán trước biến hóa. Dã thú hung mãnh, còn có những cái kia đến từ nước ngoài, ánh mắt không có hảo ý. Các ngươi tương lai phải đối mặt là chân chính nguy hiểm, là sẽ đổ máu sẽ chết người đầy đấu tranh. Cho nên thu hồi các ngươi ngạo mạn, thu hồi các ngươi huyễn tưởng. Nếu có người chỉ là nghĩ đến nơi này mà vàng, hoặc là đem nó xem như một cái bình thường đại học đến nhiệm, ta khuyên ngươi hiện tại liền có thể đưa ra nghỉ học xin. Trên bãi tập hoàn toàn yên tĩnh. Tân sinh trên mặt hưng phấn, dần dần bị một loại vẻ mặt ngưng trọng thay thế. Hiệu trưởng kể xong lời nói, một cái thân ảnh quen thuộc đi lên bục giảng, là Lục Minh. Hắn làm võ quản cục đại biểu, chỉ là đơn giản giảng vài câu hoan nên cùng động viên, liền đi xuống đài. Đài chủ tịch một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, Nô Kiếm đang ngồi ở nơi đó. Hắn hôm nay cũng được mời tới tham gia điển lễ, nhưng hắn vị trí rất lệch, nhìn tựa như cái phổ thông tùy hành nhân viên. Chương 68, chuyên nghiệp phát triển chương 68, chuyên nghiệp phát triển hắn đối trên đài nói chuyện không có chút nào hứng thú. Lục Minh đi tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nô lão, cảm thấy cái này một nhóm người kế tục thế nào? Nô Kiếm ánh mắt từ những người tuổi trẻ kia trên thân khẽ quét mà qua. Căn cốt còn có thể có mấy cái như vậy, chân chính được xưng tụng người kế tục, một cái không có. Nô Kiếm lắc đầu. Lục Minh nghe xong, cũng chỉ là cười cười, không có phản bác. Một cái đều không có. Nô lão yêu cầu, có phải hay không quá cao chút? Nô Kiếm nhìn về phía đội ngũ hàng trước nhất cái kia đứng nghiêm nam sinh, Triệu Hiên. Liền lấy tiểu tử kia tới nói, khí huyết xem như trong đám người này vững nhất, hạ bàn cũng ổn, nhìn xem giống như là cái người luyện võ. Đáng tiếc, phong mang quá lộ, nóng lòng cầu thành, đi lối rẽ, tối đa cũng liền đến cái nhất lưu cao nữa là, tông sư là không cần suy nghĩ. Hắn lại nhìn về phía một phương hướng khác một người nữ sinh, Lâm Gia Thiên Kim. Cái kia nữ hoa, ngược lại là kỳ, căn cốt tại trong đám người này xem như tốt nhất, thiên sinh liền thích hợp luyện võ. Đáng tiếc tâm không ở chỗ này, ngươi nhìn nàng ánh mắt, một mực nghiêng mắt nhìn lấy thao trường bên ngoài, uổng công một bộ tốt thể cốt. Lục Minh đem Ngô Kiếm nói đều yên lặng ghi ở trong lòng. Cái kia chiếu Ngô lão nói như vậy, cái này nhóm đầu tiên học sinh, xem như bạch chiêu rồi. Thế thì cũng không trở thành, để bọn hắn tại trong quân doanh luyện một chút vẫn là đủ. Ngô Kiếm thanh âm rất bình thản. Sinh ở Thái Bình tình thế, sinh trưởng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng thiếu cố này từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới chơi liều. Hiện tại thời đại này, cũng không cần bọn hắn dạng này. Lục Minh nói, thời đại là không đồng dạng, nhưng giang hồ ở đâu đều như thế. Ngô Kiếm chậm rãi lắc đầu. Tiếp qua mấy năm chờ bọn hắn tốt nghiệp, đến lúc đó tu vi cao nhất cái kia có thể sánh bằng công ty bảo an, những cái kia sở soạn lần mò ra kẻ ra đời, thế là tốt rồi. Lục Minh không có phản bác. Hắn biết Ngô Kiếm thực sự nói thật, bọn hắn đúng là nhà ấm bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng đóa hoa, nhưng cũng chỉ có nhà ấm mới có thể cam đoan những đóa hoa này có thể lớn nhất xác suất trưởng thành. Ngô lão, ngài tới xem một chút cái này. Lục Minh đem điện thoại di động của mình màn hình chuyển hướng Ngô Kiếm. Biểu hiện trên màn ảnh là một phần vừa mới mã hóa chuyển tới tình báo hồ sơ. Liên quan tới Âu Lục giáo đình trùng kiến Thánh Quang Kỵ sĩ đoàn sơ bộ ước định báo cáo Âu Lục bên kia, có động tĩnh. Lục Minh nói. Nô Kiếm xích lại gần nhìn. Tình báo tờ thứ nhất là mấy chương ảnh chụp. Trên tấm ảnh, một đám mặc thống nhất chế phục người da trắng nam tử, tại một cái trong giáo đường xếp hàng đứng đấy. Dẫn đầu là một cái nhìn người đàn ông rất trẻ. Thánh Quang Kỵ sĩ đoàn, trăm năm trước giáo đình thuộc hạ một cái vinh dự tổ chức. Căn cứ chúng ta xếp vào tại Âu Lục tuyến nhân báo cáo, cùng chặn được bộ phận thông tin tin tức phân tích. Cái này mới thành lập kỵ sĩ đoàn, như trước kia không giống, bọn hắn nắm giữ một loại tu luyện công pháp. Ồ, dạng gì công pháp? Bọn hắn xưng là đấu khí, thông qua đặc biệt hô hấp pháp tại thể nội sinh ra, có thể trên phạm vi lớn cường hóa thân thể tố chất. Nô Kiếm tiếp nhận điện thoại, chăm chú xem hết báo cáo. Ngược lại là có chút ý tứ, bất quá bọn hắn luyện ra được cái kia cái gọi là đấu khí, không phải liền là chân khí sao? Lục Minh bắt đầu giải thích. Chúng ta cũng cho là như vậy, loại đấu khí này phương thức tu luyện, cùng chúng ta võ đạo lại có khác biệt rất lớn. Bọn hắn có thể nhảy qua võ giả rèn luyện thân thể sinh ra nội lực quá trình, trực tiếp thông qua hô hấp pháp, liền có thể tại thể nội ngưng tụ ra cùng loại chân khí đấu khí. Nô Kiếm nghe đến mấy câu này, chân mày cau lại. Hắn đưa trong tay tư liệu vừa cẩn thận nhìn một lần, mấy cái kia bởi vì tu luyện không làm mà bị thương chữa bệnh báo cáo. Nô lão, ngài nhìn ra cái gì? Bọn hắn mạnh mẽ dùng phế phủ đi tiếp nhận vốn nên từ đan điền cùng kinh mạch đi xử lý thiên địa nguyên khí. Loại phương pháp này, giai đoạn trước nhìn như tiến bộ dũng mãnh, nhưng trên thực tế là tự hủy căn cơ tà đạo. Nội lực là căn, chân khí là quả, bọn hắn đây là tận gốc cũng không cần, chỉ muốn ăn quả. Lục Minh tĩnh tĩnh nghe. Cái kia chiếu ý của ngài, con đường này là đi không thông. Cũng không phải đi không thông, chỉ là đi không xa. Lấy loại phương thức này nhập môn, căn cơ nhất định phủ phía mất ổn, nhưng muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, tuyệt đối không thể. Trừ phi bọn hắn có vô số đếm không hết thiên tài địa bảo để đền bù nhục thân thâm hụt, có thể những vật kia, bọn hắn lại từ đầu chỗ đi tìm. Lục Minh nhẹ gật đầu, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Chỉ cần bộ này thể hệ hạn mức cao nhất bị khóa chết rồi, vậy đối với Hạ Quốc tới nói, liền không đủ gây sợ. Bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ, bọn hắn cái này trực tiếp tu luyện chân khí phương thức, ngược lại là có thể tham khảo một chút, đối tấn thăng tông sư khẳng định có trợ giúp lớn. Một bên khác, Hạ Quốc Võ Đạo Đại học sát vách, Kinh Thành Đại học Giao thông. Tiếng trung tan học vang lên, lầu dạy học bên trong tuân gia top 5 top 3 học sinh. Trương Vĩ cùng bạn cùng phòng cùng đi tại đi phòng ăn trên đường. Vĩ ca, người nghe nói không? Buổi sáng hôm nay sân vận động bên kia lại xảy ra chuyện. Võ đạo xã đám người kia lại đem cái gì thiết bị phá hủy. Từ khi Võ đạo đại học thành lập, trường học cũng theo sát trào lưu, thành lập Võ đạo xã. Võ đạo xã hiện tại đã phát triển thành toàn trường thứ nhất đại xã đoàn. Kinh phí hoạt động nắm bắt tới tay mềm, sân vận động sử dụng ưu tiên cấp đều xếp tại đội giáo viên phía trước. So cái kia còn qua trường, chính ngươi nhìn, bọn hắn lại tiến giáo y viện. Lần này lại là luyện cái gì tà công tẩu hỏa nhập ma. Tựa như là vì chuẩn bị xuống tháng cả nước sinh viên võ đạo hội giao lưu, cưỡng ép xung kích cảnh giới, kết quả tẩu hỏa nhập ma. Người ta là võ giả, là thiên chi tiêu tử, cùng chúng ta loại này làm hậu cần có thể giống nhau sao? Giao đại làm Hạ Quốc đỉnh tiêm tính tổng hợp đại học, dẫn đầu mở hai cái cùng võ đạo tương quan chuyên nghiệp. võ giả nhân thể khoa học cùng võ giả dinh dưỡng học. Cái trước nghe cao đại thượng, nghiên cứu chính là võ đạo vận hành tầng dưới chốt nguyên lý, nghe nói tốt nghiệp có thể trực tiếp tiến võ quản cục. Cái sau chính là hai người bọn họ hiện tại đọc cái này. Trương Vĩ lúc trước báo cái này chuyên nghiệp, thuần túy là nhìn chúng chiêu sinh thể lệ bên trên miêu tả mỹ hảo bản thiết kế. Vì tương lai cao giai võ giả cung cấp một đối một tinh chuẩn dinh dưỡng bảo hộ, mới phát lương cao Lam Hải ngành nghề. Kết quả tiến đến mới phát hiện, trong khóa học dung một nửa là sinh vật hóa học, một nửa là nấu nướng kỹ xảo. Bọn hắn đi lên nhà ăn lầu 3. Đây là giáo sư nhóm chỗ ăn cơm, nhưng là cũng cung cấp võ giả cơm nước. A phần món ăn, hấp long ngư, cao năng lòng trắng trứng canh, dược thiện nấu canh. Giá bán tháng 1 năm 88 nguyên. B phần món ăn. Giá bán 128 nguyên. Mỗi lần nhìn giá tiền này, đều cảm thấy là đoạt tiền a. Nguyên liệu nấu ăn không giống, những cái kia đều là từ chuyên môn nuôi dưỡng trong căn cứ ra, nghe nói bên trong ẩn chứa sinh vật năng lượng so thức ăn bình thường cấp 3 gấp 10. Bọn hắn chuyên nghiệp học sinh, nghe nói ưu tú tốt nghiệp có thể đi sát vách võ đạo đại học nấu cơm. Võ giả cùng người bình thường chênh lệch đã bắt đầu nổi bật ra. Chương 69, mới phó bản, mê vụ đảo chương 69, mới phó bản, mê vụ đảo bên trong tiểu thế giới, Lâm Thánh quan sát đến võ đạo đại học diễn đàn. Buổi sáng thực tiễn khóa, lão sư mang theo chúng ta luyện 1 giờ thông công, buổi chiều lớp lý thuyết, giáo sư lại giảng 2 giờ chân khí cùng kinh mạch cứu mạng, ta cảm giác cuộc sống đại học sớm kết thúc. Ai không phải đâu, ta coi là tiến vào võ đạo đại học có thể học được tuyệt thế thần công, kết quả hiện tại còn muốn đọc sách. Trên lầu thỏa mãn đi, chúng ta bạn cùng phòng đã bị cưỡng chế trùng tu võ đạo cơ sở lý luận lý do là lưng không ra đốc mạch bên trên 18 cái huyệt vị trí chính xác. Những thứ này cái gọi là thiên chi tiêu tử, cuối cùng vẫn là quá an nhàn. Dạng này làm từng bước xuống dưới, hạ quốc võ đạo lực lượng quả thật có thể bước bước tăng lên, nhưng thiếu khuyết chân chính huyết tính. Hải đăng quốc gen chiến sĩ mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng ít ra là tại thời khắc sinh tử thúc đẩy sinh trưởng ra quái vật. Âu lục kỵ sĩ đoàn cũng đang dùng tín ngưỡng đóng gói lực lượng nội hạch, bắt đầu chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm. Là thời điểm cho bọn hắn phía trên một chút áp lực. Lâm Thanh ý thức chìm vào hệ thống. Hệ thống, ta muốn sáng tạo một cái mới phó bản. Phó bản mô bản lựa chọn bên trong. Xin xác nhận phó bản hoạch tâm yếu tố. Vị trí, Thái Bình Dương trung tâm vùng biển quốc tế khu vực. Hoàn cảnh thiết lập bên trong hình dạng mặt đất mô bản, hải đảo, hỏa sơn đảo, đá san hô, thềm lục địa hắn lựa chọn hải đảo, sau đó bắt đầu điều chỉnh chi tiết tham số. Tại hòn đảo trung ương, kéo một tòa gò nhỏ lăng. Hắn lại sáng tạo ra rậm rạp nguyên thủy rừng cây, bao trùm toàn bộ hòn đảo. Đỉnh núi có một cái cây, trên cây sẽ tại một tháng sau, kết xuất một viên tên là chu huyết quả trái cây. Phàm nhân ăn bảo, có thể tẩy tủy phần bao, thoát thai hoàn cốt. Võ giả phục dưới, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Tại phía tây hẻm núi thác nước về sau, mở ra một cái sơn động. Bên trong có một đầm có thể liệu chữa thương thế khôi phục thể lực nước suối. Tại hòn đảo mặt phía bắc chỗ sâu, hắn chôn xuống một khối màu đen khoáng thạch, có thể dùng đến rèn đúc binh khí. Mọi việc như thế, hắn vì cái này mới phó bản, thiết trí đủ nhiều bảo vật. Vậy những này bảo vật cũng cần đủ nhiều thủ hộ giả. Hắn chọn chúng mấy loại đê giai hung thú, còn có chút thế giới hiện thực bên trong sớm đã diệt tuyệt giống loài, thì như hổ giang kiếm, titan cự mãng vân vân. Thực lực của bọn nó đều tại nhị lưu võ giả có thể miễn cưỡng ứng đối trình độ. Cuối cùng, hắn tại hòn đảo bên ngoài bày ra một tầng lồng mù. Tầng này sương mù có thể che đậy tất cả điện tử tín hiệu cùng biến trình trinh sát, mà lại thiết bị điện tử thông qua tầng này lồng mù cũng sẽ mất linh. Hắn ý tứ là khiến cái này người đi vào cận chiến vật lộn cướp đoạt cơ duyên, mà không phải để bọn hắn khiêng đơn binh hỏa tiễn loại hình hỏa lực cấp chế. Phó bản mê vụ chi đảo cấu trúc hoàn thành, phải chăng xác nhận đưa lên? Đưa lên đi. Thái Bình Dương chỗ sâu, nước biển bắt đầu kịch liệt cuộn. Một tòa bị nồng vụ bao phủ hòn đảo, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó. Mồi câu đã ném xuống, tiếp xuống chính là các loại cá đã mắc câu. 3 ngày sau, hạ quốc một chiếc viễn dương thuyền đánh cá, chính gian nan đỉnh lấy sóng gió đi thuyền. Lao Trần, cái thời tiết mắc toi này lúc nào là cái đầu a? Một cái tuổi trẻ thuyền viên lau mặt một cái bên trên nước mưa, đối khoang điều khiển bên trong hô to. Đại khí tượng bảo hôm nay liền chuyển tỉnh, kiên trì một chút nữa. Thuyền trưởng Lao Trần một bên cầm lái, một bên đáp lại nói. Bọn hắn lần này ra biển vận khí không tốt lắm, đụng phải hiếm thấy trên biển phong bạo, trên thuyền thông tin thiết bị cũng mất linh. Vì tránh đi phong bạo, bọn hắn đã nghiêm trọng chệch hướng dự định đường thuyền, hiện tại ở đâu phiến hải vực, Lao Trần trong lòng mình cũng không chắc. Lại tại trên biển trôi một ngày một đêm, sóng gió cuối cùng nhỏ xuống tới. Sáng sớm ngày thứ hai, trên mặt biển lên một tầng sương mù. Thuyền trưởng, ngươi nhìn phía trước. Tất cả mọi người chạy tới bong tàu bên trên, hướng phía đầu thuyền phương hướng nhìn lại. Tại đồng vụ chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cự đại màu đen hình dáng, giống như là một tòa đảo. Đây là nơi nào? Chúng ta hải đồ bên trên không có hòn đảo này a? Quản hắn là cái gì, chúng ta trên thuyền thức ăn và nước ngọt đều nhanh không có, đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể tiếp tế một chút. Lao Trần làm ra quyết định. Thuyền đánh cá cẩn thận hướng phía hòn đảo kia chạy tới. Càng đến gần, cái kia cô bất an cảm giác thì càng mãnh liệt. Khi bọn hắn xuyên qua tầng kia sương mù, thấy rõ hòn đảo toàn cảnh lúc, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ở trên đảo trải rộng chưa từng thấy qua hình thù kỳ quái thực vật. Cập bờ, mấy tên thuyền viên nhảy xuống thuyền, đem dây thừng cố định tại bên bờ trên đá ngầm. Tiểu Vĩ, ngươi cùng Tiểu Lý mang lên công cụ, đi tìm một chút có hay không nước ngọt, những người khác lưu tại trên thuyền đề phòng. Lao Trần phân phó nói. Gọi Tiểu Vĩ người trẻ tuổi cùng một cái khác thuyền viên, cầm thùng nước cùng khảm đao, đi vào bên bờ rừng cây. Trong rừng rất yên tĩnh, chỉ có bọn hắn dẫm tại bụi cây bên trên thanh âm. Nơi này có chút tà môn, ngay cả cái chim gọi đều nghe không được. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được một đầu dòng suối. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lấy nước lúc, Tiểu Vĩ bỗng nhiên kéo lại Tiểu Lý, đối với hắn làm cái im lặng thủ thế. Hắn chỉ thượng du phương hướng. Tại mấy chục mét bên ngoài nước suối một bên, một con hình thể to lớn cùng loại lão hổ sinh vật đang uống nước. Bộ lông của nó bày biện ra như kim loại quang trạch, còn dài thật dài răng nanh. Hai người dọa đến thở mạnh cũng không dám, rón rén lui về sau. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống. Một cái cự đại bóng ma từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một con cự xà chính chiếm cứ tại đỉnh đầu bọn họ trên tán cây. Một đôi đèn lồng lớn nhỏ con mắt chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. "Chạy!" Tiểu Vĩ phát ra một tiếng hét thảm, quay người liền hướng bên bờ phương hướng phi nước đại. Trong rừng lập tức loạn cả một đoàn. Trên thuyền lão Trần mấy người cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết, lập tức cầm vũ khí lên, vọt vào rừng cây. Bọn hắn tìm tới, chỉ có Tiểu Lý cái kia một nửa thân thể, cùng Tiểu Vĩ cái kia thanh rơi trên mặt đất khảm đao. Bọn hắn trên mặt đất thấy được to lớn dã thú dấu chân. May mắn còn sống sót thuyền viên đoàn bị sợ vỡ mật, lộn nhào trốn về thuyền đánh cá bên trên. Bọn hắn chặt đứt dây thừng, mở đủ mã lực, cũng không quay đầu lại nhanh chóng cách rời tòa hòn đảo này. Thẳng đến cái kia phiến đồng vụ hoàn toàn biến mất, trên thuyền bầu không khí ngột ngạt mới thoáng hòa hoãn. Thuyền trưởng lão Trần ngồi liệt tại điều khiển chỗ ngồi, tay run đến kịch liệt. "Nhanh, nhanh liên hệ cục hàng hải." Một tuần lễ sau, chiếc này thuyền đánh cá rốt cục về tới bến cảng. May mắn còn sống sót thuyền viên đoàn, tại đổ bộ trước tiên, liền bị võ quản cục người mang đi. Bọn hắn sẽ tại trên đảo chứng kiến hết thảy, một lần lại một lần nói ra. Cục điều tra trong phòng họp, Lục Minh chính nhìn xem báo cáo trong tay. Báo cáo bên cạnh còn đặt vào một phần vật chứng. Thuyền viên đang thoát đi lúc, thuận tay từ ở trên đảo hao mấy cây cỏ dại mang ra ngoài. Nhân viên nghiên cứu khoa học đối cỏ dại hàng mẫu tiến hành sơ bộ kiểm chất về sau, phát hiện cái này dược hiệu có thể so với nhân công bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Tin tức bị lập tức báo cáo. Hạ Quốc, Hải Đăng Quốc, Âu Lục Giáo Đỉnh, cơ hồ là trong cùng một lúc đều nhận được liên quan tới Thái Bình Dương chỗ sâu dị thường báo cáo. Mấy chi lệ thuộc vào khác biệt thế lực khoa khảo thuyền, không hẹn mà cùng hướng phía cái kia phiến hải vực chạy tới. Chương 70, chuẩn bị lên đảo. Chương 70, chuẩn bị lên đảo. 3 ngày qua đi. Hạ Quốc khoa khảo thuyền đang lặng lặng bỏ neo trên mặt biển. Cách đó không xa là một tầng đồng vụ. Chiếc thuyền này đã ở chỗ này dừng lại vượt qua 24 tiếng. Trên thuyền không có người nhà rỗi. Nhân viên nghiên cứu khoa học tại từng cái trong phòng thí nghiệm bận rộn, phân tích từ xương mù biên giới đào được nước cùng không khí hàng mẫu. Bong tàu bên trên, 10 cái y phục tác chiến người đang tiến hành thông thường huấn luyện thân thể cùng trang bị kiểm tra. Bọn hắn là long đội, Hạ Quốc tinh nhuệ nhất võ giả bộ đội. Lục Minh đứng tại trên cầu tàu, xuyên thấu qua cửa sổ mặt tàu, nhìn xem mặt khác hai cái phương hướng. Thất hải trong ngoài là một chiếc lệ thuộc vào Hải Đăng Quốc khu trục hạm. Nằm trong biển bên ngoài thì là một chiếc trải qua cải tiến khoa khảo thuyền. Thân tàu bên trên không có bất kỳ cái gì quốc gia tiêu chí, chỉ có một cái huy chương thập tự. Kia là Âu Lục Giáo Đình thuyền. Tam phương thế lực đem cái kia phiến vụ khu vây quanh ở giữa. Báo cáo. Hải Đăng Quốc khu trục hạm tự do hảo cùng Âu Lục Giáo Đình Thánh Quang hảo đã tiến vào thông tin phạm vi, khoảng cách ổn định. Lục Minh nhẹ gật đầu, đi tới thông tin trước sân khấu. Hắn cầm lấy mịp rộ phổ ấn xuống băng tần công cộng cái nút. Nơi này là Hạ Quốc khoa khảo thuyền tàu thăm dò, kêu gọi tự do hảo cùng Thánh Quang hảo. Một trận tư dòng điện âm thanh về sau, một thanh âm từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra. Hạ Quốc người, các ngươi rốt cục nhịn không được. Ta còn tưởng rằng các ngươi dự định tại bực này đến trời tối. Lục Minh không để ý đến hắn chào phúng. Thượng tá tiên sinh, đã ba chúng ta phương đều vì cùng một cái mục tiêu lại tới đây. Khi tiến vào cái kia phiến mê vụ trước đó, tam phương người phụ trách tiến hành một lần ngắn ngủi lúc lại ngộ, lấy xác lập một chút cần thiết hành động chuẩn tắc. Hành động chuẩn tắc? Lục tiên sinh, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ở chỗ này, lực lượng chính là duy nhất chuẩn tắc. Ta đồng ý Lục tiên sinh đề nghị, giáo đình tin tưởng, trật tự cùng câu thông là phòng ngừa không tất yếu hy sinh tiền đề, chúng ta rất tình nguyện tham dự lần gặp gỡ này. Là Ái Đức Hoa. Băng tần công cộng bên trong trầm mặc mấy giây. Tiến sĩ, cái nhìn của ngươi thế nào? Thượng tá tựa hồ tại hỏi thăm người bên cạnh. Có thể, thượng tá, một lần mặt đối mặt giao lưu có trợ giúp chúng ta càng toàn diện địa ước định bọn hắn. Như vậy, địa điểm gặp gỡ ngay tại ta trên thuyền này, như thế nào? Nơi này không gian rộng rãi, nước trà cũng không tệ lắm. Lục Minh chủ động phát ra mời. Sau một giờ, thượng tá cắt đứt truyền tin. Sau một giờ, hai cung cỡ nhỏ cano đồng thời dựa vào tới. Thượng tá mặc dẫn đầu từ cano bên trên nhảy xuống, phía sau hắn đi theo chính là tiến sĩ, cùng một cái như là giống như cột điện nam nhân. Kia là tiểu mới ghen chiến sĩ, danh hiệu thiết trảo. Hắn cởi trần, bại lộ bên ngoài trên da hiện đầy dữ tợn vết sẹo. Trên cổ vẫn như cũ mang theo cái kia vòng cổ. Một bên khác, Ái Đức Hoa mặc một thân kỵ sĩ lễ phục, trước ngực đeo viên kia thánh quang huy chương kỵ sĩ. Hắn từ thổi phồng thuyền bên trên đi xuống, động tác ưu nhã, cùng thượng tá tạo thành trên lệnh rõ ràng. Phía sau hắn đi theo hai tên đồng dạng mặc kỵ sĩ phục tuổi trẻ kỵ sĩ. Lục Minh đã chờ từ sớm ở bong tàu bên trên. Thượng tá, tiến sĩ, Ái Đức Hoa tiên sinh, hoan nên đi vào tàu thăm dò. Thượng tá chỉ là nhìn lướt qua phía sau hắn long đội đội viên, khóe miệng kéo ra một cái khinh miệt đường cong. Ái Đức Hoa thì đối hắn khẽ bước cằm, xem như chào hỏi. Khoa khảo thuyền nội bộ một gian lâm thời cải tạo trong phòng họp. Tam phương đại biểu phân ngồi tại một cái bàn tròn ba bên cạnh. Lục Minh trước tiên mở miệng, đem một phần mô phỏng tốt văn kiện đẩy lên cái bàn trung ương. Đây là bên ta phát thảo một phần liên hợp thám hiểm hành động lâm thời hành vi chuẩn tắc, các vị có thể nhìn một chút. Lục tiên sinh, thu hồi ngươi bộ kia ngôn ngữ ngoại giao đi, để chúng ta đều đem lời nói đến thẳng thắn hơn. Hòn đảo kia bên trên đồ vật, ai có bản lĩnh, chính là của người đó. Thượng tá, kiên nhẫn một điểm, ta rất muốn nghe nghe, phần này hành vi chuẩn tắc bên trong đều biết thứ gì. Tiến sĩ bỗng nhiên mở miệng ấn ở thượng tá. Nội dung rất đơn giản, thứ nhất, ở trên đảo, các phương nhân viên không được lấy bất kỳ lý do gì chủ động công kích nước khác nhân viên, trừ phi nhận rõ ràng uy hiếp tính mạng. Thứ hai, đối với ở trên đảo phát hiện tài nguyên, tuân theo phát hiện ra trước khai thác nguyên tắc, nhưng ở cùng một khu vực, cho phép tốt cạnh tranh. Thứ ba, đương nhiệm gì một phương tao ngộ khó mà chống cự nguy hiểm đồng phát ra tín hiệu cầu cứu lúc, hai phe còn lại tại có năng lực tình huống phía dưới, ứng giúp cho chủ nghĩa nhân đạo cứu viện. Lục Minh nói xong, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Thượng tá đột nhiên bộc phát ra cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui. Chủ nghĩa nhân đạo cứu viện. Lục tiên sinh, ngươi là đang giảng chuyện kể trước khi ngủ sao? Hắn đình chỉ tiếng cười, thân thể nghiêng về phía trước, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Người của ta, không cần bất luận người nào cứu viện, bọn hắn sẽ chỉ trở thành người khác các ngộng. Mà lại hắn biết, ghen chiến sĩ trước mắt tự chủ tính rất kém cỏi, cần người ở bên cạnh điều khiển. Mà viễn trình điều khiển ghen chiến sĩ thiết bị điện tử sẽ thu được nồng vụ quá nhiễu, bọn hắn chỉ có thể khoảng cách gần điều khiển. Cái này hiệp nghị đối bọn hắn rất bất lợi. Thượng tá ý nghĩ là tại đảo bên ngoài tỉ thí một phen, bên thắng độc hưởng tòa hòn đảo này. Hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng Thiết Trảo, cho hắn nhìn xem. Tiến sĩ nhẹ gật đầu ấn xuống điều khiển từ xa cái nút. Cái kia một mực giống pho tượng đồng dạng đứng đấy ghen chiến sĩ, chậm rãi giơ lên tay phải của hắn. Mấy cây kim loại lưỡi dao từ trên mu bàn tay mọc ra. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Cái kia hai tên đứng tại Ái Đức Hoa sau lưng kỵ sĩ trẻ tuổi, sắc mặt cũng thay đổi, tay đã nắm chặt chuôi kiếm. Ái Đức Hoa biểu lộ bình tĩnh như trước, thần nói, phàm khoe khoang vũ lực, cuối cùng rồi sẽ vì vũ lực cắn ướt. Thượng tá ánh mắt chuyển hướng hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Cái kia thần có hay không nói qua, khi hắn tín đồ ngay cả mình an toàn cũng không thể bảo đảm lúc, nên hướng ai cầu nguyện? Hướng Thanh Quang, về phần an toàn, ta nghĩ cái này cũng không nhọc đến thượng tá phí tâm. Nói, hắn đối với mình sau lưng một tên kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Tên kia kỵ sĩ trẻ tuổi đi lên trước một bước, rút ra trường kiếm bên hông. Hắn không có làm ra bất luận cái gì uy hiếp tính động tác, chỉ là đem kiếm dọc tại trước người, thấp giọng bắt đầu ngâm tụng đạo văn. Theo hắn ngâm tụng, chuôi này phổ thông cương kiếm bên trên, vậy mà chậm rãi sáng lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại tên kia kỵ sĩ trẻ tuổi trường kiếm trong tay bên trên. Tầng kia ánh sáng dịu dịu choáng cũng không lóa mắt, lại khiến cho chuôi kiếm này thoạt nhìn như là đến từ trong thần thoại thánh vật. Thượng tá trên mặt bộ kia nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ biến mất. Rất không tệ cho bạn, Ái Đức Hoa tiên sinh, các ngươi giáo đình luôn có thể làm ra chút loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực đến lừa gạt người. Ái Đức Hoa hắn đối sau lưng kỵ sĩ trẻ tuổi khoát tay áo. Kỵ sĩ trên thân kiếm vầng sáng tùy theo tán đi, thu hồi vỏ kiếm. Thượng tá tiên sinh, tại chủ vinh quang trước mặt, hết thảy man lực đều đem hóa thành bụi đất. Vinh quang, ta chỉ thấy các ngươi đang hư trương thanh thế, nếu như đây là lá bài tẩy của các ngươi, vậy ta khuyên các ngươi tốt nhất hiện tại liền lái thuyền về nhà, tránh khỏi chờ một lúc lên đảo, nối tới các ngươi chủ cầu nguyện cơ hội đều không có. Chương 71, lên đảo chương 71, lên đảo Lục Minh đánh gây đối thoại của bọn họ. Đã mọi người đã hiện ra riêng phần mình thành ý, ta nghĩ chúng ta có thể trở lại đề tài mới vừa rồi. Lục tiên sinh, ta không hứng thú cùng một đám đùa nghịch tạp kỹ thần côn thương lượng cái gì chuẩn tắc. Ngồi tại bên cạnh hắn tiến sĩ lúc này hắng giọng một cái. Thượng tá, ta cảm thấy, Lục tiên sinh cùng Ái Đức Hoa tiên sinh đề nghị, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Tòa đảo này tràn đầy bất ngờ, tại không rõ ràng tình huống cụ thể bên trong trước, bảo tồn thực lực, đối với chúng ta tam phương đều có chỗ tốt. Thượng tá không nói gì, chỉ là nghiêng đầu nhìn tiến sĩ một chút. Ghen chiến sĩ sát thực vô cùng cường đại, nhưng cần một cái ổn định thao tác hoàn cảnh, ta cho rằng Lục tiên sinh nói lên nguyên tắc, từ sách lược bên trên giảng là ổn thỏa. Thượng tá dựa vào ghế, không có lập tức trả lời, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Hạ quốc bên này, cái kia từ đầu tới đuôi nhắm mắt dưỡng thần lao đầu, để hắn cảm thấy có chút bất an. Hắn có thể cảm giác được, cái này nhân tài là hạ quốc trong đội ngũ chân chính vương bài. Mà giáo đình biểu hiện ra cái chủng loại kia lực lượng, là hắn chưa từng thấy qua. Hắn ghen chiến sĩ, có thể hay không chống cự loại công kích này, trong lòng của hắn cũng không chắc. Tốt ta, xem ở tiến sĩ trên mặt mũi, chúng ta có thể tạm thời buông xuống tranh luận. Hắn cầm lên trên bàn cái kia phần văn kiện. Nhưng là, phần này đồ vật ta không ký chính thức, chúng ta chỉ đạt thành miệng hiệp nghị lên nào, đều bằng bản sự. Lục Minh trên mặt lộ ra tiếu dung. Đương nhiên, đây chỉ là một phần hiệp nghị. Thân hội chứng kiến ước định của chúng ta. Ái Đức Hoa cũng hợp thời mở miệng. Như vậy, liên quan tới đổ bộ điểm lựa chọn, vì để tránh cho ngay từ đầu liền sinh ra xung đột, ta đề nghị ba chúng ta mới từ phương hướng khác nhau đồng thời lên đảo. Lục Minh đem một trương giản dị hải đảo địa đồ đẩy lên cái bàn trung ương. Hắn chỉ địa đồ phía bên phải. Phía đông là chúng ta hạ quốc truyền thống phương vị, chúng ta lựa chọn nơi này. Chúng ta liền tuyển phía nam. Thượng tá chỉ mặt phía nam cái kia phiến rộng lớn đường ven biển, nơi đó nhìn dễ dàng nhất đổ bộ. Ái Đức Hoa nhìn thoáng qua địa đồ. Vậy chúng ta ngay tại phía tây đổ bộ. Rất tốt, như vậy cầu chúc các vị ở trên đảo đều có thể có hài lòng thu hoạch. Hy vọng các ngươi có thể còn sống ra. Thượng tá nói xong, liền dẫn tiến sĩ cùng cái kia ghen chiến sĩ quay người đi ra phòng họp. Nguyễn Thánh Quang ở cùng với ngươi, Lục tiên sinh. Hắn cũng mang theo mình hai tên kỵ sĩ rời đi. Trong phòng họp lại khôi phục yên tĩnh. Nô Kiếm chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thoáng qua Lục Minh. Cái kia thì thú cục là muốn theo ngươi so tay một chút. Ta biết, bất quá hắn không dám. Là không dám, hắn sợ thua. Cái kia phát sáng kiếm, nhìn xem loẹt loẹt, thật ghép thành mệnh đến cũng không tốt nói. Cái kia Ngô lão ngài, lúc nào lên đảo? Ở chỗ này nghe nước biển bị, lao già ta đều nhanh đến phong thấp. Nửa giờ sau. Được, ta đi bong tàu bên trên hít thở không khí. Lục Minh cầm lấy bộ đàm. Các đơn vị chú ý, chuẩn bị chấp hành số 3 đổ bộ kế hoạch. Nửa giờ sau, ba chiếc tàu đổ bộ, từ ba cái phương hướng khác nhau, hướng phía cái kia phiến đồng vụ bao phủ hòn đảo chạy tới. Điện tử la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, vệ tinh điện thoại cũng chỉ còn lại tư tư tạc âm. Tại phiến khu vực này, hiện đại khoa học kỹ thuật tựa hồ đã mất đi tác dụng. Hạ quốc đội ngũ bên này, tàu xung phong vững vàng dừng sát ở một mảnh trên bờ cát. 12 tên võ trang đầy đủ long đội viên cấp tốc nhảy xuống thuyền, tại đội trưởng chỉ huy dưới, lấy chiến đấu đội hình tản ra, đối chung quanh triển khai cảnh giới. Mỗi người bọn họ trên mặt đều mang theo đặc chế chiến thuật kính quang lọc, nhưng kính quang lọc bên trong chỉ có một mảnh tuyết hoa điều rẻ. Quan bê tất cả không cần thiết bị điện tử. Các đội viên lập tức cởi kính quang lọc, đứng tại phía sau nhất lô kiếm, từ trên thuyền chậm rãi đi xuống. Chỗ này thiên địa nguyên khí lại so với bên ngoài nồng nặc nhiều, chính là lăn lộn chút tạp chất. Lục Minh nhẹ gật đầu, hắn cũng có thể cảm giác được, đặt vào tòa đảo này về sau, công pháp vận chuyển tựa hồ cũng thông thuận không ít. Trước hướng phía trước thúc đẩy 500m, thành lập doanh địa tạm thời, hai người một tổ, giao nhau tiến lên. Đội ngũ bắt đầu hướng hòn đảo nội bộ rừng cây di động. Trong rừng cây cối dị thường cao lớn, còn có dây leo quấn quanh. Đi không bao xa, bọn hắn liền tao ngộ đợt thứ nhất phiền phức. Ong ong, một trận làm cho người da đầu tê dại tiếng ong ong từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chú ý cảnh giới, là một loại nào đó phi hành côn trùng. Mấy cái lớn nhỏ cơ nắm tay, mang theo màu đỏ điểm lấm tấm văn tử bay ra, hướng phía đội ngũ đánh tới. Một tên long đội viên phản ứng nhanh, hắn bung ra trong tay dao quân dụng, đem bên trong một con muỗi chém thành hai nửa. Nhưng này con muỗi một nửa thân thể rơi trên mặt đất, chỗ đứt chảy ra dòng máu màu đỏ. Đừng đụng cái kia chất lỏng, hư hư thực thực có độc. Càng nhiều văn tử từ trong rừng bay ra, mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng, chính là trong đội ngũ võ giả. Lần này sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, triệt thoái phía sau, trước tiên lui về bãi cát. Bọn hắn chuẩn bị thay cái phương hướng xâm nhập hòn đảo. Một bên khác, hòn đảo phía tây, Ái Đức Hoa cùng mặt khác 10 tên kỵ sĩ đoàn thành viên cũng từ che kín đá ngầm đường ven biển đăng đảo. Trang bị của bọn họ cùng long đội so ra muốn đơn giản hơn nhiều, ngoại trừ mỗi người một thanh chế thức trường kiếm cùng một thân nhẹ nhàng tỏa giáp bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thiết bị công nghệ cao. Thánh Quang, cùng chúng ta cùng ở tại. Ái Đức Hoa quỳ một chân trên đất, tại trên ngực làm dấu thánh giá. Những người khác cũng đi theo hắn cùng một chỗ hoàn thành cái này ngắn gọn nghi thức cầu khẩn. Bọn hắn không có giống hạ quốc đội ngũ như thế, vội vã hướng nội lục thúc đẩy. Ái Đức Hoa đứng người lên, nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Một lát sau, hắn chỉ hướng rừng cây một cái phương hướng. Bên kia, ta cảm giác được có thánh quang khí tức tại chỉ dẫn chúng ta. Đội ngũ bắt đầu hướng phía hắn chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Vận khí của bọn hắn tựa hồ so hạ quốc đội muốn tốt rất nhiều. Dọc theo con đường này, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào sinh vật. Đi ước chừng nửa giờ, bọn hắn tại một mảnh trong rừng trên đất trống, phát hiện vài quặng kỳ quái thực vật. Phía trên kết lấy mười mấy quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra ánh sáng nhạt quả. Ca ngợi chủ ta, đây là thánh quang đáp lại. Ái Đức Hoa nhìn xem những cái kia quả, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Một tên kỵ sĩ tiến lên, thận trọng lấy xuống một viên quả, đưa cho Ái Đức Hoa. Ái Đức Hoa không có lập tức ăn, mà là lột ra vỏ trái cây. Một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn đem một khối nhỏ thịt quả bỏ vào trong miệng, cẩn thận cảm thụ được. Một cỗ ôn hòa dòng nước ấm thuận cổ họng của hắn chảy xuống. Hắn có thể cảm giác được, thể nội cái kia đấu khí ngay tại khôi phục nhanh chóng. Đây là thần ban cho lương thực của chúng ta, tất cả mọi người, bổ sung năng lượng. Ái Đức Hoa đối những người khác nói. Ngay tại các kỵ sĩ hưởng dụng cái này thu hoạch ngoài ý liệu lúc, trong bụi cỏ phát ra sàn sạt tiếng vang. Một đầu thô to như thùng nước cự mãng từ rừng cây trong bóng tối bò lên ra. Một đôi màu vàng dựng thẳng đồng nhìn bọn hắn chằm chằm, phun lưới rắn. Các kỵ sĩ lập tức rút ra trường kiếm, đem Ái Đức Hoa bảo hộ ở giữa. Một trận chiến đấu mở màn. Chương 72, xâm nhập chương 72, xâm nhập mà trước hết xâm nhập hòn đảo, là Hải Đăng quốc đội ngũ. Bọn hắn tàu xung phong trực tiếp xông lên mặt phía nam bãi cát. Ngoại trừ thượng tá tiến sĩ cùng gen chiến sĩ, ngoài ra còn có 8 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ. Trang bị của bọn họ nhất là tinh lương, cầm trong tay mô đen mới nhất súng trường. Tất cả dụng cụ mất đi hiệu lực, cùng dự đoán đồng dạng. Vậy chỉ dùng nguyên thủy nhất biện pháp, thiết trảo, người mở ra đường. Gen chiến sĩ thiết trảo phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhanh chân đi tiến vào rừng cây. Hắn tựa như một cỗ hình người xe tăng, bất kỳ cái gì cản đường dây leo cùng bụi cây đều bị hắn tùy tiện đụng gãy. Tiến sĩ cầm một cái thu thập khí, không ngừng thu thập lấy chung quanh thực vật cùng thổ nhưỡng hàng mẫu. Nơi này sinh thái hệ thống quá kỳ diệu. Mỗi cái lá cây ẩn chứa sinh vật có thể đều là ngoại giới mấy chục lần. Bọn hắn thúc đẩy tốc độ thật nhanh. Sau một tiếng, bọn hắn đã xâm nhập rừng cây mấy cây số. Đi ở trước nhất thiết trảo đột nhiên dừng bước, trong cổ họng phát ra cảnh giác tiếng gầm. Thế nào? Thượng tá lập tức giơ súng lên. Chung quanh rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Ta cái gì cũng không thấy. Một sĩ binh nói, tin tưởng hắn trực giác. Đúng lúc này, cách bọn họ xa mười mấy mét một cây đại thụ đột nhiên sống lại. Cái kia thô ráp vỏ cây vỡ ra, lộ ra bên trong huyết nhục tổ chức. Mấy cây như xúc tu nhanh cây hướng phía đội ngũ quét ngang mà tới. Một tên binh lính không kịp phản ứng, bị trong đó một cây xúc tu của lấy, hét thảm một tiếng. Khai hỏa. Dây đặc đạn trong nháy mắt bắn về phía cây kia cây ăn thịt người, tại nó trên cành cây đánh ra từng cái lỗ thủng. Nhưng này quái dị hồ cảm giác không thấy đau đớn, càng nhiều xúc tu từ tán cây bên trong đưa ra ngoài. Thiết trảo. Gen chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trên mu bàn tay bắn ra lợi trảo, đón những cái kia xúc tu xông tới. Một bên khác, 12 tên long đội viên lấy tàu xung phong làm trung tâm, hợp thành một cái phòng ngự trận địa. Mấy cái đội viên ngay tại lẫn nhau kiểm tra thân thể, chủ yếu nhìn có hay không bị văn tử đốt qua vết tích. Thế nào? Không có sao chứ? Không có việc gì, quần áo là đặc chế, món đồ kia miệng đâm không mặc. Dọa ta một hồi, cái kia văn tử cùng bóng da đồng dạng lớn. Bầu không khí có chút kiềm chế, mỗi người con mắt đều cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia phiến rừng cây. Lục Minh đứng tại trận địa trung tâm. "Tiểu Lưu, báo cáo vừa rồi tiếp xúc tình huống." "Báo cáo, mục tiêu sinh vật thân dài chừng 15 cm, tốc độ phi hành cực nhanh, có xu thế nóng tính, miệng của bọn nó khí có thể tùy tiện đâm xuyên phổ thông hàng rệt." Hắn dừng một chút, từ trong túi xuất ra một cái túi bị kín, bên trong chứa một con bị hoàn chỉnh đánh xuống bát tử. Sơ bộ phán định, uy hiếp đẳng cấp là cấp 3, đề nghị tại phòng hộ biện pháp hoàn mỹ trước, phòng ngừa lần nữa tiến vào rừng cây. Lục Minh tiếp nhận hình dáng kia bản túi, đi đến Ngô Kiếm bên người. "Ngô lão, ngài thấy thế nào?" Lục Minh đem hàng mẫu túi đưa tới. "Chứng khí nuôi ra độc vật thôi, không có gì ly kỳ. Nhưng chúng ta thông thường chiến thuật đối phó bọn chúng hiệu suất rất thấp." Ngô Kiếm xoay người nhìn một chút những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch Long đội đội viên. "Các ngươi những người này, thật sự là càng sống càng trở về." "Ngô lão, ý của ngài là?" Ngô Kiếm đi đến một tên đội viên trước mặt, chỉ trên lưng hắn cái kia thanh súng trường. "Ý tứ? Nói cho ta, đây là cái gì?" Tên kia đội viên sửng sốt một chút, vô ý thức trả lời. "Súng tự động, tầm sát thương 400m, sử dụng 5.8 ly. "Ta không hỏi ngươi cái này, ta hỏi ngươi, trong mắt ngươi, nó là dùng để làm gì?" Nô Kiếm đánh gây hắn. "Giết địch dùng." "Vậy ngươi vì cái gì không cần nó?" Vấn đề này, để ở đây tất cả Long đội đội viên đều trầm mặc. Bọn hắn là võ giả, bọn hắn bị quán thâu chính là dùng tự thân tu vi đi chiến thắng địch nhân. Súng ống, tại nhiều khi, càng giống là một loại biểu tượng, một loại sau cùng dự bị thủ đoạn. Bọn hắn vô ý thức cho rằng, đối phó loại này siêu tự nhiên sinh vật, liền nên dùng siêu tự nhiên lực lượng đi giải quyết. Tiến vào cái này đảo, đầu óc liền không dùng được rồi. Cái kia văn tử bay lại nhanh, có đạn nhanh sao? Ra ngoài của nó lại dày, có thể đỡ nổi thép tâm đạn sao? Có thể Ngô lão, dùng thương có phải hay không có chút? Một cái tuổi trẻ đội viên nhịn không được mở miệng, nói được nửa câu còn nói không nổi nữa. Hắn muốn nói là, dùng thương thắng mà không võ. Nhưng ở nơi này nói loại lời này, lộ ra phi thường buồn cười. Lục Minh nhìn xem các đội viên trên mặt biểu lộ, trong lòng lập tức minh bạch. Bọn hắn là hạ quốc đứng đầu nhất tiên tri tiêu tử, thực chất bên trong có thuộc về võ giả kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo để bọn hắn tại đối mặt siêu tự nhiên sinh vật lúc, vô ý thức bài xích vũ khí hiện đại. Lang Lô Kiếm điểm này, để tỉnh bọn hắn. "Truyền mệnh lệnh của ta." Lục Minh thanh âm phá vỡ trầm mặc. Tất cả mọi người lập tức nghiêm, nhìn về phía hắn. Ba người một tổ, tạo thành 4 cái hỏa lực tiểu tổ, một tổ phụ trách chính diện áp chế, tổ 2 3 tổ 2 cánh trái phải bọc đánh, 4 tổ làm đội dự bị, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Mục tiêu, phía trước rừng cây, đem tất cả phạm vi tầm nhìn bên trong uy hiếp sinh vật toàn bộ thanh trừ. Các tiểu tổ tự do khai hỏa, chú ý tiết kiệm đạn dược, lấy ngắn một chút bắn làm chủ. "Rõ." Bầu không khí ngột ngạt bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại sát ý lạnh như băng. Các đội viên cấp tốc hành động, thay đổi hộp đạn, kiểm tra thương cơ. Cái kia động tác thuần thục, chứng minh bọn hắn chưa hề quên mình làm một tên binh lính bản năng. "Một tổ, tiến lên." Cái thứ nhất hỏa lực tiểu tổ tìm súng, chậm rãi hướng về rừng cây tới gần. Trong rừng, cái kia tiếng ông ông vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm dày đặc. "Khai hỏa." Không chút do dự, tiếng súng phá vỡ hải đảo yên tĩnh. Từng viên đạn tinh chuẩn bắn về phía những cái kia văn tử. Bọn chúng phi hành quỹ tích tại dày đặc mưa đạn trước mặt, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Từng cái văn tử từ không trung rơi xuống. "Tổ 2 3 tổ, tả hữu bao sao?" Áp xúc bọn chúng hoạt động không gian. Hai bên hỏa lực tiểu tổ cấp tốc đuổi theo, từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, tạo thành hỏa lực đan sen. Không đến 5 phút đồng hồ, cái kia phiến mũi bảy liền bị triệt để tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Trong không khí tràn ngập loại khói lửa cùng huyết tinh hỗn hợp mùi. Chiến đấu kết thúc. Các đội viên nhìn xem đầy đất văn tử hải cốt, lại nhìn một chút trong tay mình còn tại nóng lên súng trường, ánh mắt phức tạp. Lục Minh đi đến Ngô Kiếm bên người. "Đa tạ Ngô lão chỉ điểm." Long đội đội viên lần nữa xâm nhập rừng cây. Trước đây mặt hẳn là có đồ tốt. Ngô Kiếm nhìn lướt qua 4 phía thực vật, đối bên cạnh Lục Minh nói: "Ngô lão có thể cụ thể cảm giác được là cái gì không?" "Còn có nói, có thể là một loại nào đó năm xa xưa dược liệu, bất quá có đồ tốt địa phương bình thường đều có cái gì trông coi, để bọn hắn cẩn thận một chút." Một tổ báo cáo, phía trước 500m chỗ phát hiện một chỗ sơn cốc, cốc khẩu có rõ ràng người vì hoạt động vết tích. "Người vì hoạt động vết tích? Hạng người gì vi ngân dấu vết? Mặt đất có bị thanh lý qua dấu hiệu, tựa hồ là dùng một loại nào đó lợi khí cắt đứt dây leo cùng bụi cây." Đội ngũ tăng nhanh tốc độ đi tới, rất mau tới đến chỗ kia cửa vào sơn cốc. Cốc khẩu trên mặt đất, mười mấy cây dây leo bị chỉnh tề chặt đứt. Một tên khác đội viên thì chỉ cách đó không xa trên mặt đất một chỗ dấu chân. Chương 73, cự xà chương 73, cự xà nơi này dấu chân rất lộn xộn, kích thước cùng hoa văn đều không thuộc về chúng ta bất kỳ bên nào chế thức cùng chiến. Lục Minh nhìn thoáng qua dấu chân lưu lại hoa văn. "La Âu Lục đám người kia, xem ra bọn hắn vận khí không tệ, tìm được vật gì tốt. Muốn vào xem một chút sao? Bọn hắn đổ bộ điểm tại phía tây ấn lý thuyết không nên xuất hiện ở đây. Có phải hay không là lạc đường?" Một cái đội viên suy đoán nói. "Có khả năng, địa phương quỷ quái này ngay cả la bàn đều mất linh." Lục Minh nhìn về phía Ngô Kiếm, trưng cầu ý kiến của hắn. Ngô Kiếm nhìn xem trong cốc tràn ngập nhàn nhạt sương mù. "Nhìn vết tích này, hẳn là đầu rắn. Ý của ngài là, loại hung thú này có rất mạnh lãnh địa ý thức, Âu Lục đám người kia có thể theo nó miệng bên trong cướp đi đồ vật, còn toàn thân trở ra, có chút bản sự." Lục Minh lập tức minh bạch. "Vậy chúng ta trước hết, không giống nhau. Để bọn hắn đi vào, thấy chút máu là chuyện tốt, cũng không thể để bọn hắn cảm thấy, trên đảo này đồ vật cũng có thể dùng thương giải quyết." Lục Minh nhìn thoáng qua các đội viên. Vừa rồi trận kia đối mỗi 7 chiến đấu, để bọn hắn đối vũ khí hiện đại sinh ra ỷ lại, đây đối với bọn hắn tương lai trưởng thành cũng không phải là chuyện tốt. "Minh bạch." toàn thể đều có mục tiêu phía trước sân cốc, chiến đấu đội hình, giao thế điểm hộ tiến lên, chú ý bảo trì đề phòng. Sau khi vào thung lũng, ước chừng 100 mét, bọn hắn thấy được một mảnh trong rừng đất trống. Đất trống trung ương, mấy cây thấp bé lùm cây đã bị nổ tận gốc, trung quanh bùn đất cũng bị lật qua lật lại qua, lưu lại mấy cái hố. Nhìn vết tích này, bọn hắn đào đi hẳn là một loại nào đó thực vật rễ cây. Dán. Một tên mắt sắc đội viên đột nhiên nói, chỉ hướng cách đó không xa một cái cây. Con cự xà kia chính chiếm cứ tại trên tán cây. Tại nó cái kia che kín lân phiến trên thân thể, có vài chỗ có thể thấy rõ ràng kiếm thương. Nhưng vết thương đều đã kết vảy, không chảy máu nữa. T, nó phun lưới rắn. Bảo trì ẩn nấp chờ mệnh lệnh. Thân thể của nó so thùng nước còn lớn hơn, mấy chỗ lân phiến đã chóc ra, lộ ra dưới đáy máu thịt bè bét vết thương. Tình trạng của nó nhìn phi thường hỏng bét, cũng bởi vậy lộ ra phá lệ táo bạo. Cự mang tựa hồ là đang phát tiết chiến đấu thất bại lửa giận, nó hủy đi mắt chỗ cùng hết thảy. Nhưng thủy chung không có phát hiện dấu ở chỗ tối cái này đội hạ quốc võ giả. Mọi người ở đây coi là nó phát tiết xong liền sẽ rời đi thời điểm, cự xà động tác đột nhiên ngừng lại. Nó cái kia màu vàng dựng thẳng đồng, chuyển hướng Lục Minh bọn hắn ẩn tàng phương hướng. Nó ngửi thấy mới mùi. Đây là cùng vừa rồi những cái kia cướp đi nó trái cây hai cấp sinh vật, không giống mùi. Kia đối dựng thẳng đồng, quét qua mỗi một chỗ bụi cây cùng nham thạch. Nó đầu lâu ngẩng lên thật cao, khóa chặt trong đó một cái trốn ở nham thạch sau long đội viên. Bị phát hiện. Một giây sau, trong rừng bình tĩnh bị đánh phá. 12 thanh thương từ khác nhau phương hướng xạ kích, đạn khóa chặt cái kia cự xà đầu. Đạn bắn vào cự xà đầu trên lân phiến, phát ra một trận như là kim loại va chạm giòn vang. Đại bộ phận đạn bị cự xà bóng loáng lân phiến bắn ra, chỉ ở trên lân phiến lưu lại một điểm vết tích. Chỉ có số ít mấy phát đạn may mắn xuất vào lân phiến khe hở, nhưng cũng chỉ là để nó bị đau địa lắc lắc đầu. Rít lên một tiếng vang vọng rừng cây. Cự xà triệt để cuồng bạo. Có đội viên đổi lại đạn xuyên giáp, đối cự xà xạ kích. Lần này, đạn xuyên giáp chuẩn xác xuyên thấu nó lân phiến. Cự xà phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Nó thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác khóa chặt nổ súng người vị trí. Hữu hiệu, tiếp tục công kích. Chính là như vậy, đừng cho nó cơ hội thở dốc. Những người khác chú ý, công kích con mắt của nó. Cự xà con mắt bị đánh trúng tạm thời đã mất đi tác dụng, chỉ có thể bằng vào bản năng công kích loạn cào cào lấy bốn phía. Hai tên đội viên dẫn đầu từ bên trái tới gần, bọn hắn cầm trong tay đặc chế hợp kim chiến nhận. Mục tiêu của bọn hắn là cự mãng phần bụng cái kia tương đối mềm mại vị trí. Bọn hắn nắm chặt cơ hội, đem trong tay chiến nhận đâm vào cự xà trong vết thương, dùng sức hướng hai bên mở ra. Cự xà thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà đập ầm ầm trên mặt đất. Nó tựa hồ nghĩ lăn lộn, nhưng hình thể quá mức khổng lồ, động tác có vẻ hơi chậm chạp. Cự xà to lớn cái đuôi quét ngang mà tới. Một tên đội viên né tránh không kịp, bị đuôi rắn quét trúng. Cả người đụng vào một cây đại thụ, sau đó lăn xuống trên mặt đất, không lúc đích. Cách hắn gần nhất một tên khác đội viên liền muốn tiến lên. Đừng lúc đích, bảo trì trận hình. Tên kia đội viên cắn răng, tiếp tục đối cự xà vết thương phát động công kích. Cái khác đội viên cũng không có bối rối, vẫn như cũ duy trì hỏa lực đan sen. Cự xà sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Nó dãy rủa càng ngày càng bất lực, cuối cùng đầu lâu kia buông xuống xuống dưới. Trong rừng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi khói thuốc súng. Xác nhận mục tiêu tử vong. Cho đến lúc này, mới có hai cái lính quân y chạy đến mới vừa rồi bị đánh bay cái kia đội viên bên người đối với hắn tiến hành cấp cứu. Báo cáo, còn có hô hấp, chỉ là nhiều chỗ gãy xương, nội tạng có chảy máu dấu hiệu, cần lập tức tiến hành giải phẫu. Lục Minh bước nhanh tới, nhìn thoáng qua người bị thương tình huống, biểu lộ nghiêm trọng. Thành lập lâm thời bàn giải phẫu, toàn lực cứu giúp. Hắn nói xong, ánh mắt lại về tới cố kia to lớn sắc rắn bên trên. Hắn đi đến cự xà đầu lâu bên cạnh, ngồi xổm xuống. Trước đó dày đặc sạc kích, tại viên này đầu lâu bên trên lưu lại một mảnh lít nha lít nhít vết đạn. Nhưng tuyệt đại đa số đạn đều không thể hoàn toàn xuyên thấu. Trong đội chuyên gia giải phẫu đâu? Tới xem một chút. Một tên đội viên đi tới, từ trong ba lô xuất ra một bộ chuyên nghiệp công cụ. Lục cục, nó lân phiến kết cấu phi thường đặc thủ, thường quy cắt chém công cụ rất khó phá vỡ. Chuyên gia giải phẫu chỉ có thể thuận vết thương tiến hành giải phẫu. Cẩn thận nó tuyến, không biết có hay không động. Lục Minh nhắc nhở. Rất nhanh cự xà thân thể bị một chút xíu xé ra. Một cố càng thêm nồng đậm mùi hôi thối phát ra. Các đội viên đều nín thở, hiếu kỳ vây quanh. Tìm được. Chuyên gia giải phẫu đông nhiên hô một tiếng. Hắn từ cự xà trong thân thể, bưng ra tới một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra hào quang màu bích lục đồ vật. Kia là một cái mật rắn. Nhưng cùng phổ thông mật rắn khác biệt, nó toàn thân xanh biếc. Đây là thiên tài địa bảo gì? Một cái tuổi trẻ đội viên nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Nô Kiếm lúc này lại đi tới, hắn nhìn thoáng qua cái kia phát sáng mật rắn, nhẹ gật đầu. Ừm, vẫn được, xem như cái thứ tốt. Lục cục, con rắn này có thể ăn sao? Một cái đội viên hỏi. Phân ra một bộ phận thịt rắn làm thành thịt khô, cái khác hàng mẫu toàn bộ đóng gói mang về. Lục Minh ra lệnh. Còn có trương này ra, chớ lãng phí, cái đồ chơi này lực phòng ngự các ngươi đều thấy được, trở về để hậu cần người nghĩ một chút biện pháp, nói không chừng có thể làm thành mấy món hộ giáp. Có mục tiêu rõ rệt, các đội viên nhiệt tình mười phần. Rất nhanh đầu này cự xà liền bị bọn hắn phân giải đến 7-8 phần. Lục cục, chúng ta tại nó trong dạ dày phát hiện cái này. Chuyên gia giải phẫu lại có phát hiện mới. Chương 74, chu huyết quả chương 74. Chu huyết quả hắn từ một đống tiêu hóa một nửa đồ ăn cặn bã bên trong, móc ra ngoài một cái bị dịch vị ăn mòn bằng da bao khỏa. Trong bao là một bản đồng dạng ăn mòn nghiêm trọng sách vở, chữ viết đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra là Âu Lục bên kia văn tự. Còn có một thanh gãy mất kỵ sĩ kiếm, là Âu Lục đám người kia lưu lại. Lục Minh tiếp nhận vật chứng, xem ra bọn hắn cũng ở nơi đây ăn phải cái lô bốn, chết một người, bất quá vẫn là bị bọn hắn đem đồ tốt lấy mất. Lục Minh nhẹ gật đầu, đem đồ vật cất kỹ. Hắn đi đến đội ngũ trước, nhìn xem chỉnh đốn hoàn tất các đội viên. Thương binh tình huống ổn định, chiến đấu cũng cho chúng ta thu hoạch không tưởng tượng được vật tư. Nhưng cái này cũng đã chứng minh, tòa đảo này so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Âu Lục kỵ sĩ giống như chúng ta, cũng ở nơi đây tao ngộ ác chiến. Tiếp xuống, tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là còn sống ra ngoài, còn muốn mang về so với bọn hắn thứ càng có giá trị. Thanh lý xong chiến trường về sau, Long đội tiếp tục hướng phía hòn đảo trung tâm xuất phát. Theo không ngừng xâm nhập, trung quanh thảm thực vật trở nên càng thêm kỳ dị. Báo cáo, phía trước 3 cây số chỗ phát hiện một chỗ sơn đồi, hư hư thực thực bổn đảo điểm cao nhất. Phụ trách dò đường trinh sát từ tiền phương trở về, mang đến mới tình báo. Bọn hắn đã trong lúc vô tình bỏ lên rất cao. Lục Minh nhẹ gật đầu, lần nữa hạ lệnh. Toàn đội chú ý, lấy tiêu chuẩn chiến đấu đội hình hướng mục tiêu địa điểm tiến lên, trinh sát chú ý hai bên cảnh giới. Trên đường đi, bọn hắn lại gặp nhiều lần hung thú tập kích. Các đội viên phối hợp càng thêm ăn ý, đem những thứ này uy hiếp từng cái thanh trừ. Rốt cục, tại treo lên một cái dốc đứng về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa cao vút trong mây sơn phòng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đỉnh núi là một mảnh rộng lớn bình đài. Bọn hắn đứng tại sườn đồi biên giới. Tại bình đài chính giữa, một gốc tiểu thụ đang lặng lặng sinh trưởng. Gốc cây kia không đủ cao 2 mét, thân cây cùng nhánh cây bảy biện ra một loại màu đỏ sậm. Đầu cành treo 3 viên quả. Cái kia quả như là hồng ngọc điêu khắc mà thành, toàn thân óng ánh sáng long lanh, mặt ngoài thậm chí còn lưu chuyển lên vầng sáng nhàn nhạt. Một cỗ kỳ dị hương khí tràn ngập trong không khí, chỉ là hít vào một hơi, cũng làm người ta cảm giác mừng rỡ. Một cái đội viên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nô Kiếm hai mắt sáng lên một cái. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 3 viên quả, liền liền hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần. Chu huyết quả, lại là chu huyết quả. Lục Minh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắn. Nô lão, ngài nhận biết thứ này? Nô Kiếm trong thanh âm mang theo vẻ kích động. Đây là trong sách cổ mới có đồ vật. Nghe đồn võ giả phục tiếp theo khỏa, liền có thể thoát thai hoán cốt, tu vi tiến nhanh. Đại tông sư phục dụng đều hữu hiệu. Lời này để ở đây tất cả long đội viên, trái tim đều nhảy lên kịch liệt một chút. Như thế thiên địa linh vật, vậy mà thật tồn tại. Xem ra, chúng ta không phải nhóm đầu tiên khách nhân. Lục Minh chỉ bên trái. Bình đài một bên khác, Âu Lục giáo đỉnh đội ngũ, cơ hồ cùng bọn hắn đồng thời đến. Ái Đức Hoa vẫn như cũ mặc cái kia thân kỵ sĩ lễ phục, phía sau hắn mấy tên kỵ sĩ thì có vẻ hơi chật vật, trên thân đều mang gương. Nhưng bọn hắn con mắt, đồng dạng nhìn chằm chằm cây kia tiểu thụ, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Ca ngợi chủ ta. Đây là cỡ nào thần tích? Ái Đức Hoa giơ cao hai tay, phản phất tại ôm thánh quang. Phía bên phải, Hải Đăng Quốc đội ngũ cũng từ một con đường khác bên trên đi tới. Thượng tá quân trang dính không ít bùn thổ, cái kia ghen chiến sĩ thiết trào trên thân, thì hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu. Tam phương thế lực, đem cây kia chu huyết quả cây vây ở trung ương, giáng co lẫn nhau. Xem ra, vận khí của chúng ta cũng không tệ. Thượng tá mở miệng trước, phá vỡ trầm mặc. Hắn nhìn thoáng qua gốc cây kia, lại nhìn một chút mặt khác hai phe người. Ba viên quả, chúng ta vừa vận tam phương, không bằng liền một người một viên, tất cả đều vui vẻ, thế nào? Ta đồng ý thượng tá đề nghị, thần tướng ban ân chia đều cho thần mỗi một cái tín đồ. Ái Đức Hoa mỉm cười nói. Lục Minh không nói gì, chỉ là nhìn xem hai người bọn họ. Lục tiên sinh, ý của ngươi thế nào? Thượng tá ánh mắt chuyển hướng hắn. Ta cũng không có ý kiến, bất quá do ai tới trước hái, đó là cái vấn đề. Ba viên quả, khoảng cách tam phương thế lực vị trí đều không khác mấy. Ai đọc trước, ai liền sẽ trở thành mặt khác hai phe biếm đắm. Thượng tá nhìn thoáng qua bên cạnh ghen chiến sĩ thiết trảo, lại lườm liếc cái Đức Hoa sau lưng cái kia mấy tên kỵ sĩ. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Hạ Quốc đội bên này, cái kia từ đầu tới đuôi chỉ nói qua một câu lão đầu tử trên thân. Đã ai cũng không tin được ai, không bằng liền để thực lực đến nói chuyện, nắm đấm của ai cứng rắn, ai trước hết chọn, rất công bằng. Hắn nói, hướng bên người thiết trảo ra hiệu một chút. Thiết trảo tiến lên một bước, cái kia kim loại lợi trảo tại đầu ngón tay bắn ra. Ái Đức Hoa sau lưng hai tên kỵ sĩ cũng tới trước một bước, cùng hắn đứng song vai. Chủ ban ân, lẽ ra phải do thành tín nhất tín đồ trước hết nhất tiếp nhận. Ái Đức Hoa thanh âm rất bình tĩnh. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, nô kiếm rốt cục động. Người trẻ tuổi, hỏa khí không muốn lớn như vậy. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua thượng tá cùng Ái Đức Hoa. Thứ này, các ngươi có thể phần, nhưng phải đợi lão phu chọn trước xong. Thượng tá lông mày chọn lấy một chút, trên mặt lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Lão tiên sinh, ta kính ngươi là trưởng bối, nhưng nơi này không phải là các ngươi Hạ Quốc viện dưỡng lão, chúng ta Hải Đăng Quốc. Hắn còn chưa nói xong, liền rốt cuộc nói không được nữa. Một cỗ vô hình áp lực bao phủ toàn bộ đỉnh núi bình đài. Bọn hắn mỗi một lần hô hấp đều trở nên khó khăn. Tên địa ghen chiến sĩ trên mặt biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, không còn là chết lặng, mà là một loại như dã thú hoảng sợ. Âu Lục bên kia các kỵ sĩ tình huống càng hỏng bét. Bọn hắn tầng kia nhàn nhạt đấu khí, lấp lóe mấy lần liền triệt để dập tắt. Mấy tên kỵ sĩ thậm chí đứng không vững, quỳ một chân trên đất. Liền ngay cả Ái Đức Hoa, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, sắc mặt hắn tái nhợt. Đây là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là tông sư? Lục Minh cùng sau lưng Long đội biên, là toàn trường duy nhất không có chịu ảnh hưởng người. Bọn hắn nhìn xem mặt khác hai phe nhân mã bộ kia bộ dáng chật vật, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nguyên lai, đây là chân chính tông sư chi uy, thậm chí đều không cần động thủ, vẻn vẹn khí thế cũng đủ để trấn áp toàn trường. Hiện tại, còn có người có ý kiến gì không? Không có người trả lời, hoặc là nói, không ai có thể trả lời. Nô Kiếm không tiếp tục để ý bọn hắn, mở rộng bước chân, hướng phía cây kia chu huyết quả cây đi đến. Hắn cứ như vậy, tại tam phương thế lực nhìn chăm chú, đi tới trước cây. Hắn không có lập tức động thủ đi hái, mà là vây quanh cây kia tiểu thụ tỉ mỉ đánh giá một vòng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đụng đụng trong đó một viên quả, lại xích lại gần người người. "Ừm, viên này phẩm tướng tốt nhất, quan trạch cũng nhất nhuận." Quả bị lấy xuống trong nháy mắt, cái kia cố bao phủ tại đỉnh núi áp lực cũng biến mất theo. Chương 75, khai phát điều ước chương 75, khai phát điều ước Hải Đăng Quốc cùng người của giáo đình, đồng thời miệng lớn địa thở hổn hển. Thượng tá sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn nhìn xem nô kiếm trong tay viên kia quả, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng kiêng kỵ. Nô kiếm cầm quả, đi trở về đến hạ quốc đội trận địa bên trong, đưa nó tiện tay vứt cho Lục Minh. "Cầm chắc, trở về giao nộp. Còn lại hai viên, chính các ngươi thương lượng phân đi." Thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Đỉnh núi bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Thượng tá cùng Ái Đức Hoa nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Còn lại, bọn hắn những thứ này cũng chỉ có thể phân một phần. "Chúng ta Hải Đăng Quốc muốn bên trái viên này." Thượng tá chỉ trên cây lệch bên trái viên kia quả, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ái Đức Hoa lần này không có phản bác. "Như ngài mong muốn, Thượng tá tiên sinh, chủ sẽ đem thần một phần khác ban ân, lưu cho thần người hầu trung thành nhất." Hai phe nhân mã riêng phần mình tiến lên, tháo xuống còn lại hai viên chu huyết quả. Không có người nói thêm nữa một câu nói nhảm. Thượng tá liếc mắt nhìn chằm chằm nô kiếm, lại nhìn một chút Lục Minh, sau đó vung tay lên. "Chúng ta đi." Hải Đăng Quốc đội ngũ là cái thứ nhất rời đi đỉnh núi. Ái Đức Hoa cũng đi lên phía trước, đối Lục Minh đi một cái kỵ sĩ lễ. "Lục tiên sinh, xem ra lần này thu hoạch, quý phương là lớn nhất doanh gia. Chỉ là vận khí tốt thôi." Lục Minh khách khí hồi đáp. "Có lẽ vậy. Bất quá, ta tin tưởng, chủ ánh mắt sẽ một mực nhìn chăm chú lên chúng ta." Ái Đức Hoa nói xong, cũng mang theo hắn người, từ một con đường khác rời đi. Trên đỉnh núi, lại chỉ còn hạ quốc đội ngũ. "Nô lão, ngài làm sao biết ở giữa viên kia là tốt nhất?" Lục Minh đi đến Nô Kiếm bên người, tò mò hỏi. "Ba cái quả hiệu quả nhưng thật ra là đồng dạng, nhưng ở giữa viên này một, lấy về có thể chuyện lạc vặt, mặt khác hai viên, chính là cái duy nhất một lần thuốc bổ." Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. "Tốt, vật tới tay, chúng ta cũng nên đi, trên đảo này đồ tốt còn nhiều nữa." "Vâng, nô lão." Một tháng sau, Thái Bình Dương chỗ sâu, cái kia đồng vụ bao phủ hòn đảo, bên ngoài hải vực. Ba chi hạm đội lần nữa hội tụ ở đây. Cùng một tháng trước kiếm bạc nỗ trương bầu không khí khác biệt, giờ phút này tam phương ở giữa duy trì một loại vi diệu cân bằng. Một tháng này bên trong, ba chi đội ngũ đều tại hòn đảo bên trên tiến hành thám thức thăm dò. Mỗi người bọn họ phân chia khu vực, tận khả năng địa phòng ngừa lấy xung đột chính diện, nhưng tiểu quy mô ma sát vẫn như cũ thường có phát sinh. Bọn hắn đều thăm dò tòa hòn đảo này đại khái tình huống, cũng bỏ ra cái giá tương ứng. Hạ quốc khoa khảo thuyền vẫn là cái hội nghị kia trong phòng. Tam phương đại biểu lần nữa ngồi xuống bàn đàm phán trước. "Các vị, ta nghĩ một tháng này đầy đủ để chúng ta đối tòa hòn đảo này có một cái rõ ràng nhận biết. Trên đảo tài nguyên rất phong phú, nhưng nguy hiểm đồng dạng ở khắp mọi nơi." Lục Minh trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. "Chúng ta tổn thất 5 tên ưu tú nhất binh sĩ, cùng chúng ta quý báu nhất thí nghiệm tài sản." Thượng tá thanh âm khàn khàn, giống như là tại đè nén lửa giận. "Chủ quan Huy cũng vô pháp hoàn toàn xua tan nơi đó bóng ma. Chúng ta có một chi tiểu đội tại phương Bắc khu vực lúc đã mất đi liên hệ, đến nay bặt vô âm tín." Lục Minh nhẹ gật đầu, phía sau hắn Long đội đội viên trên mặt cũng lộ ra thần tình phức tạp. Bọn hắn đã từng nếm thử tới gần mặt phía Bắc, nhưng bị Ngô Kiếm ngăn lại. Ngô Kiếm nói cho bọn hắn, lấy bọn hắn thực lực trước mắt đi vào, chính là chịu chết. "Xem ra chúng ta đều đạt thành chung nhận thức, tòa hòn đảo này không phải chúng ta bất kỳ bên nào có thể đơn độc nuốt vào. Tiếp tục lấy trước mắt phương thức tiến hành vô tự thăm dò, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều không cần thiết thương vong, đồng thời sẽ nghiêm trọng phá hư hòn đảo bản thân sinh thái cân bằng. Đây là tát ao bắt cá. Lục tiên sinh có cái gì đề nghị, không ngại nói thẳng." "Ta đề nghị đem tòa hòn đảo này định nghĩa vì một cái cộng đồng khai thác sân thí luyện." Lục Minh nói ra ý nghĩ của mình. "Sân thí luyện?" Thượng tá lông mày nhíu lại. "Không sai. Ba chúng ta phương cộng đồng quản lý tòa hòn đảo này, chế định quy tắc, định kỳ mở ra, cho phép các phương điều động nhân viên tiến vào đảo tiến hành thí luyện cùng thăm dò, nhưng nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chúng ta cộng đồng chế định hiệp nghị." Ái Đức Hoa mắt sáng rực lên một chút, hắn tựa hồ đối với đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. "Một cái thú vị đề nghị. Như vậy, thí luyện nhân viên có cái gì hạn chế sao?" "Đương nhiên là có, vì cam đoan thí luyện tính công bình, cũng vì phòng ngừa quá độ tiêu hao, ta đề nghị chỉ có các phương thế hệ trẻ tuổi thành viên mới có tư cách tiến vào tòa hòn đảo này." "Thế hệ trẻ tuổi?" Thượng tá phát ra cười lạnh một tiếng. "Lục tiên sinh, ngươi đây là muốn đem nơi này biến thành các ngươi Hạ Quốc Võ Đạo Đại học hậu hoa viên sao?" Hắn biết rõ, tại thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng bên trên, Hạ Quốc Võ Đạo Đại học có không gì sánh được ưu thế. Vô luận là hệ thống hóa dạy học, vẫn là tài nguyên nghiêng, đều không phải là bọn hắn trước mắt có thể so sánh. "Thượng tá tiên sinh hiểu lầm, ý của ta là, tất cả tiến vào đạo nhân viên, tuổi tác không được vượt qua 30 tuổi, cái khác chúng ta không làm hạn chế." Lục Minh mỉm cười lắc đầu. "30 tuổi?" Tiến sĩ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ở độ tuổi này hạn chế, đối bọn hắn tới nói, cũng không phải là hoàn toàn bất lợi. Gen chiến sĩ thuốc chu kỳ xa so với võ giả cùng kỵ sĩ muốn ngắn đến nhiều. Chỉ cần có đầy đủ hàng mẫu cùng tài chính, bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một nhóm 30 tuổi trở xuống cường đại chiến sĩ. Cá nhân ta cho rằng, đề nghị này rất hợp lý, chủ thí luyện vốn là hẳn là lưu cho có tiềm lực nhất người trẻ tuổi. Ái Đức Hoa dẫn đầu tỏ thái độ. Hắn là ở đây trẻ tuổi nhất, vốn là không tới 30 tuổi. Hắn Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, thành viên cũng đều là từ người trẻ tuổi bên trong chọn lựa ra, với hắn mà nói, quy tắc này đồng dạng có lợi. Tiến sĩ trầm tư một lát, nhẹ gật đầu. "Trên nguyên tắc, ta đồng ý Lục tiên sinh phương án, nhưng là liên quan tới cụ thể quản lý cùng tài nguyên phân phối phương thức, chúng ta cần kỹ lưỡng hơn điều khoản, Rất tốt, Lục Minh đứng người lên, phía sau hắn màn hình sáng lên, cho thấy một phần đã sớm chuẩn bị xong hiệp nghị bản dự thảo. Như vậy, chúng ta liền đến nói chuyện chi tiết đi. Sau đó mấy giờ, Tam Phương đại biểu liền hiệp nghị mỗi một đầu chi tiết, triển khai kịch liệt thảo luận. Từ hòn đảo cộng đồng quyền quản hạt, đến tài nguyên sản xuất phân phối tỷ lệ, từ tiến vào nhân viên hạn chế số lượng, đến tao ngộ xung đột lúc xử lý nguyên tắc. Mỗi một cái điều khoản đều nương theo lấy lặp đi lặp lại tranh luận cùng thỏa hiệp. Hạ Quốc phương diện, nương tựa theo Ngô Kiếm mang cho bọn hắn thực lực ưu thế, cùng Lục Minh đầy đủ chuẩn bị, ở tại đàm phán chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bọn hắn lấy được tài nguyên phân phối lớn nhất số định mức. Hải Đăng Quốc phương diện thì cực lực tranh thủ đến nhiều nhất tiến vào danh ngạch, cùng đối ở trên đảo sinh vật hàng mẫu nghiên cứu quyền. Giáo Đình phương diện thì chú trọng hơn tại hòn đảo phương Bắc ưu tiên tham dò quyền, đồng thời nhấn mạnh tín ngưỡng tầm quan trọng. Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn, Tam Phương rốt cục đạt thành nhất trí. Một phần tên là Mê Vụ Chi Đảo cộng đồng khai phát cùng dùng một cách hòa bình điều ước văn kiện, bị đánh nhấn ra, một thước ba phần. Một cái hoàn toàn mới cách cục, như vậy sinh ra. Chương 76, người quen chương 76, người quen cục điều tra tổng bộ. Một cái chuyên môn vì Ngô Kiếm chuẩn bị tinh thất. Ngô Kiếm cầm một cái máy tính bảng, biểu hiện trên màn ảnh là từng cái khu vực thời gian thực hình ảnh theo dõi. Ngón tay hắn ở trên màn ảnh bật lên, đem mấy cái HD camera quay chụp hình tượng phóng đại. Nhìn kỹ những cái kia ở trong núi hoạt động động vật. Đến cục điều tra cũng có một đoạn thời gian, đại bộ phận sự tình đều không cần hắn tự mình ra mặt, hắn cái này cố vấn nên được tương đương thanh nhàn. Mỗi ngày uống chút trà, nhìn xem phong cảnh. Ngẫu nhiên chỉ điểm một chút long đội những cái kia tiểu hòa tử, thời gian trôi qua so tại hắn quê quán làm tông sư còn muốn hài lòng. Hắn ấn mở một cái tiêu ký vì tình báo tập hợp cặp văn kiện. Bên trong đều là thuộc hạ định kỳ chỉnh lý tốt, liên quan tới Trung Nam núi hết thể dị thường báo cáo cùng án chưa giải quyết hồ sơ. Đại bộ phận báo cáo hắn đều nhìn qua, không có gì ý mới. Đơn giản chính là chỗ nào lại phát hiện dị thường sinh trưởng thực vật, chỗ kia từ trường lại xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Hắn tiện tay ấn mở một cái cũ cặp văn kiện mệnh danh là án chưa giải quyết đệ đơn. Bên trong chỉ có một văn kiện, tiêu đề là Trung Nam núi du khách mất tích án Trần Mặc. Hắn ấn mở văn kiện, một phần kỹ càng hồ sơ xuất hiện ở trên màn ảnh. Người mất tích ảnh chụp là một chương rất rực rỡ căn cứ chính xác kiện chiếu, nhìn xem chính là cái sinh viên đại học bình thường. Hắn đem hồ sơ từng tờ một về sau lật, nhìn xem phía trên ghi chép lục soát đã cứu trình, cùng gia thuộc ghi chép. Trần Mặc, hắn luôn cảm thấy cái tên này, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, nhưng một lát lại nghĩ không ra. Hắn đứng người lên, hướng phía Lục Minh văn phòng đi đến. Lục Minh cửa phòng làm việc mở ra, hắn chính đối máy truyền tin, tựa hồ tại cùng võ đạo đại học bên kia câu thông chiêu sinh chuyện công tác nghi. Qua vài phút, Lục Minh dập máy thông tin. Nô lão, ngài sao lại tới đây? Có chuyện gì không? Nô kiếm lung lay trong tay tấm phẳng. Các ngươi trong cục cái này hồ sơ kho thật có ý tứ, còn có thể nhìn thấy trước kia bản án. Lục Minh cười cười, một chút quyền hạn bên trong cựu đương án mà thôi, đều là chút không có kết luận án chưa giải quyết. Nô kiếm đi đến hắn bàn làm việc trên ghế đối diện ngồi xuống, đem tấm phẳng đặt lên bàn, đem màn ảnh chuyển hướng Lục Minh. Trên màn hình chính là Trần Mặc cái kia phần hồ sơ. Tên tiểu tử này có chút ý tứ. Nô kiếm ngữ khí rất tùy ý, giống như là đang nói chuyện được nhà. Lục Minh nhìn thoáng qua màn hình, lập tức nhận ra được. A, Trần Mặc bản án. Là rất đáng tiếc, một cái rất tốt người trẻ tuổi, nói không có liền không có. Làm sao cái thuyết pháp? 3 năm trước đây chuyện, bản địa sinh viên đại học cùng bạn gái tại đỉnh núi hẹn hò, vì nhặt một cái rơi xuống ngọc bội, mình lật ra lan can, kết quả trượt chân ngã xuống sườn núi. Chúng ta lục soát cứu được hơn một tuần lễ, sống không thấy người, chết không thấy xác. Lục Minh thở dài, hắn điều ra trong máy vi tính mình nội bộ hồ sơ kho, tìm được kỹ lượng hơn một phần. Lúc ấy chúng ta còn hoài nghi tới có phải hay không có cái gì siêu tự nhiên nhân tố, dù sao Trung Nam núi khi đó vừa mới bắt đầu xuất hiện dị thường. Nhưng chúng ta lặp đi lặp lại thăm dò qua hiện trường, cuối cùng cũng chỉ có thể theo ngoại ý muốn mất tích xử lý. Nô kiếm lặng lặng nghe, ánh mắt tại trên màn ảnh máy vi tính cái kia phần càng tưởng tận trên tư liệu đã qua. Tại tư liệu phụ lục bộ phận, hắn thấy được một phần đến tiếp sau truy tung điều tra ghi chép. Hắn gái kia bạn gái, về sau thế nào? Lục Minh hướng xuống mở ra gọi Tô Tuyết, cũng thật đáng thương, chuyện xảy ra sau không bao lâu, liền phát hiện mình mang thai, người trong nhà buộc nàng đánh dụng, nàng không có đồng ý, tự mình một người đem hải tử sinh xuống tới. Hiện tại tựa như là tại chân núi trong một cái trấn nhỏ, một người mang theo hải tử. Một người mang theo hải tử. Đúng vậy à, đứa bé kia hiện tại cũng nhanh 3 tuổi. Chúng ta cũng phái người và nàng tiếp xúc qua, lấy xã khu quan tâm danh nghĩa, cho nàng cung cấp qua một chút trợ giúp. Nô kiếm nâng chung trà lên, uống một ngụm, sau đó thật lâu không nói gì. Lục Minh nhìn xem nô kiếm như có điều suy nghĩ bộ dáng, cho là hắn là nghĩ đến cái gì. Nô lão, ngài là không phải. Nhớ ra cái gì đó có quan hệ vụ án này manh mối. Nô kiếm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Minh, trong ánh mắt có một loại không nói ra được phức tạp. Hắn rốt cục nhớ tới, cái kia gọi Trần Mặc danh tự, đến tột cùng là ở nơi nào nghe qua. Là tại hắn cái kia thế giới, là Thanh Châu phủ cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài. 3 năm nhập tông sư, quay đến toàn bộ giang hồ không được an bình người trẻ tuổi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái kia tại hắn trong nhận thức biết quát tháo phong vân tông sư, ở cái thế giới này, thế mà chỉ là một cái trượt chân ngã xuống sườn núi phổ thông sinh viên. Một người bình thường. 3 năm nhập tông sư, cái kia phần thiên phú, khoáng cổ thức kim. Bây giờ tiểu tử kia nếu là còn sống, chẳng phải là đã là đại tông sư rồi. Ngay cả hắn Ngô Kiếm gặp, đều phải cung cung kính kính hô một tiếng tiền bối. Một cái tương lai đại tông sư, thậm chí có thể là thiên nhân cường giả hậu nhân. Thế mà luân lạc tới cô nhi quả mẫu. Tại chân núi miễn cưỡng sống qua ngày, Nô kiếm trong lòng ngũ vị tạp trần, manh mối ngược lại là không có, chẳng qua là cảm thấy nhà này người thật không dễ dàng, nếu là chúng ta cục điều tra trong hồ sơ từng có ghi chép người, cũng không thể cứ như vậy đặt vào mặc kệ đi. Nô Kiếm thanh âm nghe cùng bình thường không có gì khác biệt. Lục Minh sửng sốt một chút. Nô lão có ý tứ là, dù sao cũng phải chiếu cố một chút đi, người an bài một chút, ta muốn đi nhìn một chút cái kia gọi Tô Tuyết cô nương. Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Ngài tự mình đi. Cái này, lấy thân phận gì đi đâu? Có thể hay không quá đường đột? Liền nói, ta là đứa bé kia ra ra khi còn sống một cái bà con xa bạn cũ, những năm này một mực tại hải ngoại, gần nhất mới về nước, ngẫu nhiên nghe nói chuyện này, tới xem một chút. Ta suy nghĩ, đứa bé kia ra ra, dưới suối vàng có biết, cũng không hy vọng nhìn thấy huyết mạch của mình, cứ như vậy lẻ loi hiu quạng. Lục Minh trầm mặc một lát. Hắn không biết Ngô Kiếm vì sao đối cái này chưa từng gặp mặt gia đình như thế để bụng, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Vị tông sư này cường giả tâm tư, không phải hắn có thể đoán được. Hắn chỉ cần làm theo là được. Bất quá, Nô lão, liên quan tới Trần lão cuộc đời, chúng ta trước đó đã làm qua lương điều, rất phổ thông, cũng không có gì đặc biệt quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài. Không có liền giúp ta tạo một cái ra, giả tạo một chút hình cũ, trên tấm ảnh liền ta cùng Trần lão hai người, nhìn giống vài thập niên trước đập là được. Ta hiểu được, Nô lão, ta sẽ an bài tốt hết thảy, cam đoan sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Còn có, chuẩn bị cho ta điểm lễ gặp mặt, đứa bé kia còn nhỏ, mua chút nhập khẩu sữa bột cùng đồ chơi, tiền liền từ ta cái kia tài khoản bên trong trụ. Được rồi Nô lão, đều nhớ kỹ. Ngày thứ hai, Lục Minh để cho người ta đem tất cả mọi thứ đều đưa tới. Nô Kiếm đối trong tính thất cái kia mặt kính chắn đất, đổi áo liền quần. Người trong gương, không còn là cái kia không giận tự uy tông sư, ngược lại thật sự là như cái bình thường lão đầu. Hắn chống thủ trượng, đối tấm gương, thử cười cười. Bắp thịt trên mặt có chút cứng ngắc. Hắn quá lâu không có như thế cười qua. Chương 77, bái phòng chương 77, bái phòng hắn ngồi trước khi đến Trung Nam núi trong xe, cầm trong tay cái kia mấy chương ngụy tạo ảnh chụp, phản phục nhìn xem. Ảnh chụp bị bộ kỹ thuật lý qua, hiện ra hoàng vừa sừng còn có chút mài mòn, nhìn tựa như là chân quý rất nhiều năm bộ dáng. Nô lão, chúng ta đến. Xe đứng tại một cái trấn nhỏ đầu phố, không có trực tiếp lái đến cửa tiệm kia cổng. Nô Kiếm ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía cách đó không xa. Kia là một nhà không lớn nhà hàng, một nữ nhân trẻ tuổi chính sát cái bàn. Nàng mặc một bộ phổ thông tạp dề, tóc đơn giản đâm vào sau đầu. Cửa tiệm trên bậc thang, một cái thân ảnh nho nhỏ chính ngồi xổm ở nơi đó. Kia là cái nhìn 2-3 tuổi tiểu nam hải, gương mặt mập mạp. Người ở chỗ này chờ ta. Nô Kiếm đối lái xe nói một câu, sau đó đẩy ra cửa xe. Hắn không có lập tức đi qua, chỉ là đứng tại góc đường, cách một đầu đường cái, trước quan sát một chút kia đối mẹ con. Thằng đến cái kia tiểu nam hải tựa hồ cảm giác được cái gì, tò mò ngẩng đầu, hướng phương hướng của hắn nhìn sang. Nô Kiếm mới mở ra bước chân, hướng phía nhà kia nhà hàng đi đến. Vài ngày sau, mấy ngày thời gian, đầy đủ Nô Kiếm dùng cái kia ngụy tạo bạn cũ thân phận, thu được hai mẹ con này tín nhiệm. Chung cửa bị đẩy cửa ra khách nhân đục vang, phát ra tiếng chuông. Tô Tuyết từ hậu viện đi tới, nhìn thấy đứng ở cửa một cái chống thủ trượng, mặc áo khoác xám lão nhân. Bên cạnh hắn, còn đi theo hai cái mặc tây trang màu đen người trẻ tuổi, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Nô gia gia, ngài sao lại tới đây? Tô Tuyết xoa xoa tay. Nô Kiếm cười đi đến, cái kia hai cái Âu phục nam đem đồ vật đặt ở cổng, liền quay người rời đi. Đi ngang qua, tới thăm các ngươi một chút. Ánh mắt của hắn vượt qua Tô Tuyết, nhìn về phía tại phía sau quầy điểm lấy chân, đang tò mò nhìn ra phía ngoài tiểu Nam Hải. Niệm Nhi, mau gọi Thái gia gia. Tô Tuyết hướng phía Hải Tử vây vây tay. Trần Niệm có chút xấu hổ từ phía sau quầy đi ra, trốn ở Tô Tuyết sau lưng, lộ ra một con mắt nhìn xem Nô Kiếm. Quá. Thái gia gia tốt. Tốt, tốt Hải Tử. Nô Kiếm trên mặt lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Hắn từ trong túi móc ra một cái đã sớm chuẩn bị xong nhỏ đồ chơi, đưa tới. Tạ ơn Thái gia gia. Niệm Niệm, ngươi lời đầu tiên mình chơi một hồi, mụ mụ cùng Thái gia gia nói chuyện. Nô Kiếm đem mang tới đồ vật đồng dạng lấy ra. Đây là cho Hải Tử sữa bột, đây là mới ra đồ chơi. Gia gia, ngài quá khách khí, thật không cần mang nhiều đồ như vậy đến, Niệm Nhi đã sớm không bú sữa mẹ phấn. Nô Kiếm khoát tay áo. Đều là chút không đáng tiền vật nhỏ, ta ở nước ngoài chờ đợi nhiều năm như vậy, trở về cũng không có gì thân nhân, đứa nhỏ này xem như lão hữu duy nhất căn. Tô Tuyết nghe hắn nâng lên trần mặc, ánh mắt giảm đạm một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Gia gia ngài đừng nói như vậy, nơi này chính là nhà của ngài. Nô Kiếm nhìn xem Trần Niệm, thở dài, hài tử đều lớn như vậy, mấy năm này khổ ngươi. Tô Tuyết lắc đầu không khổ, có Niệm Niệm bồi tiếp, ta cảm thấy rất tốt. Tiểu tử kia cũng không biết hiện tại thế nào. Ngài không cần an ủi ta, gia gia, ta biết, hắn khả năng. Nô Kiếm đánh gãy nàng, ngữ khí rất khẳng định. Hắn sẽ trở lại, hắn không phải loại kia không chịu trách nhiệm người. Khẳng định là gặp cái gì thân bất do kỷ phiền phức, ngươi phải tin tưởng hắn. Tô Tuyết sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia hy vọng. Ta đi mang Hải Tử ra ngoài đi dạo đi, ngươi làm việc của ngươi. Nô Kiếm đứng người lên, hướng phía cửa tiệm Trần Niệm vẫy vẫy tay. Niệm Niệm, cùng Thái gia gia đi ra ngoài chơi có được hay không? Gia gia, ngài chậm một chút. Nô Kiếm nắm Trần vào tay, chậm rãi đi tại tiểu trấn trên đường phố. Trần Niệm rất hoạt bát, thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ. Nô Kiếm cũng không thúc hắn, chỉ là kiên nhẫn theo ở phía sau. Thái gia gia, cha ta là hạng người gì nha? Trần Niệm chạy đã mệt, trở lại Ngô Kiếm bên người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi: "Ba ba của ngươi a, hắn là cái người rất lợi hại." "Có bao nhiêu lợi hại? So trên TV võ giả còn lợi hại hơn sao?" Ngô Kiếm nghĩ nghĩ, cái kia tại hắn thế giới bên trong nhất lên tinh phong huyết vũ tuổi trẻ tông sư. "Ừm, không kém bao nhiêu đâu, người xấu đều sợ hắn." Trần Đọc con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn đầy sùng bái. Vậy ta về sau cũng muốn giống ba ba đồng dạng lợi hại.
Sẽ, chờ ngươi trưởng thành, liền giống như hắn lợi hại.
Hai ông cháu đi tới trò chuyện, bất chi bất giác đi tới một chỗ quảng trường nhỏ. Thái gia gia, mau đến xem, nơi đó có người tại ảo thuật. Nô Kiếm đành phải đi theo hắn đi tới. Quảng trường nơi hẻo lánh bày biện một gian hàng coi bói. Chủ quán là cái nhìn rất phổ thông người trẻ tuổi, tựa ở chân tường hạ nhắm mắt dưỡng thần. Một cái xem náo nhiệt đại gia, tựa hồ cảm thấy rất thú vị, tiến lên hỏi: "Tiểu hòa tử, cho ta tính toán, ta cái này lao thấp khớp lúc nào có thể tốt?" Người tuổi trẻ kia ngay cả con mắt đều không có mở ra, chỉ là khoát tay áo. "Vô duyên, người ta ở giữa, cũng không nguyên nhân quả." Đại gia sửng sốt một chút, lập tức cảm giác mình bị buộc địch, hùng hùng hổ hổ đi. Lại có mấy người không tin tả, đi lên đáp lời, kết quả cũng giống nhau trả lời. Nô Kiếm đứng ở một bên, ánh mắt lại một mực dừng lại tại cái kia người tuổi trẻ trên mặt. Hắn phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Hắn có thể thấy rõ người trẻ tuổi kia ngũ quan, lông mày, con mắt, cái mũi, miệng, mỗi một bộ phận đều rất rõ ràng. Nhưng khi hắn ý đồ đem những thứ này ngũ quan tổ hợp lại với nhau, trong đầu hình thành một cái hoàn chỉnh khuôn mặt lúc, lại luôn hoàn toàn mơ hồ. Tựa như là nhìn một bức tranh thủy mặc, chi tiết đều có, nhưng chỉnh thể ấn tượng lại bắt không được. Hắn mỗi một lần trước mắt, hoặc là hơi rời ánh mắt lại nhìn trở về. Người trẻ tuổi kia mặt, tựa hồ lại thay đổi cái bộ dáng, nhưng lại giống như cái gì đều không thay đổi. Loại cảm giác này, để hắn cái này sống nhanh 100 năm tông sư cường giả, phía sau lưng lại dịn ra một tia mồ hôi lạnh. Trên người đối phương không có bất kỳ cái gì khí huyết ba động vết tích, nhìn chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân. Nhưng loại này không nhớ được mặt hiện tượng bị dị, tuyệt không phải phàm nhân có thể làm được. Đây là một loại tầng thứ cao hơn thủ đoạn, là trực tiếp tác dụng tại người quan sát giác quan phương diện với nhiễu. Chẳng lẽ là thiên nhân? Ý nghĩ này vừa nô ra, Nô Kiếm nhịp tim đều lọt nửa nhịp. Hắn bất động thanh sắc lôi kéo chân niệm, chậm rãi lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, cái kia một mực nhắm mắt lại người trẻ tuổi, đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn tinh chuẩn nhìn về phía Nô Kiếm phương hướng. Nô Kiếm bước chân một trận, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Chỉ là bị nhìn thoáng qua, Nô Kiếm cũng cảm giác mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn, lại nhìn một chút bên cạnh hắn trần niệm, trên mặt tựa hồ lộ ra một cái như có như không tiêu dung. Chương 78, điều tra bắt đầu. Chương 78, điều tra bắt đầu. Sau đó, hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại. Nô Kiếm cảm giác cái kia cố áp lực biến mất, hắn nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn không tiếp tục dừng lại, lôi kéo còn có chút không rõ ràng cho lắm trần niệm, bước nhanh rời đi quảng trường. Thái gia gia, ngươi thế nào? Tay của ngươi thật mát ta. Không có việc gì, Thái gia gia chính là. Nhìn thấy người quen, có chút kích động. Nô Kiếm bước chân rất nhanh, cơ hồ là đang thoát đi. Mãi cho đến đi trở về đầu kia quen thuộc đường đi, nhìn thấy nhà kia nhà hàng chưa bài, thần kinh căng thẳng của hắn mới thoáng trầm tĩnh lại. Cao thủ tuyệt thế. Hắn Nô Kiếm, tại vị này trước mặt, sợ là ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Nô Kiếm lôi kéo trần niệm bước nhanh đi trở về nhà hàng. Gia gia, các ngươi trở về rồi. Niệm niệm, chơi đến vui vẻ sao?
Vui vẻ.
Thái gia gia cho ta giảng bà cố sự. Tô Tuyết sờ lên đầu của con trai. Nàng nhìn thấy Nô Kiếm sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, trên trán còn mang theo một tầng mỏng mồ hôi. Vậy là tốt rồi, gia gia, ngài không có sao chứ? Có phải hay không đi mệt? Nô Kiếm khoát tay áo. Không có việc gì, không có việc gì, chính là người đã già, đi mấy bước đường liền thở, ta nghỉ một lát liền tốt. Tô Tuyết không có suy nghĩ nhiều, đi cho Nô Kiếm một lần nữa ngâm một bình trà nóng. Nô Kiếm ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trong tiệm chơi đùa chân niệm, trong đầu lại một mực tại hồi tưởng đến vừa rồi tại trên quảng trường một màn kia. Cái kia đoán mệnh người tuổi trẻ ánh mắt, là ấn tại hắn trong đầu. Hắn không còn dám ở bên ngoài chờ lâu, sợ gặp lại cái gì không thể nào hiểu được tồn tại. Thế giới này, so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều, cũng nguy hiểm được nhiều. Ngồi không bao lâu, hắn tìm cái cớ, cùng Tô Tuyết mẹ con cáo biệt. Trở lại kinh thành chỗ ở, Nô Kiếm đóng cửa lại, một người trong phòng đi qua đi lại. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài kinh thành ngựa xe như nước, trong lòng lại tuyệt không bình tĩnh. Hắn sống nhanh 100 năm, tự nhận là gió to sóng lớn gì đều gặp. Tại đại sở, hắn là dưới một người trên vạn người tông sư cường giả, mỗi tiếng nói cử động đều có thể quấy giang hồ phong vân. Nhưng đi vào thế giới này về sau, hắn mới phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé. Đầu tiên là những cái kia có thể hủy diệt thành trì vũ khí, hiện tại lại xuất hiện một cái cường giả bí ẩn. Chuyện này nhất định phải nói cho Lục Minh. Hắn không phải sợ sự tình, mà là hắn biết rõ, loại cấp bậc này tồn tại, một khi trong lòng còn có ác ý, tuyệt đối không phải hắn cùng cục điều tra bây giờ có thể ứng phó. Dấu giếm không báo, sẽ chỉ hại tất cả mọi người. Hắn cầm lấy nội bộ máy truyền tin, trực tiếp bấm Lục Minh dãy số. "Lục Minh, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta có chút chuyện khẩn yếu tìm ngươi." "Có rảnh, Nô lão, ngài tại chỗ ở chờ ta, ta lập tức qua đi." Nửa giờ sau, Lục Minh một thân một mình đi tới Nô Kiếm nơi ở vào cửa lúc, nhìn thấy Nô Kiếm đang ngồi ở bàn trà trước, mình cho mình pha trà. Nhưng Nô Kiếm tâm tình hiển nhiên không bằng động tác của hắn bình tĩnh như vậy. "Nô lão, xảy ra chuyện gì?" Lục Minh đóng cửa lại, trực tiếp hỏi. Nô Kiếm chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc. "Ta hôm nay đụng phải một người." Hắn đem xế chiều hôm nay mang theo Trần Nghệ tỉnh tiểu trấn trên quảng trường gặp được thầy tướng số kia trải qua, từ đầu chí cuối địa nói một lần. Hắn miêu tả rất kỹ càng, bao quát người kia quầy hàng, lời hắn nói, cùng người chung quanh phản ứng. Cuối cùng, hắn trọng điểm miêu tả mình loại kia không nhớ được mặt cảm giác quỷ dị cảm giác. Tựa như là, đầu óc của ta xảy ra vấn đề,
ta có thể nhìn thấy hắn mỗi một bộ phận, nhưng chính là chắp và không thành một cái chỉnh thể ấn tượng, đời ta chưa bao giờ có loại cảm giác này. Lục Minh một mực an tĩnh nghe, trên mặt biểu lộ từ bình tĩnh dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết Ngô Kiếm không phải đang nói đùa. Một cái tông sư cường giả, cảm giác sao mà nhạy cảm, có thể để cho hắn sinh ra loại này rối loạn cảm giác tồn tại, tuyệt đối không thể coi thường. Ngài xác định, trên người hắn không có bất kỳ cái gì chân khí hoặc là khí huyết ba động? Lục Minh hỏi. Hoàn toàn không có, hắn nhìn chính là một cái bình thường nhất phàm nhân, nhưng ta có thể xác định, hắn tuyệt đối không đơn giản. Ngô Kiếm lắc đầu, phi thường khẳng định. Tựa như là một loại tầng thứ cao hơn sinh mệnh, đối cấp thấp sinh mệnh nhìn xuống. Ngô Kiếm ý đồ dùng một cái Lục Minh có thể hiểu được từ ngữ để hình dung. Lục Minh trầm mặc. Loại hiện tượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trước mắt đối võ đạo, kỵ sĩ gen cải tạo tất cả nhận biết phạm chủ. Khả năng này là một loại hoàn toàn mới, không biết hệ thống sức mạnh. Ngài nói loại tình huống này, chúng ta chưa hề tại bất luận cái gì hồ sơ hoặc trong tình báo phát hiện qua, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ, đi ngài nói tiểu trấn tiến hành âm thầm điều tra. Vô dụng, loại nhân vật này, nếu như hắn không muốn để cho ngươi tìm tới, ngươi coi như đem cái kia thị trấn lật qua, cũng tìm không thấy một cây tóc của hắn. Vậy cũng phải đi tra, ít nhất phải đi hiện trường thu thập hoàn cảnh số liệu, tham viếng người chứng kiến, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại. Cũng tốt. Nô Kiếm nhẹ gật đầu, hắn biết đây là cần thiết chương trình. Mặt khác, liên quan tới ngài nói loại này không cách nào nhớ kỹ khuôn mặt hiện tượng, ta sẽ lập tức để ngành tình báo tại toàn cầu phạm vi bên trong tiến hành tương quan án lệ kiểm tra, nhìn xem trước kia phải chăng xuất hiện qua tình huống tương tự. Còn có, xin ngài tận lực đừng lại đơn độc ra ngoài, nhất là đi tìm cái kia cường giả bí ẩn. Hắn lo lắng Nô Kiếm an toàn. Nô Kiếm cười khổ một cái. Yên tâm đi, lão phu còn không có sống đủ, sẽ không đi chủ động treo chọc loại kia tồn tại. Lục Minh nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người rời khỏi phòng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, thở thật dài một cái. Thế giới này nước, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Một cỗ treo bản địa bảng số màu đen phổ thông xe con, lặng yên không một tiếng động lái vào trung nam chân núi tòa này tiểu trấn. Xe không có bất kỳ cái gì đặc thù đánh dấu, nhìn tựa như là tan tầm về nhà xe bình thường. Trên xe đi xuống ba người, hai nam một nữ, đều mặc thường phục. Tiểu Lý, người đi trên trấn trị an chỗ, điều lấy quảng trường xung quanh tất cả công cộng giám sát thu hình lại, trọng điểm loại bỏ chiều hôm qua 2 điểm đến 5 điểm đoạn thời gian. Tiểu Lâm, ngươi phụ trách kỹ thuật ủng hộ, dùng chúng ta thiết bị, nhìn xem có cái gì dị thường. Bọn hắn vòng quanh quảng trường nhỏ đi một vòng, quan sát đến hoàn cảnh nơi này. Đây là một cái rất phổ thông tiểu trấn quảng trường. Mấy ngọn đèn đường tản ra mờ nhạt ánh sáng, mấy cái sau bữa ăn tản bộ cư dân từ bên cạnh hắn đi qua, trò chuyện chuyện nhà. Sau một tiếng, ba người tại quán trọ trong phòng tụ họp. Tổ trưởng, có chút kỳ quái, bao trùm trong sân rộng cái kia HD camera, từ hôm qua 1 giờ chiều 50 điểm bắt đầu, liền ở vào họ Fleur liền trạng thái, mãi cho đến 6 giờ chiều mới khôi phục bình thường. Sớm không xấu muộn không xấu, hết lần này tới lần khác tại cái kia đoạn thời gian hư mất. Ta tra xét qua đi 3 tháng sửa chữa ghi chép, cái kia camera một lần chụp chặt đều không có. Mà lại ta còn tra xét phụ cận mấy nhà cửa hàng tư nhân giám sát, phàm là có thể đập tới cái kia nơi hẻo lánh, xuất hiện ở đoạn thời gian đó bị nghiêm trọng với nhiều, tất cả đều là tuyết hoa điểm. Đây không phải trùng hợp. Đây là có người xóa đi mình tồn tại qua vết tích. Tham viếng tình huống đâu? Chương 79, điều tra kết quả chương 79, điều tra kết quả ta cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên sớm đi hỏi mấy cái còn mở cửa hàng lão bản, liên quan tới cái kia coi bói. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là rất phổ thông, nhưng khi ta hỏi cụ thể tướng mạo thời điểm, vấn đề liền đến. Quảng trường phía đông tiệm tạp hóa lao bản nói, kia là cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, có chút béo, mặc một bộ màu xám áo giả kín. Phía nam phòng bài bạc mấy cái đại gia nói, kia là cái chừng 20 người trẻ tuổi, rất gầy, mặc quần áo thể thao. Phía tây sạp trái cây bác gái thì một mực chắc chắn, kia là cái lao đầu dâu bạc, còn chống quải trượng. Bọn hắn đều đang nói láo. Không giống, không có người ý thức được bọn hắn miêu tả, căn bản là cùng là một người. Trong phòng rơi vào trầm mặc, một loại cảm giác quỷ dị bao phủ bọn hắn. Một cái thấy không rõ khuôn mặt xuất hiện tại hư hao giám sát dưới, đồng thời tại tất cả người chứng kiến trong trí nhớ đều bày biện ra khác biệt hình tượng người thần bí. Đây cũng không phải là đơn giản siêu phàm sự kiện. Tổ trưởng, chúng ta bây giờ tiếp tục tra, sáng sớm ngày mai hai chúng ta đi trên quảng trường lại thăm viếng một lần, đem ngày hôm qua tất cả khả năng ở đây người chứng kiến đều hỏi một lần, ghi chép lại mỗi một người bọn hắn miêu tả. Hắn biết hy vọng xa vời, nhưng đây là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm. Cục điều tra tổng bộ, Lục Minh chính phản phục phát hình một đoạn màn hình giám sát, thu hình lại trung tâm là một đoàn không ngừng vặn vẹo lóe ra hình người hình dáng. Cửa bị đẩy ra, Nô Kiếm bưng một cái chén trà đi đến. Người gọi ta tới chính là vì nhìn cái này. Nô Kiếm đi đến trước bàn làm việc, nhìn thoáng qua trên màn hình hình tượng. Bọn hắn vừa trở về, đây là cuối cùng báo cáo, ngài xem qua một chút. Nô Kiếm không có đi xem báo cáo, ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại tại cái kia hình người gạch men bên trên. Hắn hí mắt, tựa hồ đang tìm ra một chút mình sơ sót chi tiết. Không cần nhìn, nên biết, ta ngày đó đã biết, các ngươi người có thể tra được những thứ này, đã coi là không tệ. Nô lão, liên quan tới cái này tồn tại, ngài có cái gì cụ thể hơn cái nhìn? Cái nhìn? Ta lần trước đã nói, nhìn không thấu, cái này đã vượt ra khỏi võ đạo phạm chủ. Võ đạo, trung quy là người nói, là phàm nhân rèn luyện nhục thân nhìn trộm cảnh giới cao hơn con đường, nhưng nó căn cơ, trung quy là người. Cho dù là tông sư, lại tông sư, cũng chỉ là so người khác leo cao hơn, nhìn càng thêm xa, nhưng người này, vô luận là võ đạo chất khí, vẫn là kỵ sĩ đấu khí, thậm chí là gen cải tạo, bọn chúng đều có dấu vết mà lần theo. Có thể thông qua khoa học hoặc là huyền học phương thức đi giải thích, đi phân tích, đi phục chế. bọn chúng đều là tại hiện hữu quy tắc ở dưới sản phẩm. Nhưng cái này thầy bói chỗ hiện ra năng lực, lại giống như là tại trực tiếp sửa chữa quy tắc. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lục Minh nhìn về phía Ngô Kiếm. Ngô Kiếm cười cười. Làm sao bây giờ? Cái gì đều không làm. Cái gì đều không làm. Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Đúng, trời sắp xuống, có thân cao đỉnh lấy, cũng nện không đến trên đầu chúng ta, ngươi phái người đi thăm dò, ngoại trừ đánh cỏ động rắn, còn có thể có làm được cái gì? Có thể sự xuất hiện của hắn, bản thân liền là một loại to lớn uy hiếp tiềm ẩn, chúng ta không thể. Ngô Kiếm đánh gây hắn. Uy hiếp? Người ta muốn giết ta, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình, nhưng hắn cái gì cũng không làm, điều này nói rõ cái gì? Lục Minh trầm mặc. Nói rõ hắn căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, chúng ta đối với hắn mà nói, khả năng tựa như ven đường con kiến, hắn thấy được, nhưng lời nhắc dẫm, hoặc là nói, hắn đối với chúng ta không có ác ý, ngươi cảm thấy loại nào khả năng càng lớn? Lục Minh cười khổ một cái. Vô luận là loại nào, đều không phải là tin tức tốt gì. Cho nên, đã người ta không muốn phản ứng chúng ta lựa chọn tốt nhất, chính là cũng làm không nhìn thấy, hắn nguyện ý làm hắn thầy bói, liền để hắn làm đi. Chúng ta làm tốt chính chúng ta sự tình là được rồi. Chúng ta bây giờ chuyện cần làm còn ít sao? Bên ngoài những cái kia xài lang hổ báo đều nhìn chằm chằm đâu, nhà mình mấy cái kia bắt con cũng còn không có nuôi lớn, cùng lúc nào đi quan tâm thiên hội sẽ không sập, không bằng trước tiên đem nhà mình hàng rào đâm bền chắc. Lục Minh lặng lặng nghe, Nô Kiếm lời nói mặc dù ngay thẳng, nhưng câu câu đều có lý. Cục điều tra hiện tại đúng là loạn trong giặc ngoài. Bọn hắn thực lực toàn bộ nhờ Nô Kiếm tông sư chiến lược cùng khổng lồ võ giả số lượng chống đỡ. Võ đạo đại học vừa cất bước, long đội thực lực còn tại đi lên. Hải Đăng quốc cùng giáo đình kỹ thuật lại tại phi tốc thay đổi. Vệ vụ chi đảo chỗ sâu còn không có khai phát hoàn toàn. Dưới loại tình huống này, lại đi treo chọc một cái thực lực thâm bất khả chắc thần bí tồn tại, có chút không đáng. Nô lão, ngài nói đúng, là ta lấy tướng. Lục Minh thật dài địa thở một hơi, cảm giác căng thẳng mấy ngày thần kinh rốt cục buông lỏng xuống. Cái này đúng nha, thế giới này rất lớn, chuyện chúng ta không biết còn nhiều nữa. Hắn đứng người lên, đi tới cửa. Được rồi, không có việc gì ta liền đi về trước nghỉ ngơi, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng hơn nửa đêm gọi ta đến đây, lão nhân gia rất ngủ cạn. Nô lão đi thong thả. Lục Minh cũng đứng người lên, đem hắn đưa đến cổng. Làm cửa ban công lần nữa đóng lại, Lục Minh một lần nữa đi trở về trước bàn làm việc. Hắn điều ra phần báo cáo kia, tại cuối cùng xử trí ý kiến một cột bên trong, đánh xuống mấy chữ. Mục tiêu đẳng cấp, không cách nào xác định. Nguy hiểm đẳng cấp, không biết. Xử trí đề nghị, bỏ dở hết thể chủ động điều tra, đi vào bị động tin tức giám sát, hồ sơ phong tồn đến quyền hạn tối cao. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là tăng lên thực lực của mình. Người thần bí kia xuất hiện, để hắn trước nay chưa từng có cảm thụ đến cảm giác cấp bách. Hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến chí ít có thể tại như thế tồn tại trước mặt, có đứng đấy tư cách nói chuyện. Bỏ dở hết thể chủ động điều tra, đi vào bị động tin tức giám sát. Lâm Thánh ở trong lòng mặc niệm một lần câu nói này, khóe miệng có chút dương lên. Đây là một người thông minh lựa chọn, cũng là hắn nhất vui với nhìn thấy kết quả. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Lam Tinh Quan Phương thế lực có gặp gỡ quá nhiều, như thế sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Hắn muốn làm là dẫn đạo, mà không phải thống trị. Võ đạo đại học, kỵ sĩ đoàn, gen chiến sĩ. Nghe tên tuổi rất lớn, nhưng trên bản chất cũng còn dừng lại tại phạm nhân lực lượng kéo dài bên trên. Liên tại trên cái tinh cầu này, xưng vương xưng bá đều làm không được. Càng đừng đề cập đi chinh phục hắn tương lai muốn sáng tạo ra những cái kia rộng lớn hơn nguy hiểm hơn thế giới. Nhất định phải cho bọn hắn một điểm áp lực, một điểm đủ để cho toàn bộ thế giới đều cảm nhận được đau điếng người áp lực. Hắn đứng người lên, đem gian hàng coi bói cất kỹ, hướng phía bên ngoài trấn đi đến. Trở lại trong tiểu thế giới. Hệ thống. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Màu lam nhạt bảng tại trước mắt hắn hiện hiện, đỉnh cao nhất nguyên năng dự trữ một cột. Nay chuỗi thật dài số lượng, chính lấy một loại ổn định tốc độ tăng trưởng. Hắn từ hệ thống kho số liệu bên trong, điều lấy ra một cái thực vật cơ sở mô bản. Đó là một loại cùng loại quả mọng thực vật. Sinh mệnh lực cực mạnh, trải rộng Vu Lam tinh các ngõ ngách. Rất tốt, liền lấy ngươi làm cơ sở. Chương 80, hung thú quả chương 80, hung thú quả Lâm Thánh bắt đầu đối cái này thực vật mô bản tiến hành sửa chữa. Sinh mệnh lực cường độ tăng lên đến cực hạn, giao phó cái này siêu cường hoàn cảnh thích ứng tính cùng sinh sôi năng lực. Bảng bên trên, đại biểu thực vật bộ rễ đổ phổ trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp, cuốn lại càng sâu, lan tràn đến càng rộng. Năng lượng hấp thu, sửa chữa năng lượng hấp thu phương thức, trừ sự quang hợp cùng bộ rễ hấp thu bên ngoài, gia tăng chủ động hấp thu rời rạc linh khí, thiên địa nguyên khí, năng lực thực vật mạch lạc đồ bên trên sáng lên vô số nhỏ bé điểm sáng giống một chương chậm rãi hô hấp lưới. Đặc tính giao phó trái cây, hắn đem sửa chữa trong điểm đặt ở loại thực vật này trái cây bên trên. Trái cây đặc tính một, dụ hoặc trái cây thành thục lúc sắp tán phát ra một loại đối giá thú có trí mạng lực hấp dẫn đặc thù tin tức tố hiệu quả theo khoảng cách giảm dần. Trái cây đặc tính hai, cuồng hóa bất kỳ cái gì nuốt trái cây phi nhân loại sinh vật, cái này cơ bắp mật độ, xương cốt cường độ thay cũ đổi mới tốc độ sẽ tại trong thời gian ngắn bội số tăng trưởng. Trái cây đặc tính ba, khát máu, cuồng hóa quá trình bên trong nên sinh vật cảm giác đau sẽ bị áp chế, lý tính sẽ bị bóc ra, chỉ còn lại nguyên thủy nhất muốn ăn cùng phá hư muốn, cũng đối sinh mệnh có trí tuệ thể huyết nhục sinh ra cực độ khát vọng. Tương đầu chỉ lệnh hạ đạn, cái kia nguyên bản bình bình không có gì lạ quả mọng, ngay tại biến thành một cái sinh vật khủng bố binh khí. Mệnh danh nên thực vật là hung thú quả mô bản hung thú quả đã sáng tạo hoàn tất, dự tính cụ hiện cần thiết nguyên năng 100.000. Xác nhận cụ hiện 10 vạn điểm nguyên năng, đối với hắn hiện tại tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Hắn cảm giác được trong hệ thống năng lượng dự trữ bị hoạch đi một phần nhỏ, ngay sau đó trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh hạt giống, một viên chỉ có chừng hạt gạo hạt giống, mặt ngoài hiện đầy kỳ dị đường vân. Đây là hung thú quả hạt giống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân hắn mặt đất bắt đầu trở nên trong suốt, tầm mắt cấp tốc kéo lên. Tiểu trấn, dãy núi, thành thị, toàn bộ hạ quốc bản khối, thậm chí cả toàn bộ Lam Tinh, đều như là một cái tinh xảo sa bàn hiện ra dưới chân hắn. Đi thôi, để thế giới này triệt để sôi trào lên. Hắn buông tay ra trường, những cái kia hạt giống hóa thành nước vạn cái điểm sáng, dung nhập vào trong gió. Bọn chúng theo đại khí chuyển động tuần hoàn, theo gió mùa cùng hải lưu, bị mang hướng cái tinh cầu này mỗi một nơi hẻo lánh. Rơi vào rừng mưa bên trong, rơi vào Hát Châu trên đại thảo nguyên, rơi vào Bắc Cực tấm băng dưới, cũng rơi vào phồn hoa đô thị dải cây xanh bên trong. Bọn chúng sẽ lấy một loại nhanh nhất phương thức mọc rễ nảy mầm. Lâm Thánh Thu hồi ánh mắt, dưới chân thế giới khôi phục nguyên dạng. Hắn vẫn như cũ đứng tại cái kia phổ phổ thông thông trong tiểu viện. Nhưng hắn biết, từ giờ khắc này, Lam Tinh Tân Thủ bảo hộ kỳ đã kết thúc. Hát Châu, Trung Bắc Bộ, một mảnh rộng lớn vô ngần trên đại thảo nguyên. Giữa trưa mặt trời thiêu nướng đại địa, không khí bởi vì nhiệt độ cao mà vằn mèo. Mắt chó cùng hết thảy đều bao phủ tại một tầng sóng nhiệt bên trong. Một gốc cây khô cô độc địa đứng sừng sững ở trên thảo nguyên. Dưới cây, một đám ngựa vằn chính nhàn nhã vây đuôi, xua đuổi lấy phiền lòng con ruồi. Cách đó không xa hồ nước bên cạnh, vài đầu ngựa chiến túi đầu uống nước, thỉnh thoảng cảnh giác ngẩng đầu, quét mắt bốn phía bụi cỏ. Đột nhiên, một trận gió thổi qua. Trong gió, mang đến một tia nhàn nhạt khó mà hình dung hương khí. Đang uống nước ngựa chiến động tác một trận, bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu, hút lấy lỗ mũi, tựa hồ tại phân biệt cỗ này xa lạ hương vị. Nhưng gió rất nhanh liền ngừng, cái tia cỗ hương khí cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đám giác mã hoang mang địa lắc lắc đầu, lại lần nữa túi đầu uống lên nước tới. Bọn chúng không có chú ý tới, một viên so hạt bừng còn nhỏ màu đen hạt giống. Theo vừa rồi trận kia gió, lặng yên không một tiếng động rơi vào hố nước bên cạnh ướt át trong đất bùn. Hạt giống rất nhỏ, lại lây dính bùn đất nhan sắc, không chút nào thu hút. Nó bị một đầu ngựa chiến móng đã dẫm vào càng sâu trong đất bùn. Làm mặt trời lần nữa dâng lên lúc, cái kia góc chăn ngựa dẫm ra tiểu tiểu dấu móng bên trong, toát ra một điểm nhỏ không thể thấy lục sắc. Kia là một gốc cực kỳ nhỏ yếu mầm non, chỉ có hai mảnh lá non, tại trong gió sớm run nhẹ nhẹ. Nhưng nó sinh trưởng tốc độ lại hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nguyên bản cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể hoàn thành sinh trưởng quá trình, bị áp xúc đến ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng. Đến trưa, gốc kia mầm non đã trưởng thành một lùm thấp bé bụi cây. Đến trạng vào tối, cái này gốc trống rỗng xuất hiện thực vật, đã mở ra một đóa huyết hồng sắc tiểu hoa. Ba ngày sau, cái kia đóa huyết hồng sắc tiểu hoa đã héo tàn, thay vào đó là một viên toàn thân đen nhánh, chỉ có to bằng móng tay trái cây. Trái cây tinh tinh treo ở đầu cành, bề mặt sáng bóng trơn trượt. Nó bắt đầu tản mát ra một cỗ kỳ dị điểm hương. Cỗ này hương khí không giống trên thảo nguyên bất luận một loại nào thực vật hương vị. Nó mang theo một loại không cách nào kháng cự ma lực, đáp lấy gió, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Một con kiếm ăn khỉ đầu chó bị cỗ này mùi thơm hấp dẫn, nó từ đằng xa trên cây nhảy xuống, lần theo hương vị tìm tới. Nó rất nhanh liền phát hiện gốc kia kết lấy trái cây màu đen thực vật. Khỉ đầu chó ngẩng đầu, tò mò đánh giá cái này chưa từng thấy qua đồ vật. Nó đụng lên đi ngửi ngửi, cái kia cô điểm hương để nó ngụm nước bài tiết đến càng thêm tràn đầy. Do dự một lát, nó vẫn là duỗi ra móng vuốt, tháo xuống viên kia trái cây, nhét vào miệng bên trong. Trái cây vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ngọt chất lỏng trượt vào yết hầu. Khỉ đầu chó chật chật lưỡi, tựa hồ còn chưa đã ngứa. Một giây sau, biến hóa phát sinh. Khỉ đầu chó thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào. Thân thể của nó bắt đầu không bị khống chế kịch liệt run rẩy, trong miệng chảy ra màu trắng nước miếng. Cơ thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng, nguyên bản bộ lông màu xám dưới, từng đầu nổi gân xanh. Xương cốt phát ra giòn vàng, thân hình trong mấy phút ngắn ngủi, liền so trước đó lớn suốt một vòng. Nguyên bản coi như ánh mắt linh động, giờ phút này trở nên một mảnh huyết hồng, bên trong tràn đầy nguyên thủy nhất điên cuồng cùng năng lượng. Giống một tiếng không giống khỉ đầu chó có thể phát ra gào thét, vang vọng mảnh này điên tinh thảo nguyên. Lý trí của nó đã bị triệt để phá hủy. Giờ phút này chi phối nó hành động, chỉ còn lại hai cái nguyên thủy nhất bản năng, đói khát cùng phá hư. Nó cần đồ ăn, cần đại lượng huyết nhục đến bổ khuyết cố này bị cưỡng ép cải tạo sau chống rông thân thể. Nó tinh hồng ánh mắt rơi vào cách đó không xa đám kia ngay tại ăn cỏ ngựa vằn trên thân. Ha ha, tim, nhìn thấy bên kia kền kền sao? Một cỗ trải qua cải tiến trong xe việt dã, một cái người da trắng nam tử để ống nhòm xuống, đối trên ghế lái đồng bạn nói. Hắn gọi kia khắc là một tên đến từ Âu lục động vật hoang dã thợ quay phim. Thấy được, lại là có cái gì thằng xui xẻo bị sư tử giữa chưa bữa ăn a? Không, không thích hợp. Kia khắc một lần nữa giơ lên kính viễn vọng, số lượng nhiều lắm, mà lại xoay quanh quá thấp, không giống như là đang chờ sư tử ăn thừa. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tim đánh tay lái, hướng phía vùng trời kia hạ tụ tập kền kền khu vực chạy tới. Khi bọn hắn tiếp cận, trong không khí một cỗ nồng đậm mùi máu tươi để bọn hắn nhíu mày. Làm xe việt dã vượt qua một cái tiểu thổ sườn núi, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn hai cái kinh nghiệm phong phú lao nhà thám hiểm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 81, biến dị đây không phải là cái gì sư tử săn giết hiện trường. Kia là một mảnh lò sát sinh. Nguồn ngang trên đất địa nằm mười mấy bộ ngựa vằn thi thể, không một hoàn chỉnh. Huyết nhục của bọn nó bị thô bạo địa xé mở, nội tạng cùng xương cốt tán lạc đến khắp nơi đều là. Trang diện huyết tinh đến như là địa ngục vẽ bản đồ. Một đám kền kền cùng linh cẩu ngay tại điên cuồng giành ăn lấy những cái kia hài cốt, phát ra trận trận tiếng kêu chói tai. Thượng đế a, đây là cái gì làm? Tim dừng xe lại, trên mặt viết đầy chấn kinh. Không phải sư tử, cũng không phải bầy linh cẩu, ngươi nhìn những vết thương kia, xé rách vết tích quá lớn, mà lại bọn chúng giống như chỉ ăn thịt, đem nội tạng đều lưu lại, cái này không phù hợp bất luận một loại nào cỡ lớn ăn thịt động vật tập tính. Kiệt Khắc thanh âm có chút phát khô, hắn dùng tính viễn vọng cẩn thận quét mắt hiện trường. Chẳng lẽ là thợ săn trộm? Thợ săn trộm muốn là da, không phải thịt. Đúng lúc này, tính viễn vọng trong màn ảnh, một thân ảnh từ đằng xa trong bụi cỏ đứng lên. Kia là một cái toàn thân bao trùm lấy màu xám trường bào sinh vật, hình thể so thành niên hùng sư còn muốn khổng lồ. Đang dùng hai đầu chân sau đứng thẳng hành động, tư thế mặc dù có chút bụ bề, nhưng quả thật là tại hành động. Trong tay của nó còn kéo lấy một nửa ngựa vằn thi thể. Khi nó quay đầu, nhìn về phía xe Việt Dã phương hướng lúc, Kiệt Khắc thấy rõ mặt của nó. Kia là một trương cực độ vằn mèo, giống như là khỉ đầu chó lại giống là ác quỷ mặt. Tim. Lái xe. Kiệt Khắc thanh âm đang run rẩy, hắn buông xuống nhìn sát kính, trên mặt một mảnh trắng bệnh. Cái gì? Ta nói ra xe. Nhanh. Rời đi nơi này. Tim mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy đồng bạn bộ kia hoảng sợ tới cực điểm dáng vẻ, cũng không bái hoài tới hỏi nhiều, lập tức hộp số nhấn ga. Xe Việt Dã phát ra một tiếng oanh minh, đột nhiên quay đầu xe, hướng về nơi đến phương hướng thoát đi. Đầu kia cuồng hóa khỉ đầu chó, tựa hồ cũng không có đuổi theo bọn hắn ý tứ. Nó chỉ là đứng tại chỗ, đem cái kia một nửa ngựa vằn thi thể giơ lên bên miệng, miệng lớn cắn xé. Máu tươi thuận khỏe miệng của nó chảy xuống, nhỏ xuống tại thảo nguyên trong bụi đất. Sau khi ăn xong, nó tựa hồ vẫn là không có thỏa mãn. Nó ném xuống trong tay chỉ còn lại khung xương hài cốt, tinh hồng ánh mắt nhìn về phía nơi xa nhân loại khu tụ tập phương hướng. Nó ngửi thấy càng mê người hương vị. Xe Việt Dã động cơ phát ra tiếng oanh minh, tim hai tay gắt gao nắm chặt tay lái. Trên mu bàn tay gân xanh từng cây nô lên, bởi vì dùng sức quá mạnh, đốt ngón tay đã hơi trắng bệnh. Hắn không dám quay đầu, thậm chí không dám nhìn tới kính chiếu hậu. Chỉ là bản năng đem chân ga giẫm lên ngọn nguồn mặc cho thân xe tại ổ ga lởm chởm trên mặt đất kịch liệt sốc này. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kiệt Khắc, cả người hắn đều co quắp tại trên chỗ ngồi, hai tay ôm đầu, miệng bên trong lặp đi lặp lại lẩm bẩm như thế mấy cái từ đơn. Thượng đế, thượng đế. Môi hắn càng không ngừng run rẩy. Kiệt Khắc, Kiệt Khắc, đến cùng là cái gì? Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Tim một bên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, một bên hướng phía đồng bạn của mình giống to. Kiệt Khắc giống như là không có nghe thấy, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, thân thể không bị khống chế phát run. Mặt, gương mặt kia, không phải khỉ đầu chó. Đây không phải là khỉ đầu chó, là ma quỷ. Ta thấy được trong địa ngục ma quỷ. Bình tĩnh một chút, ngươi đến nói cho ta rốt cuộc là thứ gì? Là sư tử sao? Vẫn là cái gì biến dị đại tinh tinh? Kiệt Khắc đột nhiên ngẩng đầu, bắt lại tim cánh tay, khí lực lớn đến kinh người. Không phải, đều không phải là. Nó đứng lên, giống người đồng dạng đứng đấy. Con mắt của nó là đỏ. Nó đang cười. Tim cảm giác được từ Kiệt Khắc trên tay truyền đến run rẩy kịch liệt. Tim tâm cũng đi theo chìm xuống dưới. Hắn nhận biết Kiệt Khắc gần 10 năm, từ chiến trường đến rừng mưa, bọn hắn cùng một chỗ trải qua quá nhiều nguy hiểm tràn diện. Vô luận là bị đội du kích dùng thương chỉ vào đầu, vẫn là tại rừng mưa trong sông bị cự mãng cuốn lấy, hắn đều chưa bao giờ thấy qua Kiệt Khắc bộ dáng này. Xe Việt Dã tại trên thảo nguyên mở gần nửa giờ, tim mới dám hơi bung ra một điểm chân ga. Tốc độ xe chậm rãi chậm lại. Hai người ai cũng không nói gì. Lại mở hơn một giờ, bọn hắn rốt cục về tới ở vào quốc gia bên công viên duyên doanh địa tạm thời. Đây là một cái dùng lưới sắt vây tiểu viện, bên trong ngừng lại mấy chiếc xe, còn có một gian đơn sơ nhà trệt. Tim đem xe ngừng tốt, tắt lửa. Hắn quay đầu, nhìn thấy Kiệt Khắc vẫn như cũ duy trì cái kia quận mình tư thế, cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực. Xuống xe đi, chúng ta an toàn. Kiệt Khắc cũng đi theo xuống xe, hắn đi đến nhà trệt cổng, trực tiếp ngồi ở trên bậc thang, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Tim đi vào phòng, từ trong tủ lạnh xuất ra hai bình lạnh bút địa. Hắn cầm địa, đi ra ngoài đưa cho Kiệt Khắc. Kiệt Khắc vặn ra cái nắp, đối miệng bình liền rót một miệng lớn. Khụ khụ. Hiện tại, có thể nói cho ta biết sao? Tim tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Tim, ta nói chính là thật, ta không điên, cũng không có nhìn lầm. Vật kia, nó không phải trên thế giới này sinh vật. Ta không nói ngươi không tin ngươi, nhưng chúng ta dù sao cũng phải làm rõ ràng đó là cái gì. Ta quay xuống. Tim ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ta nói, ta quay xuống, ta lúc ấy vô ý thức ấn thu khóa, ta hẳn là ghi chép đến một chút hình tượng. Tay của hắn vươn hướng bên chân, nơi đó đặt vào bộ kia máy ảnh. Tim cầm qua máy ảnh ấn xuống nút mở máy. Hắn nhanh chóng thao tác menu, tìm được cuối cùng thu đoạn video kia. Hắn nhấn xuống phát ra khóa. Video mở đầu hình tượng rất lắc, là Kiệt Khắc từ trên xe Việt Dã xuống tới lúc đập tới bãi cỏ. Ngay sau đó, ống kính bị rút ngắn, hình tượng nhắm ngay xa xa lò sát sinh. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy những cái kia ngay tại dành ăn linh cậu cùng kền kền. Tim nín thở. Đột nhiên ống kính bỗng nhiên hướng tả bên cạnh nhất chuyển, sau đó lại lần rút ngắn. Hình tượng bởi vì tiêu cự nhanh chóng biến hóa mà trở nên có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ. Ở phía xa trong bụi cỏ, một cái cự đại thân ảnh màu xám chậm rãi đứng lên. Đúng lúc này, video hình tượng kịch liệt run rẩy một chút, sau đó ống kính bỗng nhiên hướng phía dưới, cuối cùng là đen kịt một màu. Là Kiệt Khắc tại cực độ hoảng sợ bên trong, vô ý thức buông xuống máy ảnh. Đổ về đi, liền dừng ở nó đứng lên một khắc này. Tim đem video đổ về ấn xuống tạm dừng khóa. Hai người tiến đến máy ảnh nho nhỏ màn hình tinh thể lỏng trước. Mặc dù hình tượng bởi vì khoảng cách cùng run run mà có chút mơ hồ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể nhận ra cái kia sinh vật đại khái hình dáng. Nó đúng là dùng hai cái đuôi đứng đấy, chi trên trắng kiện, thân thể bao trùm lấy thật dày lông tóc. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy rùng mình là bộ mặt của nó hình dáng. Phút, cái này không phải là lô ma mì đôi dài khỉ a? Không đúng, đây là quái vật gì? Hiện tại ngươi tin? Tim tắt đi máy ảnh, đưa nó đặt ở trên bậc thang. Chúng ta phải đem thứ này phát ra ngoài, Kiệt Khắc, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Đây không phải cái gì phổ thông độc nhất vô nhị tin tức, đây là một cái hoàn toàn mới giống loài.
Chương 82, thi cuối kỳ chương 82, thi cuối kỳ không.
Không được. Tuyệt đối không được.
Vì cái gì không được?
Toàn thế giới đều cần biết chuyện này.
Sau đó thì sao?
Làm cho tất cả mọi người đều biết trên thảo nguyên có một cái sẽ cười ác ma.
Để nó trở thành vong hồng.
Sau đó chờ lấy nó đem tất cả mọi người xem như ngựa vằn đồng dạng xé nát sao.
Chúng ta đem nó công bố ra ngoài, liền có thể gây nên coi trọng.
Quân đội sẽ đến, nhà khoa học sẽ đến.
Bọn hắn có thể bắt lấy nó.
Bắt lấy nó.
Dùng cái gì bắt?
Ngươi thấy những cái kia ngựa vằn hạ chẳng sao.
Chúng ta nếu là đem video phát ra ngoài, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều người vô tội tới đây chịu chết.
Tim trầm mặc.
Xem ra Kiệt Khắc là thật dọa điên rồi, chẳng lẽ không phát ra ngoài quái vật kia liền không chém giết rồi.
Hắn nhìn xem chính mình cái này bởi vì sợ hãi mà cơ hồ mất lý trí đồng bạn, lại nhìn một chút trong tay máy ảnh.
Kiệt Khắc, chúng ta là phóng viên, công việc của chúng ta chính là đưa tin trận tướng.
Đi mẹ nhà hắn trận tướng.
Ta chỉ muốn sống sót.
Giữa hai người không khí phảng phất đọc lại.
Cái lộn kéo dài cả một cái ban đêm, ai cũng không thuyết phục được ai.
Kiệt Khắc kiên chỉ muốn đem máy ảnh bên trong video xóa bỏ, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Mà tim lại cho rằng đưa tin ra ngoài là trách nhiệm của bọn hắn.
Cuối cùng, tại ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Kiệt Khắc làm ra nhượng bộ.
Chúng ta có thể đem video nặc danh gửi đi cho mấy nhà tin được quốc tế thông tấn xã, dạng này đem tin tức huyết tán ra.
Tốt a.
Hai người trở lại trong phòng, đem đoạn video kia, tính cả một đoạn ngắn gọn văn tự nói rõ, gửi đi đến ba cái khác biệt quốc gia thông tấn xã trong email.
Kiệt Khắc, chúng ta đã đem video phát ra ngoài, hiện tại toàn thế giới đều sẽ biết chuyện này, chúng ta dùng hết trách nhiệm của chúng ta.
Chúng ta đến rời đi nơi này, tim, lập tức.
Lập tức.
Về thành bên trong đi, về Âu Lục đi.
Nơi này không thể ở nữa.
Bình tĩnh một chút.
Ta không tin quân đội sẽ làm không chừng một đầu xuất sinh, mặc kệ nó có bao nhiêu thông minh.
Tim lấy điện thoại cầm tay ra, giải tỏa màn hình, mở ra một cái tin tức áp.
Ngươi nhìn, hiện tại khẳng định đã có truyền thông thu được chúng ta biểu kiện, nói không chừng đã có báo cáo ra, để chúng ta nhìn xem.
Hắn một bên nói, một bên soát tân tin tức giao diện.
Giao diện đỉnh cao nhất, xác thực có một đầu vừa mới bị đẩy đưa ra tới quốc tế tin nhanh.
Đột phát.
Đại Tây Dương nào đó giếng khoan bình đài mất liên lạc, phụ cận hải vực xuất hiện không rõ cự hình sinh vật bóng ma.
Phối đồ là một chương vệ tinh quay chụp mơ hồ ảnh chụp.
Trên mặt biển, một cái so bên cạnh giếng khoan bình đài còn muốn to lớn màu đen bóng ma.
Tim chân mày cau lại.
Không đúng,
chúng ta vạch trần địa điểm là Hát Châu đất liền, không phải Đại Tây Dương.
Hắn ấn mở đầu kia tin tức, nhanh chóng xem lấy nội dung.
Cái quỷ gì?
Tim tự lẩm bẩm.
Không đợi hắn xem hết, điện thoại di động đẩy đưa thông chi lại vang lên một chút.
Là một nhà khác truyền thông đầu đề.
Chấn kinh.
Hải Đăng Quốc cống thoát nước hệ thống kinh hiện cá sấu biến chủng.
Giám sát vỗ xuống kinh dị một màn.
Cái này,
tim cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô.
Không đợi hắn kịp phản ứng, mới đẩy đưa liên tiếp địa bắn ra ngoài.
Âu Lục cổ thành phụ cận thôn trang bị không rõ sinh vật tập kích, người chứng kiến xưng người sói lại xuất hiện.
Nam Mễ Châu rừng mưa truyền ra kinh khủng gào thét, nơi đó thổ dân bộ lạc trong vòng một đêm biến mất.
Hoa Quốc trung bộ vùng núi người gấu sự kiện lại tăng cấp, cái thứ hai người gấu.
Một đầu, hai đầu, ba đầu.
Mỗi một đầu tin tức đều đến từ thế giới khác biệt nơi hẻo lánh.
Tim ngón tay máy móc địa ở trên màn ảnh hoạt động lên, hô hấp của hắn trở nên càng ngày càng gấp rút.
Lúc trước hắn cho là mình phát hiện chính là một cái độc nhất vô nhị.
Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, bọn hắn đập tới đầu kia quái vật, căn bản không phải ví dụ.
Nó không phải tận thế bắt đầu.
Nó chỉ là vừa bưng lên bàn một đạo món ăn khai vị.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kiệt Khắc, phát hiện Kiệt Khắc cũng chính lại gần nhìn hắn màn hình điện thoại di động.
Không. Không có khả năng.
Đây không có khả năng, giả.
Đều là giả.
Điện thoại từ Kiệt Khắc trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất.
Xong đều xong.
Không có địa phương có thể trốn.
Khắp nơi đều là.
Tim biết, bằng hữu của mình đến rồi.
Kinh thành Tây Ngoại ô, Hạ Quốc Võ Đạo Đại học chỗ sâu, có một mảnh không mở ra cho người ngoài khu vực đặc biệt.
Nơi này bị cao hơn 10 mét mở điện lưới sắt hoàn toàn phong bế, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy bên trong rừng cây rậm rạp.
Nơi này là Võ Đạo Đại học vì ứng đối ngày càng nghiêm trọng hung thú nguy cơ, cố ý mở thực chiến sân huấn luyện.
Hôm nay, Võ Đạo Đại học giới thứ nhất tất cả tân sinh, 500 người, toàn viên tập hợp tại đây.
Tiếng cảnh báo quanh quẩn tại sân huấn luyện lối vào chỗ, nặng nghề hợp kim miệng cống chậm rãi dâng lên.
Mặc nguyên bộ chiến thuật trang bị các huấn luyện viên đứng tại hai bên lối đi.
Nghe cho kỹ,
những học sinh mới.
Tổng huấn luyện viên thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền đến trong lỗ tai của mỗi người.
Hôm nay thi cuối kỳ, rất đơn giản.
Giết các ngươi trước mặt có thể nhìn thấy hết thể hung thú.
Ta biết trong các ngươi rất nhiều người đem mình làm tiên tri tiêu tử.
Trong trường học các ngươi đánh bại đối thủ, lấy được thành tích tốt.
Nhưng từ hôm nay trở đi, các ngươi phải đối mặt không còn là điểm đến là dừng đồng học, mà là chỉ muốn ăn hết các ngươi quái vật.
Phu cận ngừng lại một cỗ hạng nặng quân dụng xe tải.
Xe tải buồng sau xe bị cải tạo thành một cái cự đại kim loại chiếc lồng.
Chiếc lồng trên miếng sắt hiện đầy vết chảo cùng va chạm sinh ra lõm.
Cho dù cách xa như vậy, bọn hắn cũng có thể nghe được cái kia lồng bên trong mùi máu tươi.
Toàn cầu hung thú nguy cơ tình huống, ta muốn thông qua mấy ngày nay công cộng tin tức, các ngươi đều đã hiểu rõ. Hôm nay cũng là các ngươi thứ nhất đường thực chiến hóa.
Hắn chỉ trước kia xe tải.
Bên trong là trường học từ đông bộ vùng núi bắt sống một đầu lợn rừng, thân dài 3 mét, thể trọng vượt qua 300 kg, căn cứ ước định nó thực lực tổng hợp, đại khái tương đương với một tên vừa mới nhập môn tam lưu võ giả.
Xe tải bên trong chiếc lồng liền mãnh liệt lắc lư một cái, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang.
Một tiếng táo bạo gào thét từ chiếc lồng chỗ sâu truyền đến. ngao. Chấn động đến ở đây tất cả học sinh mảng nhĩ ông ông tác hưởng. Cách gần đó mấy nữ sinh, sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, thân thể không bị khống chế lung lay một chút, kém chút không có đứng vững. Trong đội ngũ Lý Hạo cảm giác mình hô hấp lập tức trở nên khó khăn. Trong lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được hai chân của mình tại rất nhỏ phát run, không phải là bởi vì lạnh, mà là bởi vì sợ hãi. Hắn nhìn qua trong tin tức video, biết những cái được gọi là hung thú là cái gì. Nhưng cách màn hình nhìn thấy hình tượng, cùng giờ phút này thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được cảm giác các bách, hoàn toàn là hai khái niệm. Ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, đây không phải diễn tập, sân bãi bốn phía có huấn luyện viên tùy thời chuẩn bị trợ giúp, nhưng bọn hắn sẽ chỉ ở các ngươi đứng trước nguy hiểm chí mạng thời điểm xuất thủ, thủ thương thậm chí trọng thương đều cho phép, ta không thể 100% cam đoan sẽ không xuất hiện tử vong. Cho nên, tại trước khi bắt đầu, ta lại cho các ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Chương 83, điểm cống hiến hệ thống chương 83, điểm cống hiến hệ thống huấn luyện viên chỉ lối ra. Hiện tại, nếu có người cảm thấy sợ hãi, cảm thấy còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi có thể từ cái kia rời đi. Không có người sẽ châm biếm ngươi, chúng ta sẽ vì ngươi làm nghỉ học thủ tục, ngươi vẫn như cũ có thể trở lại lúc đầu trong sinh hoạt đi. Lý Hạo khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhìn thấy bên cạnh mình đã có mấy cái đồng học sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt tràn ngập do dự. Triệu Hiên đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, nhưng nắm chắc song quyền, vẫn là bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Trầm mặc kéo dài ước chừng một phút đồng hồ. Rốt cục, một cái đứng ở hàng sau nam sinh, rốt cuộc không chịu nổi loại áp lực này. Hắn cúi đầu, không nói một lời, quay người liền hướng phía lối ra phương hướng bước nhanh tới. Động tác của hắn giống như là đốt lên dây dẫn nổ. Cái thứ hai, cái thứ ba. Lục tục ngoe ngoe có mười mấy người, lựa chọn rời đi. Không có người nói chuyện, chỉ có bọn hắn hoảng hốt tiếng bước chân. Lý Hạo nhìn xem những cái kia bóng lưng rời đi, nội tâm cũng dao động. Rời đi nơi này, hắn vẫn là cái kia huyện thành nhỏ thiên tài. Trở về học lại một năm, hắn như thường có thể thi đậu một chỗ không tệ phổ thông đại học. An toàn lại ổn định. Thế nhưng là, thật muốn từ bỏ sao? Hắn nhớ tới mình vì thông qua khảo sát thể năng, mùa đông tại trong đống tuyết luyện đứng như cọc gỗ luyện đến hai chân mất đi chi giác dáng vẻ. Nhớ tới cầm tới thư thông báo chúng tuyển lúc, phù mâu cái kia kích động lại kiêu ngạo biểu lộ. Cuối cùng, hắn vẫn là lưu lại. Đến lúc cuối cùng một lựa chọn rời khỏi học sinh biến mất tại cửa ra vào, sân huấn luyện đại môn quan bế. Chết để đoạn tuyệt tất cả mọi người đường lui. Trên trận, còn thừa lại hơn 300 người. Rất tốt, xem ra lưu lại, đều là có lá gan. Hiện tại dựa theo các ngươi trước đó phân phối xong tiểu đội, tiến vào trường thi. 5 người một tổ, tự do tổ đội, trước khi trời tối, ta muốn tại điểm cuối cùng xem lại các ngươi. Các học sinh lập tức hành động, đám người cấp tốc phân hóa thành từng cái tiểu đoàn thể. Một bên khác, Hạ quốc quan phương ban bố một đầu thông cáo. Trong thông báo lần đầu chính thức thừa nhận, gần đây tại toàn cầu các nơi bộc phát không rõ sinh vật tập kích sự kiện, là có độ cao tính công kích hung thú gây nên. Tin tức vừa ra, toàn bộ Hạ quốc internet trong nháy mắt sôi trào. Các đại xã giao trên bình đài, tận thế, quái vật, làm sao bây giờ thành nóng tử? Thông cáo nửa đoạn sau tuyên bố, ngay hôm đó lên chính thức khởi động trưởng thành kế hoạch. Kế hoạch hoạch tâm nội dung là, hướng toàn xã hội tất cả thông qua quan phương nhận chứng võ giả, mở ra điểm cống hiến hối đoái hệ thống. Tin tức này, đối với người bình thường tới nói khả năng chẳng qua là cảm thấy mới lạ. Nhưng đối với những cái kia khổ vì không có môn lộ cùng tài nguyên, chỉ có thể dựa vào trên mạng lưu truyền không chọn bện công pháp đau khổ tu luyện dân gian võ giả tới nói, không khác là tin tức tốt. Hàng Châu, ban đêm, Vương Nhị Hổ đem tiễn khách hộ lái xe về Gaza tầng ngầm. Là một nhà bảo vệ cá nhân công ty phổ thông đội viên, công tác của hắn chính là như vậy. Lái xe, đứng gác, có đôi khi còn muốn giúp những người có tiền kia hộ khách đi nhà trẻ tiếp hài tử, hoặc là nửa đêm đi mua phần bọn hắn muốn ăn kia. Buồn tẻ không thú vị, nhưng thắng ở ổn định, mỗi tháng tới tay tiền lương, giao xong tiền thuê nhà thủy điện, còn có thể còn lại không ít. 3 năm trước đây, hắn vẫn là cái tại trên công trường rời gạch tiểu công, dựa vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ăn cơm. Về sau trong lúc vô tình từ một cái đồng hương nơi đó lấy được một bản không chọn vẹn quyển phổ, liền theo mù luyện. Không nghĩ tới thật đúng là để hắn luyện được một chút thành tựu. Lại về sau, toàn dân võ đạo dậy sóng hưng khởi. Hắn nương tựa theo một thân lục lọi ra tới tam lưu thực lực võ giả, đi ăn máng khác tiến vào nhà này công ty bảo an, tiền lương lật ra gấp bội. Hắn vốn cho rằng ngày tốt lành liền một tới. Có thể những ngày này, hắn cảm giác thực lực của mình cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Trong công ty cao thủ nhiều như mây, cái nào không thể so với hắn cái này dã lộ mạnh. Hắn tu luyện công pháp cấp quá thấp, lại không có tài nguyên mua những cái kia đắt đỏ dự tề. Bình cảnh tựa như một toàn núi lớn, ép tới hắn thở không nổi. Hắn trở lại công ty phân phối tập thể ký túc xá, bạn cùng phòng Lao Trương đang nằm trên giường, giơ điện thoại soát lấy cờ lim ngắn. Trở về, Lao Vương. Trương lão đầu cũng không ngẩng, chỉ là tùy ý địa lên tiếng chào. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, thói quen ấn mở cái kia võ đạo diễn đàn. Cái này diễn đàn xem như tất cả võ giả căn cứ. Hắn chỉ là đăng ký cái du khách tài khoản, bình thường cũng liền đi lên xem một chút náo nhiệt, rất ít phát biểu. Hôm nay, diễn đàn đưa đỉnh tiếp. Võ quản ty, Bộ Quốc phòng liên hợp tuyên bố, trưởng thành kế hoạch điểm cống hiến hối đoái hệ thống chính thức thượng tuyến thông cáo. Vương Nhị Hổ nhịp tim hụt một nhịp. Hắn lập tức điểm đi vào. Thông cáo nội dung rất dài, nhưng hoạch tâm ý tứ lại dị thường rõ ràng. Quốc gia cần càng nhiều lực lượng đến ứng đối hung thú nguy cơ. Bởi vậy quyết định hướng tất cả đăng ký trong danh sách dân gian võ giả, mở ra một cái thu hoạch tài nguyên cùng công pháp con đường. Độ cống hiến thu hoạch có 3 cái nơi phát ra. Một là căn cứ hung thú đẳng cấp, tạm định vì 1 tới cấp 5, đánh giết sau có thể bằng hung thú đặc thù bộ bị hối đoái điểm cống hiến. Hai là tiếp nhận võ quản ty điều động nhiệm vụ, như thủ vệ cứ điểm hộ tống vật tư các loại, căn cứ nhiệm vụ độ khó cùng độ hoàn thành thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến. ba là nộp lên tại giã ngoại lấy được hy hữu dược liệu khoáng thạch các loại tư nguyên, trải qua ước định sau hối đoái điểm cống hiến. Điểm cống hiến không chỉ có thể hối đoái công pháp, còn có thể hối đoái tu luyện dược tề. Vương Nhị Hổ ngón tay nhanh chóng chừa xuống dưới động, tìm được mấu chốt nhất danh sách trao đổi. Công pháp loại: Thiết Bố Sam, ngoại gia khổ luyện công phu, tăng lên năng lực kháng đòn. Mãnh Hổ Quyền, cương mãnh hình quyền pháp, uy lực không tầm thường. Vân Tung Bộ, cơ sở khinh công, tăng lên thân pháp tốc độ cùng tính linh hoạt. Dược tề, đan dược loại: Tôi thể dịch, sơ cấp phụ trợ rèn luyện nội thân, đối tam lưu võ giả hiệu quả rõ rệt. Kim Sang Dược, đặc cung bản nội bộ đặc cung ngoại thương thuốc, cầm máu khép lại hiệu quả cực dai. Cái khác, định chế hợp kim binh khí, chế thức có thể chọn đao, kiếm, côn. Vương Nhị Hổ hô hấp trở nên dồn dập lên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm quyển kia Mãnh Hổ Quyền cùng Vân Tung Bộ còn có cái kia bình tôi thể dịch. Những vật này bất kỳ cái gì một kiện đều là hắn trước kia mong muốn mà không thể thành. Công ty bảo an mặc dù cũng sẽ cung cấp một chút công pháp, nhưng đều là cơ sở nhất hàng thông thường, mà lại không phải hạch tâm thành viên căn bản tiếp xúc không đến dược tề tài nguyên. Lão Trương, mau nhìn cái này. Vương Nhị Hổ kích động bố vô giường trên ván giường. Trách trách hô hô làm gì? Cái gì đồ chơi a? Chúng số rồi. Lão Trương không kiên nhẫn nô đầu ra. Vương Nhị Hổ đưa di động đẩy tới. So chúng sổ số còn như bức. Ngươi nhìn cái này, điểm cống hiến hệ thống. Lão Trương cầm qua điện thoại, trên mặt biểu lộ chưa từng kiên nhẫn, dần dần biến thành kinh ngạc, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Hắn đưa di động còn đưa Vương Nhị Hổ. A, liền cái này a, ta buổi chiều liền thấy. Hắn ngáp một cái, lại nằm trở về. Liền cái này. Lão Trương, đây chính là cơ hội ngàn năm một thứ a. Ngươi nhìn cái kia danh sách trao đổi, tôi thể dịch a. Chúng ta làm một tháng sống liều chết đều không đủ mua nửa bình. Hiện tại chỉ cần đi giết cái quái, hoặc là cung cấp cái tình báo liền có thể đổi. Chương 84, lòng người bàng hoàng. Chương 84, lòng người bàng hoàng giết cái quái. Ta nói Lão Vương, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Kia là quái sao? Ngươi nhìn tin tức không? Hắc Châu cái kia, cùng cái nhỏ xe tăng, ngươi điểm này công phu mèo quào, đủ người ta nhét kẽ răng sao? Đây không phải là có đẳng cấp phân chia sao? Chúng ta có thể tiếp cấp thấp nhất nhiệm vụ a. Ngươi nhìn cái này, cấp D nhiệm vụ, tại ngoại ô khu vực tuần tra, phát hiện hung thú tung tích liền lên báo, liền có thể cầm 10 cái điểm công hiến. Cái này tổng an toàn a? An toàn? Ngươi biết những vật kia đều là từ đâu xuất hiện sao? Ngươi hôm nay tuần tra địa phương về sự tình cũng có, ngày mai khả năng liền từ dưới nền đất chui ra ngoài một cái. Đến lúc đó ngươi chạy chỗ nào? Lão Trương niết miệng. Lão Vương, nghe ta một lời khuyên, chúng ta đều là mang nhà mang người người, không cần thiết đi lấy mệnh cược cái này, an an ổn ổn đi làm, mỗi tháng dẫn tiền lương, không thể so với cái gì đều mạnh. Ngươi suy nghĩ một chút con của ngươi, còn tại lên tiểu học a? Vương Nhị Hổ trầm mặc. Lão Trương nói đúng, hắn có gia đình, có lo lắng, phong hiểm quá lớn. Những cái kia trong tin tức hình tượng, mỗi một cái đều nhìn thấy mà giật mình. Lão Trương nhìn hắn không nói chuyện, thở dài. Ta biết ngươi không cam tâm, cảm thấy cả một đời liền kẹt tại nơi này, có thể phần lớn người không đều như vậy sao? Thế đạo này, bình an còn sống, cũng không tệ rồi, thật làm cho ngươi thành nhị lưu nhất lưu cao thủ thì thế nào? Còn không phải đến cho càng có tiền hơn người có thế bán mạng. Ngươi nhìn trong công ty mấy cái kia cao thủ, cũng không phải nghe lão bản. Nói xong, Lão Trương lại nằm trở về, tiếp tục soát hắn cờ lim ngắn. Vương Nhị Hổ ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn trên màn hình điện thoại di động cái kia lập tức đăng ký cái nút. Lão Trương lời nói giống một chậu nước lạnh, đem hắn trong lòng đoàn kia lửa tới đến không sai biệt lắm diện. Đúng vậy a, cần gì chứ? Vì những cái kia hư vô mở mịt tương lai, đi đánh cược bây giờ có được hết thảy. Đáng ra không? Hắn tắt điện thoại di động, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu một hồi là nhi tử cười với hắn mặt, một hồi là trong tin tức hung thú xé nát ô tô hình tượng, một hồi lại là danh sách trao đổi bên trong quyển kia chiếu lấp lánh Mãnh Hổ Quyền một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Vương Nhị Hổ đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm đi làm. Cả ngày, hắn đều không quan tâm, nhiều lần kém chút đem xe mở sai nói. Ban đêm trở lại ký túc xá, Lão Trương đã ngủ rồi. Hắn một lần nữa cầm điện thoại di động lên, ấn mở cái kia giao diện, không tiếp tục do dự. Màn hình nhảy chuyển, xuất hiện một cái tin tức điền giao diện. Tính danh: Vương Nhị Hổ, võ đạo đẳng cấp tam lưu, đợi chứng nhận, có đồng ý hay không trưởng thành kế hoạch hiệp nghị cùng võ giả hành vi chuẩn tắc, hắn điểm xuống đồng ý tuyển hạng. Chào mừng ngài, chứng nhận võ giả Vương Nhị Hổ, số hiệu E0755-8778, hắn lập tức điểm tiến vào nhiệm vụ đại sảnh. Vương Nhị Hổ ánh mắt nhanh chóng đảo qua từng đầu nhiệm vụ tin tức, nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng phát hiện, cơ hồ mỗi một đầu nhiệm vụ đằng sau đều đi theo một cái đã xác nhận nhãn hiệu, nhất là những cái kia nhìn phong hiểm thấp nhất tuần tra cùng tình báo nhiệm vụ, tức thì bị một đoạt mà không. Hắn cau mày, không ngừng soát tân giao diện, có thể xác nhận nhiệm vụ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ngẫu nhiên bắn ra tới một cái, hắn còn chưa kịp thấy rõ nội dung, lại quét một cái mới, liền lại biến thành màu xám. Đều là tên điên à? Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, tựa như không điểm tranh mua, chậm một giây đồng hồ, mua sắm trong xe đồ vật liền mất hiệu lực. Thì ra là không chỉ một mình hắn muốn thông qua loại phương thức này cải biến vận mệnh, so với hắn nhanh tay nhiều người phải là. Hai ngày này tin tức ở trên đều là liên quan tới hung thú đưa tin. Các loại mơ hồ không rõ video cùng hình ảnh tại trên mạng điên truyền. Phối hợp các chuyên gia chứng trạc đàng hoàng lại lập lờ nước đôi phân tích, khiến cho lòng người bàng hoàng. Vương Nhị Hổ mình cũng nhìn không ít, ngay từ đầu quả thật bị hù dọa. Nhưng đã thấy nhiều, ngược lại cảm thấy có chút chết lặng. Hắn thấy, những vật này cách mình quá xa vời. Cái gì Hắc Châu Mễ Châu, vậy cũng là ở địa cầu một bên khác. Truyền thông nha, từ trước đến nay thích nói ngoa, một chút chuyện nhỏ đều có thể nói thành tận thế. Không phải là vì hấp dẫn ánh mắt, kiếm lưu lượng sao? Hạ quốc như thế lớn, cho đến trước mắt cũng liền báo cáo mấy lên tại Thiên Viễn Sơn khu bên trong hư hư thực thực án lệ. Hắn sinh hoạt Hàng Châu, hết thảy đều cùng thường ngày không có gì khác biệt. Có lẽ tình huống cũng không có cái mới nghe thảo luận nghiêm trọng như vậy. Có lẽ cái gọi là hung thú nguy cơ, chỉ là một ít người để mà chỉnh hợp lực lượng lấy cớ. Nhưng vô luận như thế nào, cái kia điểm cống hiến hối đoái hệ thống là thật. Phía trên kia bày ra công pháp và dược tề cũng là thật. Cái này đủ. Lâm Thánh lại kết thúc một ngày bày quầy bán hàng, về tới hắn cái kia tiểu thế giới. Mấy ngày nay chạy đến Tây Bộ huyện thành nhỏ bày quầy bán hàng đoán mệnh, mặc dù nhàm chán, nhưng nhìn xem những cái kia vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ phiền não người, cũng coi là một loại điều hòa. Ý thức khẽ nhúc nhích, màu lam nhạt hệ thống bảng ở trước mắt triển khai. Trong ngay mắt, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn, lại bị hệ thống lấy nhất trực quan phương thức sửa sang lại ra. Trước hết nhất đập vào mi mắt là hải ngoại các đại xã giao bình đài hoặc lục soát bảng danh sách. Tận thế thật tới rồi sao? Ta hàng xóm bị một con to lớn hoán gấu kéo đi hải đăng quốc xưng biến dị dã thu tại trong phạm vi khống chế Tân Hương thành lập thị dân lực lượng phòng vệ đối kháng ngoại ô đàn sói nhân loại, phải chăng còn có hy vọng? Lâm Thánh tiện tay ấn mở một cái điểm tán lượng cao nhất video. Video là tại một tòa thành thị ban đêm trên đường phố đập. Hình tượng bên trong, mấy cái hình thể so chó lang thang lớn hạ quỷ, ngay tại vây công một cái tụt lại phía sau nữ nhân. Nữ nhân hô to: ta mỗi ngày đốt cho các ngươi, ta là bằng hữu của các ngươi. Nhưng là hạ quỷ biến dị phương hướng không tại đầu góc, lý giải không được. Động tác của bọn nó mau lẹ lại hung ác. Nữ nhân tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài vài giây đồng hồ. Làm chị an viên cỗ xe lúc chạy đến, nơi đó chỉ còn lại một vũng máu. Bình luận trong vùng là các loại ngôn ngữ kêu rên. Thượng đế a, cứu lấy chúng ta đi. Đây đã là tuần lễ này thứ ba lên. Quân đội đâu? Quân đội của chúng ta ở đâu? Bọn hắn vì cái gì không sử dụng? Vô dụng, ta ở tại căn cứ quân sự phụ cận, nhưng buổi sáng hôm nay, căn cứ bị phong tỏa, có thật nhiều che kín vải trắng thi thể bị vỡ ra. Xong. Chúng ta đều xong, ta đem trong nhà tất cả cửa sổ đều dùng tấm ván gỗ đóng đinh, đồ ăn còn có thể chống đỡ một tuần lễ. Hy vọng đến lúc đó hết thảy đều kết thúc. Rất nhiều thành thị trật tự đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cướp bóc, phóng hỏa, tại tận thế uy hiếp dưới, nhân tính nhất âm u một mặt bị kích phát ra. Nhân loại ở giữa lẫn nhau hại tạo thành thương vong là hung thú gấp trăm lần không thôi. Sau đó hắn đem thị giác hoán đổi đến Hạ Quốc. Nơi này họa phong hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cũng có thể cảm nhận được không khí khẩn trương, nhưng loại này khẩn trương càng giống là một loại chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Võ đạo diễn đàn online nhân số sáng tạo ra lịch sử mới cao. Điểm cống hiến hối đoái hệ thống giao diện bên trên, các loại nhiệm vụ bị đổi mới ra trong nháy mắt liền sẽ bị một đoạt mà không. Cần tờ đội. Vừa thông qua nhận chứng tam lưu võ giả, am hiểu bắt quái trưởng nghĩ tiếp cái tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, đến cái huynh đệ cùng một chỗ. Chương 85, tu tiên bí cảnh chương 85, tu tiên bí cảnh video rung động. Long đội thành viên một mình chém giết hung thú thực ghi chép. Quan phương phổ cập khoa học, mới nhất bản hung thú đồ giám đã tuyên bố, mời các vị đăng ký võ giả đao loan học tập, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta khóc, các huynh đệ, hôm qua đổi một bình tôi thể dịch, sử dụng hết về sau cảm giác cả người đều thăng hoa. Bối rối ta nửa năm bình cảnh rốt cục buông lỏng. Cảm ơn. So với nước ngoài tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Hạ Quốc trên internet, mặc dù cũng có đối hung thú sợ hãi, nguy cơ đồng nghĩa với kỳ ngộ. Đối với vô số giống vương nhị hổ đồng dạng dãy rùa tại tầng dưới chót dân gian võ giả tới nói, đây là cơ duyên. Hung thú, nguy hiểm. Không sai, là rất nguy hiểm. Nhưng vì sinh hoạt, nào có cái gì là tuyệt đối an toàn. Hạ Quốc mặc dù quốc thổ diện tích lớn, nhưng là mật độ nhân khẩu cũng lớn. Động vật hoang dã không gian sinh tồn vốn là nhỏ, mà lại võ giả số lượng cũng cực kỳ to lớn, mà lại vô cùng quyền. Liên trước mắt đám hung thú này còn chưa đủ bọn hắn giết. Đại đa số đản sinh hung thú thậm chí còn chưa kịp xông ra sơn lâm, liền bị bóp chết tại trong trứng nước. Đối với sinh hoạt tại đại thành thị người bình thường tới nói, cuộc sống của bọn hắn thậm chí không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Vẫn được, không có khiến ta thất vọng. Hạ Quốc bên này phát triển cơ bản đều nằm trong dự đoán của hắn. Thông qua võ đạo phổ cập, thành công kích hoạt lên toàn bộ xã hội nội tại tiềm lực. Nhưng là dạng này là đủ rồi sao? Hắn ấn mở võ đạo diễn đàn cái trước rất hỏa video. Một người mặc y phục tác chiến long đội đội biên, bằng vào tinh xảo thân pháp cùng đao pháp, đem một đầu tương tự báo săn hung thú chém ở đao hạ. Vẫn là quá yếu. Lâm Thánh lắc đầu. Võ đạo, cho dù là tu luyện tới Ngô kiếm loại kia cảnh giới tông sư, cũng chung quy là phàm nhân võ học, có mức cực hạn. Một phát đại đường kính đạn xuyên giáp liền có thể muốn mạng của bọn hắn, đối mặt chân chính cường đại hung thú lúc, vẫn như cũng phải dựa vào vũ khí hiện đại. Trò chơi này phiên bản đổi mới quá chậm, là thời điểm tiến hành một lần lớn đổi mới. Hắn tắt đi làm tinh giám sát giao diện, một lần nữa mở ra thế giới cấu trúc tuyển hạng. Lần này ánh mắt của hắn vượt qua võ đạo thế giới, trực tiếp khóa chặt tại càng thượng tầng, cái kia sớm đã trong đầu cấu tư vô số lần tuyển hạng bên trên. Sáng tạo thế giới mới, tu tiên giới lấy hắn bây giờ dự trữ nguyên năng, muốn sáng tạo một cái hoàn chỉnh tu chân đại thế giới, vẫn như cũng là người si nói mộng. Nhưng chỉ là sáng tạo một cái cấp độ nhập môn truyền thừa bí cảnh, vẫn là dư sức có thừa. Hắn muốn trên thế giới này, nhóm lửa viên thứ nhất tu tiên hỏa chủng, khiến mọi người biết, tại trên võ đạo, còn có một đầu có thể chân chính siêu phàm thoát tục, truy đuổi trường sinh con đường. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới nhiệt tình sẽ bị nhen lửa, mà hắn cũng có thể từ đó thu hoạch khổng lồ nguyên năng. Như vậy, cái thứ nhất người may mắn nên tuyển ai đây? Ánh mắt của hắn tại hệ thống trên bản đồ đảo qua, là lựa chọn một cái võ đạo thiên tiêu, vẫn là lựa chọn một cái tầng dưới chót dễ rủ võ giả bình thường, hoặc là dứt khoát chọn một đối võ đạo hoàn toàn không biết gì cả người bình thường. Được rồi, dạng này từng cái địa sàng chọn cũng quá nhàm chán. Hắn tiện tay vung lên, đóng lại những cái kia lít nha lít nhít người ứng cử tư liệu. Đối với một cái tay cầm kịch bản đạo diễn tới nói, sớm biết tất cả nhân vật vận mệnh là một kiện rất nhàm chán sự tình. Chân chính niềm vui thú ở chỗ những cái kia không thể dự đoán ngẫu nhiên tính, vẫn là giao cho duyên phận đến quyết định đi. Ý thức của hắn lần nữa chìm vào hệ thống, tiến vào cấu trúc giao diện. Ngay tại cấu trúc vi hình truyền thừa bí cảnh mô bản lựa chọn sử dụng, Đông Phương Tiên Hiệp phong cách động thiên phúc địa, cấp độ nhập môn, cao linh khí nồng độ hoàn cảnh, bên trong đưa cỡ nhỏ tụ linh trận, tràng cảnh thiết lập là vứt bỏ tu sĩ độc phủ. Thí luyện thiết trí, đệ nhất trọng nguyên trận khảo nghiệm tâm tính, đệ nhị trọng căn cốt khảo nghiệm, đệ tam trọng ngộ tính khảo nghiệm. Ban thưởng cơ sở dẫn khí nhập thể công pháp một bộ, hạ phẩm pháp kiếm một thanh, túi chứa vật một cái, tích cốc đan, chữa thương đan một số. Ngụy trang tin tức cắm vào công chính tại căn cứ đã có kho số liệu, tạo ra nên động phủ chủ nhân bối cảnh cố sự dạo chơi tu sĩ Lý Thanh Nguyên, 300 năm trước du lịch đến tận đây giới, cảm giác nơi đây linh khí khô kiệt, tu hành vô vọng, liền lưu lại một sợi truyền thừa, mà đối đại lưu duyên tiến vào phương thức, duy nhất chìa khóa khóa lại Lâm Thánh không có đi lựa chọn những cái kia hoa lệ tiên cung lầu các, cũng không có đi biên soạn cái gì kinh thiên động địa thần. Công bí tịch. Hết thảy giản lược. Cái này bí cảnh không lớn, nhưng nên có nguyên tố đầy đủ mọi thứ. Hiện tại, cần một cái chìa khóa. Hắn mở ra tay trái, xuất hiện một viên tạo hình cổ phát thanh đồng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mặt ngoài mấp mô, còn mang theo một chút màu xanh đồng. Bí cảnh chìa khóa đã tạo ra, khóa lại thanh nguyên bí cảnh, duy nhất tính xác nhận. Hiện tại, chính là như thế nào đem chiếc nhẫn này đưa đến nó người hữu duyên trên tay. Hắn đối địa đồ tùy ý gảy một cái ngón tay. Viên địa thanh đồng chiếc nhẫn, trong nháy mắt từ hắn tiểu thế giới biến mất. Hạ Quốc, Trung Nam Bộ một tòa tam tuyến thành thị, miếu thành hoàng thị trường đồ cổ. Nơi này là thành thị bên trong số lượng không nhiều, còn bảo lưu lấy thế kỷ trước phong mạo địa phương. Thấp bé nhà ngói, phiến đá lát thành đường đi. Một cái lao đầu chính ngồi xổm ở hắn hàng vỉa hè trước, dùng tay áo lau sạch lấy một chuỗi bóng loáng tỏa sáng mật sắc chuối hạt. Đây là hắn đầu tuần mới từ bán buôn thị trường hoa 20 khối tiền mua được nửa tờ lạt tiệp chuối hạt. Dự định làm ngàn năm lão mật sắc bán cái 1-2 ngàn. Hắn trên quán hàng rong lộn xộn bày đầy các loại lao đồ vật. Dì xét đồng tiền, thiếu xương bắt xứ, nhìn không ra năm một điều, còn có mấy quyển chữ viết mơ hồ sách đóng chỉ. Sáng nay hắn đi một cái sắp phá rỡ lao tiểu khu thu đồ cũ lúc. Ngoại trừ mấy món cũ nát đồ dùng trong nhà, còn tại một cái chất đầy tạp vật phá hòm gỗ tường kép bên trong, lấy ra một cái vật cứng. Lấy ra xem xét, chính là một viên nhìn không thế nào đáng tiền thanh đồng chiếc nhẫn. Cái này chất lượng xem xét liền giả không được. Hắn cũng không để ý, tiện tay liền nhét vào trong túi, nghĩ đến dù sao cũng là cái lao giả. Ném ở trên sạp hàng, đụng tới cái nào không hiểu công việc thanh niên, nói không chừng cũng có thể đổi bao thuốc tiền. Giờ phút này Mai cất giấu tu tiên bí mật chiếc nhẫn, liền cùng một đống giả không thể lại giả đồng tiền xen lẫn trong cùng một chỗ. Bay ở quầy hàng một góc, không chút nào thu hút. Một cái nâng cao bụng điềm mập mạp, ngồi xổm ở hàng vỉa hè trước, có chút hăng hái địa liếc nhìn. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn kia, ở trước mắt lung lay, lại ước lượng. Lão bản, cái này thứ gì? Lao đầu lập tức tinh thần tỉnh táo. Ôi, lão bản hảo nhãn lực, đây chính là đồ tốt, thương chu thanh đồng chiếc nhẫn, vừa đào được, ngài nhìn cái kia màu xanh đồng, tự nhiên cực kỳ. Mập mạp biết miệng, đem chiếc nhẫn ném trở về bày ra, cầm lấy bên cạnh một cái nhẫn ngọc bọc tại trên tay khoa tay một chút. Không có ý nghĩa, quá làm, nhìn xem hạ giá. Nói xong, liền đứng dậy đi hướng xuống một sạp hàng. Lại một lát sau, một người mặc di cờ chế phục, vẽ lấy tinh xảo trang dung nữ hài lôi kéo bạn trai cũng dừng lại. Nữ hài nhìn thoáng qua bày ra đồ vật, che mũi một mặt ghét bỏ. Đi rồi, đều là thứ gì rách rưới a, bẩn chết rồi. Nam Hải cũng chỉ là phụ họa cười cười, lôi kéo nàng đội vàng rời đi. Chương 86, thần bí chấp nhận chương 86, thần bí chấp nhận một cái lén lén lút lút nhỏ gầy nam nhân đi ngang qua lúc, thừa dịp lao đầu và bên cạnh chủ quán khoác lác công phu. Tay chân lanh lẹ từ bày ra nắm một cái đồng tiền nhét vào túi, quay người liền muốn trượt. Có thể hắn quá khẩn trương, động tác quá lớn, chấp nhận kia bị hắn mang theo một chút, lăn xuống đến bên dưới, hắn lại không chút nào phát giác. Người đến người đi, muôn hình muôn vẻ người trải qua, lại không một người vì nó dừng lại. Thằng đến trạm vào tối, trên sạp hàng sinh ý cũng vắng lạnh xuống tới. Một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở đầu phố. Hắn gọi Tân Phong, 25 tuổi, ngay tại nửa tháng trước, hắn đồng thời kinh lịch thất nghiệp cùng thất tình. Công ty bởi vì nghiệp vụ điều chỉnh giảm biên chế, hắn là nhóm đầu tiên bị ưu hóa rơi. Nói chuyện 3 năm bạn gái, cũng từ sau lúc đó đưa ra chia tay. Lý do rất đơn giản, không cho được nàng muốn. Hắn chẳng có mục đích địa trên đường đi dạo, bất chi bất giác liền đi tới cái này hắn chưa hề đặt chân qua thị trường đồ cổ. Hắn cũng không hiểu đồ cổ, chỉ là muốn tìm cái địa phương tùy tiện đi một chút, làm hao mòn rơi điểm ấy không chỗ sắp đặt thời gian. Ánh mắt của hắn bị lão lưu đầu trên sạp hàng những cái kia đủ loại đồ chơi nhỏ hấp dẫn. Hắn ngồi xổm người xuống, tò mò cầm lên một cái nho nhỏ la bàn. Lão đầu nhìn hắn ngồi xuống, lại tới tinh thần. "Tiểu huynh đệ, thích cái này?" Lão Phong Thủy tiên sinh đã dùng qua, linh cực kỳ. Thần Phong cười cười, buông xuống la bàn. Ánh mắt của hắn đảo qua đống kia tạp vật, thấy được viên kia bị lãng quên tại nơi hẻo lánh thanh đồng chiếc nhẫn. Hắn cầm lên, trong tay vuốt vuốt. Chiếc nhẫn rất nhẹ, cảm nhận lạnh buốt, bên trong vòng rèn luyện được coi như bóng loáng, mang lên hẳn là sẽ không cần tay. Tiểu dáng rất đơn giản, chính là một cái chùy lùi vòng tròn. Có lẽ là kinh lịch đả kích quá nhiều, tâm tình của hắn ngược lại trở nên bình hòa. Hắn hiện tại không có gì cả, cũng không có gì tốt lại mất đi. Cái này Mai cổ phát chiếc nhẫn, để hắn không hiểu cảm thấy có điểm tâm an. "Lão bản, cái này bao nhiêu tiền?" hắn hỏi. Lao đầu sửng sốt một chút, hắn đều nhanh quên mình bày ra còn có thứ như vậy. "Cái này a, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là người hữu duyên, nhìn ra được ngươi thích, số này, lấy đi." Hắn con ngươi đảo một vòng, duỗi ra ngón tay bảy cái thập thủ thế. Tần Phong không có trả giá, từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền đưa tới. Lao đầu cũng không có kẻ mặc cả, trực tiếp nhận. Tần Phong đem chiếc nhẫn đeo ở mình trên ngón giữa, kích thước không lớn không nhỏ, vừa vặn. Hắn đứng người lên, quay người rời đi, tụ hợp vào người trên đường phố lưu bên trong. Lao đầu nhìn xem trong tay 10 đồng tiền, đắc ý nhét vào túi, đủ mua bao thuốc. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, mình vừa mới bán đi, đến cùng là cái gì. Tần Phong trở lại mình cái kia phòng cho thuê. Trong phòng rối bời, trên bàn còn đặt vào ăn thừa mì tôm thùng. Hắn thở dài ra, tê liệt ngã xuống trên giường, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Trên tay chiếc nhẫn truyền đến lạnh buốt xúc cảm, để hắn đưa ánh mắt chuyển qua trên tay mình. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, chiếc nhẫn này nhìn càng thêm cũ kỹ, có một loại không nói ra được hương vị. Hắn coi nó là thành một cái giá rẻ vật phẩm trang sức. Hắn tại vòi nước hạ vọt vào tắm. Dựa tay thời điểm, hắn chú ý tới ban ngày quân đồ lúc không cẩn thận trên ngón tay vạch phá lỗ hổng, còn tại thấm lấy tơ máu. Khi hắn xoa tay lúc, một vệt máu hòa với nước lơ đãng nhiễm đến viên kia thanh đồng trên mặt nhẫn. Trong ngay mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chiếc nhẫn giống như là bị kích hoạt lên, đột nhiên bạo phát ra một trận ấm áp. Tần Phong tê một tiếng, cảm giác ngón giữa giống như là bị bỏng nước sôi một chút. Hắn muốn đem chiếc nhẫn hai xuống, lại phát hiện nó giống như là sinh trưởng ở trong thịt, không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó, một cỗ to lớn hấp lực từ trên mặt nhẫn truyền đến. Trước mắt hắn tối đen, toàn bộ thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, hắn phát hiện mình đã không tại cái kia quen thuộc mà tạm nhạp trong căn phòng đi thuê. Hắn phát hiện mình đang đứng tại một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hư không bên trong. Không có trên dưới trái phải, không có trời cùng đất. Dưới chân là kiên cố, nhưng cúi đầu nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có một mảnh trông không đến cuối hắc ám. Chỉ có đỉnh đầu, có vô số điểm sáng hội tụ thành một đầu sáng chói tinh hà. Nơi này rất yên tĩnh, an tĩnh có thể nghe được mình trái tim nhảy lên âm thanh. Ta, đây là ở đâu bên trong? Chết sao? Thần Phong tự lẩm bẩm. Hắn buông tay, nhìn xem mình viên kia mang theo thanh đồng chiếc nhẫn ngón tay. Chiếc nhẫn giờ phút này đang phát ra một loại nhu hòa ấm áp. Ngay tại hắn vì trước mắt cái này cảnh tượng cảm thấy hoang mang lúc, một thanh âm tại trong đầu của hắn chỗ sâu vang lên. Ta ngươi phàm phu, may mắn được thiên duyên tiên đạo 50, còn diễn thứ nhất, ngươi lấy máu làm mối, khải phủ bụi chi bí, cũng là mệnh số cho phép cầm này giới người, làm phó cực tây côn luân đỉnh, thanh nguyên độc tiên. Như ngươi tư chất còn có thể bằng này bước vào tiên đồ, siêu thoát phàm tục nỗi khổ thời hạn 3 năm, quá thời hạn không đến, thì cơ duyên từ tán nhớ lấy thanh âm kia mở mịt, phảng phất đến từ phía chân trời xa xôi, lại hình như liền dán tại bên tai của hắn nói nhỏ. Hắn muốn mở miệng đặt câu hỏi, muốn hỏi một chút đây là nơi nào, thanh âm này là ai, nhưng hắn biết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, một cái âm tiết cũng không phát ra được. Hắn chỉ có thể bị động lắng nghe cái kia đoạn như là thiên thư nói mớ. Ngay tại hắn coi là loại trạng thái này sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài thời điểm, trước mắt vùng tinh không kia đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Ý thức của hắn trong nháy mắt bị lôi kéo, sau đó triệt để lâm vào hắc ám. Tí tách, là giọt nước rơi xuống thanh âm. Thần Phong mí mắt nặng nề giống là dính tại cùng một chỗ. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ. Hắn có chút hốn, thay xong quần áo sau liền nằm ở trên giường. Ngủ một hồi, hắn giật giật ngón tay, sau đó chống lên thân thể ngồi dậy. Hết thảy đều cùng trước đó, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Là nằm mơ sao? Hắn lung lay đầu, ý đồ đem trong đầu những cái kia lưu lại ký ức bay ra. Nhất định là gần nhất áp lực quá lớn. Thất nghiệp, thất tình, sự tình các loại chất thành một đống. Thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt, bắt đầu làm loại này kỳ quái mộng. Hắn cúi đầu, nhìn hướng tay của mình. Trên ngón giữa, viên kia bỏ ra 10 đồng tiền mua được thanh đồng chiếc nhẫn, vẫn tại nơi đó. Nhìn bình thường không có gì lạ, cũng không có giống trong mộng như thế phát nhiệt, hoặc là phát sáng. Một cái phá giới chỉ mà thôi. Hắn cười một cái tự giễu, chuẩn bị đem nó hái xuống. Nhưng khi hắn ngón tay đụng phải chiếc nhẫn lúc, hắn lại ngây ngẩn cả người, không rút ra được. Chẳng lẽ nói đây không phải mộng? Đỉnh Côn Lôn, thanh nguyên đầu tiên. Hắn chạy đến trước bàn sách, nắm qua một tờ giấy lộn, nương tựa theo trí nhớ mơ hồ, trên giấy cực nhanh viết vẽ lấy. Hắn muốn đem trong đầu những cái kia còn sót lại văn tự cổ đại câu ghi chép lại, nhưng hắn căn bản không biết những chữ kia. Viết mấy cái về sau, hắn liền rốt cuộc không nhớ nổi. Hắn bực bội mà lấy tay bên trong bút ném ở trên bàn. Hắn đặt mông ngồi trên ghế, nắm lấy tóc của mình, cảm thấy một trận trước nay chưa từng có hỗn loạn. Chương 87, xuất phát chương 87, xuất phát. Hắn cầm điện thoại di động lên, giải tỏa màn hình, thói quen ấn mở xã giao phần mềm, muốn tìm người thổ lộ hết. Khi hắn nhìn thấy nói chuyện phiếm liệt biểu bên trong cái kia quen thuộc ảnh chân dung đã biến thành màu xám, ghi chú cũng từ bảo bối biến thành trương nữ sĩ. Hắn lại đem điện thoại khóa bình phong, ném tới một bên. Với ai nói? Nói mình bỏ ra 10 đồng tiền mua cái chiếc nhẫn, sau đó là một cái liên quan tới tu tiên ngộ. Người ta sẽ chỉ cảm thấy hắn bị kích thích quá lớn, choáng váng. Tỉnh táo một điểm. Hắn ép buộc mình hít sâu, để cho mình hỗn loạn đại não tỉnh táo lại. Xuyên qua, thần tiên báo động. Vẫn là nói, chiếc nhẫn kia bản thân liền là một cái không giống bình thường. Hắn ấn mở điện thoại di động công cụ tìm kiếm. Điểm kích lục soát. Trên màn hình nhảy ra là một đống lớn liên quan tới Côn Lôn Sơn du lịch công lược website. Côn Lôn Sơn du lịch tốt nhất lộ tuyến đề cử. Tìm đòi bí mật Vạn Sơn chi tổ, Côn Lôn Sơn thần thoại cùng truyền thuyết. Hắn một đầu địa điểm vào xem. Những cái kia du ký công lược bên trong, xác thực nâng lên rất nhiều truyền thuyết thần thoại, nhưng không có một cái nào đề cập tới cái gì thanh nguyên động tiên hoặc là tu tiên giả độc phủ. Thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi? Có lẽ giấc mộng kia chỉ là mình gần nhất nhìn quá nhiều tiểu thuyết mạng, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Ý nghĩ này tựa hồ càng hợp lý một chút. Hắn ý đồ dùng lý do này tới nói phục chính mình. Hắn thở dài, chuẩn bị đi lầu dưới nhà hàng nhỏ tùy tiện ăn một chút cái gì. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Liền xem như tận thế, cũng phải trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Hắn đi ra phòng cho thuê, đi vào nhà kia nhất thường đi tiệm ăn nhanh. Trong tiệm người không nhiều, trên TV chính phát hình giờ ngọ tin tức. Nhằm vào gần đây toàn cầu phạm vi bên trong liên tiếp phát sinh hung thú tập kích sự kiện, vì ứng đối mới giới hình thế an toàn khiêu chiến, giới thứ nhất cả nước võ đạo đại hội vào khoảng tháng sau ở kinh thành tổ chức. Thần Phong một bên lay lấy cơm, một bên không yên lòng nghe. Những tin tức này hắn đã sớm nhìn qua, cái gì hung thú nguy cơ toàn dân võ đạo, nghe tựa như là trong phim ảnh tình tiết, cách hắn sinh hoạt quá xa vời. Ngay tại hắn vùi đầu lúc ăn cơm, một cái có chút quen thuộc thân ảnh từ ngoài cửa sổ đi qua. Người kia cũng hướng trong tiệm nhìn thoáng qua, tựa hồ nhận ra hắn. Là ngày đó tại thị trường đồ cổ bán cho hắn chiếc nhẫn lao đầu. Lao đầu trong tay mang theo một cái bàn ghế, đang chuẩn bị thu quán về nhà. Nhìn thấy Tần Phong, hắn nhếch miệng cười một tiếng. "Nha, tiểu huynh đệ, trùng hợp như vậy a." Lao lưu đầu xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt mang chút chờ mong. "Cái kia, ta hôm trước bán cho ngươi cái kia chiếc nhẫn, ngươi còn mang theo đâu?" Tần Phong giơ tay lên, để hắn nhìn một chút mình trên ngón giữa thanh đồng chiếc nhẫn. "Mang theo đâu? Thế nào?" "Ta liền suy nghĩ đi, ngày đó ngươi vừa đi, ta cái này trong lòng liền bất ổn, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp." Tần Phong tâm lại treo lên, hắn nhìn chằm chằm lao đầu chờ đợi lấy câu sau của hắn. "Đây không phải hôm qua về nhà, cùng ta vậy lao bà tử nói việc này nha, ta nói ta đem một lao đồ vật, 10 đồng tiền bán đi, ngươi đoán làm gì?" "Ta vậy lao bà tử tại chỗ liền vỡ tổ." Cơ lấy chảy cán bột ngay tại ta trên lưng đập đến mấy lần. Hắn một bên nói, còn một bên làm bộ vớt vớt mình sau lưng. "Nàng nói ta không biết hàng." Nói vật kia nhìn xem mặc dù phá, nhưng nói không chừng là cái gì ghê gớm đồ cổ, vạn nhất là cái nào đại quan mang qua đây này. Bây giờ không phải là lưu hành kia cái gì võ đạo nha, vạn nhất là cái nào đại hiệp truyền thừa tín vật đâu. Ta ngay từ đầu còn không tin, có thể bị nàng thì thầm một đêm, ta cái này trong lòng cũng lẩm bẩm à, tiểu huynh đệ, cho nên ta tìm nghĩ, trở về tìm xem ngươi, thương lượng với ngươi thương lượng. Nếu không ngươi nhìn cái kia chiếc nhẫn, ngươi lại bán về cho ta. Ta ra 20. Ta đem ta hôm nay bảy quẩy bán hàng kiếm đều cho ngươi. Nói, hắn thật từ trong túi quần, móc ra mấy trương rúng gió tiền giấy. Lời giải thích này, nghe hợp tình hợp lý. Tần Phong nhìn xem lão đầu, trong lòng cây kia căng cứng dây cùng, ngược lại lập tức thư giãn xuống. Hắn vốn cho là lão đầu là trở về tìm phiền thoái, là biết chiếc nhẫn kia có cái gì quỷ dị chỗ. Hiện tại xem ra, chỉ là đơn thuần địa hối hận bán tiện nghi mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại cười. Đại gia, không bán. Lão đầu ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong trả lời sẽ như vậy dứt khoát. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi đừng như vậy a, ngươi nhìn ta tuổi đã cao, kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, 20 không được, ta cho ngươi thêm 5 khối. 25. Thật không thể nhiều hơn nữa. Ta nói, không bán. Vì sao a? Cái này không phải liền là một cái phá đồng vòng sao? Ta cho ngươi tăng gấp đôi nhiều giá tiền, ngươi làm sao lại không vui đâu? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy thứ này là cái bảo bối a? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy đó là cái bảo bối. Lần này đến phiên lão đầu trợn tròn mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thuận miệng biên nói dối, đối phương thế mà tưởng thật. Tần Phong không tiếp tục để ý hắn. Đại gia, cơm ta đã ăn xong, đi trước. Một bữa cơm ăn đến ăn không biết bị. Côn Lôn Sơn. Dù sao đã thất nghiệp, tiền tiết kiệm mặc dù không nhiều, nhưng đi một chuyến Côn Lôn Sơn lộ phí vẫn phải có. Bạn gái cũng cùng người chạy, căn này phòng cho thuê tháng sau liền đến kỳ, hắn cũng không có ý định lại nối tiếp thuê. Tại trong thành phố này, không ràng buộc. Nếu như kia là giấc mộng, coi như là cho mình thả cái nghỉ dài hạn, đi giải sầu một chút. Trở về sau, liền một lần nữa tìm việc làm, bắt đầu cuộc sống mới. Nếu như đó không phải là mộng đâu. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc ép không nổi nữa. Cùng cái này ngồi ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không bằng tự mình đi tìm kiếm đáp án. Hắn mở ra điện thoại, mua vé xe. Hai ngày sau, tây bộ một tòa tiểu thành thị nhà ga. Tần Phong có một nửa cũ túi du lịch, từ chen trúc trong xe đi ra. Hắn không có ở nơi này quá nhiều dừng lại, lại đổi xe một cỗ lái hướng Côn Lôn Sơn phương hướng đường dài xe buýt. Lại trải qua 7-8 tiếng sóc này, xe buýt rốt cục đứng tại dưới chân núi Côn Lôn trong một cái trấn nhỏ. Nơi này là tiến vào cảnh khu một cái điểm tiếp tế. Thị trấn không lớn, hai bên đều là quán trọ nhà hàng cùng một chút buôn bán du lịch vật kỷ niệm cửa hàng. Hắn hướng phía cảnh khu vẽ trung tâm phương hướng đi đến. Nhưng mà, hiện thực cho hắn một chậu nước lạnh. Thông hướng cảnh khu con đường bị hoàn toàn phong kín. Bên cạnh treo một khối to lớn màu lam bảng thông báo. Khẩn cấp thông chi, bởi vì gần đây vùng núi địa chất hoạt động tấp nập, còn có cỡ lớn động vật hoang dã ẩn hiện đã thương người ghi chép, vì bảo hộ du khách an toàn, Côn Lôn Sơn phong cảnh khu từ ngày này trở đi tạm dừng đối ngoại mở ra, khôi phục thời gian cái khác thông chi. Tần Phong cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngàn dặm xa xôi chạy tới, kết quả Liên Sơn còn không thể nào vào được. Bên cạnh một cái bảy quẩy bán hàng đại gia, đối với hắn nói: "Tiểu hòa tử, đừng xem, vào không được, đều phong gần nửa tháng, trước mấy ngày còn có không tin tà muốn từ bên cạnh đường nhỏ tiến vào đi, kết quả bị trên núi tuần tra bắt lại, nghe nói phạt không ít tiền đâu." Cô lập núi lại. Tần Phong vẫn còn có chút không thể tin được. Chương 88, khẩn cầu chương 88, khẩn cầu còn không phải sao, nghe nói trong núi ra quái vật, mấy cái đi vào thám hiểm đều mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, ta khuyên ngươi à, vẫn là nhanh đi về đi, nơi này hiện tại không yên ổn. Hắn không cam tâm. Hắn không có lập tức mua vé về nhà, mà là tại trên trấn khách sạn bên trong lại tục ở mấy ngày. Hắn soát tân liên quan tới Côn Lôn Sơn tin tức, hy vọng có thể nhìn thấy một chút tin tức mới. Mấy ngày kế tiếp, hắn phát hiện cái trấn nhỏ này có điểm gì là lạ. Trên trấn dòng người lượng, không chỉ có không có bởi vì phong sơn mà giảm bớt, ngược lại còn nhiều thêm không ít, mà lại tới đều là chút kỳ quái du khách. Bọn hắn từng cái thân thể khỏe mạnh, mặc chuyên nghiệp ngoài trời trang bị, trong ba lô căng phồng, có thậm chí còn có thể từ bên ngoài nhìn thấy một chút đao kiếm trường côn loại hình dáng. Bọn hắn top 5 top 3, rất ít cùng người địa phương giao lưu, ở đều là trấn trên quý nhất khách sạn. Tần Phong nhiều lần nhìn thấy bọn hắn mở ra xe biệt giã, hướng phía những cái kia núi phương hướng chạy tới. Tối hôm đó, Tần Phong tại quán trọ bên cạnh một nhà tiểu điếm ăn cơm chiều. Bàn bên, an vị lấy như vậy một đám người. Bọn hắn điểm tràn đầy cả bàn đồ ăn, mấy cái địa, chính ăn đến mặt đỏ tới mang hai, cao giọng đàm luận. Hôm nay lại phí công một chuyến. Xuất sinh kia cái bóng cũng không thấy. Một người đầu chọc tráng hắn đem bình rượu bóp nát. Gấp cái gì, trên tình báo không phải nói nha, đầu kia xuất sinh phạm vi hoạt động ngay tại phía tây cái kia phiến hẻm núi, chúng ta ngày mai lại đi ngồi xổm một ngày, nhất định có thể đụng tới. Bên cạnh một cái nam nhân nói, ngồi xổm. Món đồ kia ra cùng sắt, chúng ta mang cái này mấy cây lao mẹ, có thể hay không phá phòng cũng có nói, muốn ta nói, liền nên xin vũ khí nóng trợ rút. Ngươi biết cái gì? Đây là cấp C nhiệm vụ. Ngươi móc ra thương mà tính chuyện gì xảy ra? Điểm cống hiến còn cần hay không? Lại nói đạn đối món đồ kia có cái gì dùng? Không đánh chúng yếu hại, cùng cho nó gãi ngứa ngứa đồng dạng. Điểm cống hiến, điểm cống hiến. Mỗi ngày liền biết điểm cống hiến. Lại tiếp tục như thế, chúng ta đều muốn điên rồi. Tráng hán đầu chọc lộ ra rất bực bội. Đều bất tranh cãi, nhiệm vụ lần này là quét sạch, không phải săn giết, mục đích của chúng ta là đem nó đuổi ra khu vực hạch tâm, phía trên không có để chúng ta liều mạng. Lại nói, nhiệm vụ lần này ban thưởng rất cao, hoàn thành chúng ta đều có thể đi hối đoái một bình tôi thể dịch, có lời cực kỳ. Tần Phong ngồi ở trong góc, yên lặng nghe. Điểm cống hiến, cấp C nhiệm vụ, tôi thể dịch. Những thứ này từ ngữ hắn một cái cũng nghe không hiểu. Hắn ý thức được, những nhân khẩu này bên trong xuất sinh, chỉ sợ sẽ là cảnh khu trong thông báo cỡ lớn động vật hoang dã. Mà bọn hắn, cũng tuyệt không phải cái gì phổ thông du khách. Bàn bên mấy người kia còn tại cao giọng đàm luận, trong thanh âm hỗn tạp một loại người bình thường trải nghiệm không đến, thuộc về người trong vòng cảm giác ưu việt. Đi, vẫn là không đi. Lý trí nói cho hắn biết, đám người này xem xét liền không dễ chọc, mà lại bọn hắn lời đàm luận để nghe xong liền tràn đầy nguy hiểm. Bọn hắn hẳn là võ giả, mình một cái tay trói gà không chặt người bình thường đụng lên đi. Nhưng hắn đã ngàn dặm xa xôi địa đi tới nơi này, thật nguyên nhân quan trọng vì sợ hãi liền từ bỏ sao? Hắn hít sâu một hơi, đứng người lên, hướng phía bàn bên mây trắng hắn kia đi tới. Các vị đại ca, quấy rầy một chút. Thanh âm của hắn không lớn, mang theo một tia rõ ràng khẩn trương, đến mức chính hắn nghe đều cảm thấy có chút chột dạ. Ngay tại khoác lác mấy người đồng loạt xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Cái kia tráng hán đầu chọc trên dưới đánh giá hắn một chút, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Có việc? Cái kia, ta vừa rồi không cẩn thận nghe được các vị đại ca nói chuyện tiếng, ta liền muốn hỏi một chút, cái kia Côn Lôn Sơn không phải phong sao? Làm sao còn có thể đi vào a? Tiểu tử, đừng mù hỏi hiểu không? Cút sang một bên, đừng chậm trễ đại ca của chúng ta uống rượu. Tần Phong bị trên người hắn cố này hung hãn khí thế dọa đến lui về sau nửa bước, nhưng hắn không có đi. Hắn biết, hiện tại đi, liền thật cơ hội gì cũng không có. Tần Phong không hề động, vẫn như cũ duy trì không người tư thế. Đồng bạn của hắn kéo đầu chọc một thanh, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Ai, ngồi xuống, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là tới chỗ này kiếm ăn. Trong miệng hắn kiếm ăn, hiển nhiên không phải chỉ phổ thông làm công. Không không không, ta là tới du lịch, đúng, du lịch. Du lịch. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này trò đùa cũng không tốt lời, nơi này hiện tại tình huống như thế nào ngươi không biết. Cảnh khu đều đóng cửa, ngươi chạy chỗ này đến lữ cái gì du? Nhìn sa mạc bãi a. Ta biết cô lập núi lại, ta chính là muốn đi vào nhìn xem. Gia gia của ta trước kia là địa chất khảo sát đội, hắn lưu cho ta cũng như thế vô cùng trọng yếu đồ vật, lần trước đến du lịch thời điểm, không cẩn thận rơi tại trên núi trong một cái sơn động. Hắn dưới tình thế cấp bách, biên ra một cái chính mình cũng cảm thấy rất sức sẹo lý do. Việc này, chúng ta đến thương lượng một chút. Mấy người bọn hắn thấp giọng thảo luận. Tần Phong có thể mơ hồ nghe được vương hữu, phiền phức, không hợp quy củ loại hình tử. Hắn tâm lại treo lên. Ước chừng qua 5-6 phần chung, mấy người kia mới một lần nữa đi trở về. Tiểu huynh đệ, mang ngươi đi vào, không phải là không thể được. Nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta mấy cái điều kiện. Thứ nhất, lên núi về sau, hết thể hành động nhất định phải nghe chúng ta chỉ huy, để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây, để ngươi ngậm miệng, ngươi liền không thể hỏi nhiều một chữ, làm được sao? Tần Phong dùng sức chút đầu. Thứ hai, chúng ta là đi chấp hành nhiệm vụ, không phải hộ vệ của ngươi, chúng ta không có nghĩa vụ bảo hộ ngươi, chúng ta sẽ không vì cứu ngươi, dựa vào huynh đệ chúng ta tính mệnh, cái này ngươi có thể tiếp nhận sao? Ta có thể tiếp nhận. Tần Phong do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Hắn cảm thấy núi này bên trong hẳn là sẽ không chết người. Tốt, buổi sáng ngày mai 5 điểm, tại đầu trấn trạm xăng dầu tập hợp, quá hạn không đợi. Tạ ơn các vị đại ca. Tần Phong cơ hồ là trốn đồng dạng rời đi nhà kia quán cơm nhỏ. Hắn thậm chí không dám lại quay đầu nhìn một chút mấy cái kia võ giả, sợ bọn họ lại đột nhiên đổi ý thẳng đến vượt qua đầu ngõ. Hắn căng cứng thân thể mới hơi thư giãn xuống tới. Vừa rồi tại trên bàn cơm mỗi một giây, với hắn mà nói đều rất khó nhịn. Hắn cúi đầu, nhìn hướng tay của mình. Vừa rồi vì biểu hiện ra thành ý, hắn một mực duy trì không người tư thái, giờ phút này eo còn cảm giác có chút đế ẩm sưng. Nắm đấm một mực chăm chú nắm chặt, móng tay khắc vào lòng bàn tay, nhưng hắn một chút cũng không có cảm giác đến đau. Khuất đủ. Một loại đến chậm cảm giác đục nhã, trong nháy mắt che mất hắn. Hắn nhớ tới cái kia tráng hán đầu chọc ánh mắt khinh thường. Nhớ tới mình vì một cái cơ hội, cúi đầu không lưng, giống đầu cầu xin chủ nhân bố thí chó. Một cái bình thường nhất võ giả, liền có thể uy phong như vậy. đây là có sức mạnh cùng không có lực lượng khác nhau sao?
Đạp mã.
Tần Phong thấp giọng mắng một câu. Hắn một quyền đệm tại sau lưng trên vách tường, thô ráp mặt tường mài hỏng tay hắn lưng ra, chuyển đến một trận đau rát. Nhưng cái này đau đớn ngược lại để hắn càng thêm thanh tỉnh.
Chương 89, vào núi chương 89, vào núi nếu như giấc mộng kia là thật đâu? Nếu như mình thật có thể tu tiên đâu?
Hắn sờ lên trên ngón giữa viên kia thanh đồng chiếc nhẫn. Lạnh buốt kim loại xúc cảm để tâm hắn tự bình phục một chút. Võ giả một quyền liền có thể đánh nát thạch đầu, bóp nước bình rượu. Truyền thuyết kia bên trong tiên nhân đâu? Có phải thật vậy hay không có thể giống trong tiểu thuyết biết như thế, di sơn đảo hải, trường sinh bất lão? Cho đến lúc đó, còn ai vào đây dám dùng ánh mắt ấy nhìn hắn? Còn ai vào đây có thể để cho hắn không đúng? Cái kia bởi vì rời đi hắn bạn gái trước, lại sẽ là dạng gì biểu lộ? Những ý niệm này tại đáy lòng của hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn trước kia chưa bao giờ có mãnh liệt như thế, đối với lực lượng khát vọng. Không phải là vì khi dễ người khác, vẹn vẹn vì có thể thẳng tắp cái eo. Vì có thể nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải giống như bây giờ, mặc cho người định đoạt. Hắn ngồi dậy, chậm rãi đi trở về nhà kia tiện nghi quán trọ. Trong đầu hắn từng lần một địa chiếu lại lấy những cái kia điều kiện. Hết thể hành động nhất định phải nghe chúng ta chỉ huy. Chúng ta không có nghĩa vụ bảo hộ ngươi, sống hay chết đều xem chính ngươi tạo hóa. Ý vị này, hắn cho dù tiến vào Côn Lôn Sơn, cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao vương hữu. Hắn thứ muốn tìm, phải tự mình đi tìm. Mà lại hắn nhất định phải tại không làm cho bất luận kẻ nào chú ý tình huống phía dưới tìm tới. Côn Lôn lớn như vậy, cái kia cái gọi là Thanh Nguyên Động Thiên lại đến cùng ở đâu? Chiếc nhẫn sẽ cho hắn chỉ dẫn sao? Đây hết thảy đều là ẩn số. Hắn lần nữa giơ lên mình tay, cẩn thận chu đáo lấy chiếc nhẫn kia. Cổ lao thanh đồng chất liệu, mấp mô mặt ngoài, không chút nào thu hút. Nhưng chính là thứ như vậy, có thể sẽ hoàn toàn thay đổi nhân sinh của hắn. Một loại nghĩ mà sợ cảm xúc dâng lên. Nếu như tu tiên là thật, vậy cái này cái nhận giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Mình thế mà cứ như vậy mang theo trên tay, khắp nơi rêu rao. Vạn nhất bị người biết nhìn hàng thấy được, mình bây giờ chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Hắn nhớ tới tại trong tiểu điếm, cái kia tráng hán đầu chọc bóp nước chai bia lúc dáng vẻ. Giết một người, đối bọn hắn tới nói, có lẽ cùng bóp nát một cái bình nhỏ không có gì khác biệt. Không được, việc này không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Hắn tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên ý thức được, cơ duyên này đã là thiên đại may mắn, cũng là nguy hiểm chí mạng. Quả mình thật tại Côn Lôn Sơn bên trong tìm được cái gì tu tiên pháp môn, vậy tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Trên thế giới này bất cứ người nào cũng không thể biết. Tiền tài không để ra ngoài, đạo lý này hắn hiểu. Tiên duyên loại vật này, chỉ sợ so bạc triệu gia tài còn muốn nhận người ngấp nghé. Hắn nghĩ, coi như mình có thể tu tiên, cũng tuyệt không thể giống những cái kia võ giả đồng dạng khắp nơi khoe khoang. Hắn muốn làm, là đem cái này bí mật giấu ở trong lòng, giấu gắt gao. Một người lặng lẽ tu luyện, chậm rãi mạnh lên. Tại không có trưởng thành trước đó, tuyệt không tùy tiện thò đầu ra. Chỉ có dạng này, mới có thể còn sống. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Phong nguyên bản còn có chút hoảng loạn trong lòng, ngược lại triệt để trầm tĩnh xuống tới. Hắn thoát một chút chiếc nhẫn, lần này thuận lợi lấy xuống tới. Hắn tìm đến một cây rắn chắc dây thừng, đem chiếc nhẫn bắt đầu xuyên. Sau đó tiếp thân treo ở trên cổ, nhét vào trong quần áo. Mang theo trên tay quá chói mắt, vẫn là như vậy càng ổn thỏa một chút. Hắn đối lần này Côn Lôn Sơn chuyến đi, có rõ ràng hơn quy hoạch. Rạng sáng 4 giờ, trời vẫn là đen kịt một màu. Tần Phong cóng hắn cái kia nho nhỏ túi du lịch, đã đứng ở đầu trấn nhà kia trạm xăng dầu cổng. Cơ hồ một đêm không ngủ, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Thời gian ước định là 5 điểm, hắn trước thời hạn 1 giờ. Hắn không muốn bởi vì đến trễ. Gió lạnh thổi qua, hắn bọc lấy trên thân món kia áo khoác. Đúng 5 giờ, một trận tiếng động cơ nổ âm thanh từ đường đi bên kia truyền đến. Hai chiếc màu đen xe Việt dã tại trạm xăng dầu trước dừng lại. Hắn biết là bọn hắn tới. Cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị đẩy ra, hôm qua ở quán cơm bên trong thấy qua võ giả từ trên xe nhảy xuống tới. Hắn đổi lại một thân màu đen áo giả kín, nhìn so với hôm qua muốn tinh anh được nhiều. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại ven đường Tần Phong, sau đó nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Lên xe, nhớ kỹ đi vào về sau muốn nghe chúng ta, không cho phép chạy loạn. Tần Phong mở cửa xe, ngồi vào xếp sau. Xếp sau còn ngồi mặt khác hai người đàn ông xa lạ, đều mặc đồng dạng màu đen áo giả kín. Bọn hắn tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại chợp mắt. Tần Phong tận lực hướng cửa xe bên cạnh ních lại gần, giảm bớt mình tồn tại cảm. Một cái khác chiếc xe dương phía sau mở ra, tráng hán đầu chọc cùng một người khác từ bên trong chuyển ra mấy cái màu đen túi vải buồm. Những cái kia túi vải buồm rất nặng, rơi trên mặt đất thời điểm phát ra một tiếng vang trầm. Tần Phong khỏe mắt liếc qua liếc qua. Hắn thấy được túi vải buồm không có kéo căng khóa kéo trong khe hở, lộ ra lóe kim loại sáng bóng lưỡi lao. Làm xong đây hết thảy, tráng hán đầu chọc ngồi lên một cái khác chiếc xe ghế lái, phát động xe. Hai chiếc xe một trước một sau, ngoặt lên một đầu lối rẽ, hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng lái đi. Xe lái đến một cái châu ngã ba, ngừng lại. Ven đường có một khối phía trước thi công, cỗ xe đi vòng bảng hiệu. Nhưng xe cũng không có đi vòng, mà là trực tiếp lái đi. Lại mở ước chừng mười mấy phút, lộ diện hoàn toàn biến mất, biến thành mấp mô đường đất. Xe cuối cùng tại một mảnh tương đối nhẹ nhàng dốc núi trước dừng lại. Lại sau này chính là xe Việt dã cũng không lái vào. Tất cả mọi người xuống xe. Bọn hắn một nhóm 6 người, bắt đầu hướng về nơi núi rừng sâu xa xuất phát. Đường núi rất khó đi, cơ hồ không có đường. Bọn hắn cần không ngừng đẩy ra cản đường bụi cây, vượt qua ngã xuống thân cây. Nhưng phía trước mấy người kia đi được nhanh chóng, Tần Phong nhất định phải dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi theo không xong đội. Đi không sai biệt lắm một giờ, Tần Phong liền đã thở hổn hển. Y phục trên người hắn sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi, lại bị băng lánh gió núi thổi. Mà đi tại trước mặt hắn mấy vị lại ngay cả đại khí đều không có thở một chút, bước chân vẫn như cũ vững vàng. đây là võ giả thực lực sao? Đúng lúc này, hắn đột nhiên truyền đến một trận ấm áp. Đúng lúc này, bộ ngực hắn đột nhiên truyền đến một trận ấm áp. Hắn vô ý thức dừng bước, đưa tay sờ về phía ngực. Cách quần áo, hắn có thể cảm giác được treo ở nơi đó thanh đồng chiếc nhẫn, ngay tại có chút nóng lên. Cái kia cố ấm áp cảm giác tựa hồ tại chỉ dẫn lấy hắn, hướng phía đội ngũ tiến lên phương hướng bên tay trái, một cái phương hướng khác nhau. Thế nào? Đi không được rồi. Đi ở bên cạnh hắn đầu chọc nhìn thấy hắn dừng lại, không nhịn được đẩy hắn một thanh. Không có. Không có việc gì. Tần Phong bị đẩy đến một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Hắn ổn định thân hình, đội vàng đuổi theo đội ngũ. Cái kia cố ấm áp cảm giác còn tại tiếp tục, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Tựa như là có một cái vô hình ngón tay chỉ dẫn lấy hắn chạy hướng hiện tại lộ tuyến, mà lại trên đường đi sinh vật gì đều không nhìn thấy, ngay cả chim gọi đều nghe không được. Tựa hồ cũng không có nguy hiểm như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ly bọn họ. Tần Phong đại náo cấp tốc vận chuyển, lại đi đại khái nửa giờ, đội ngũ tại một chỗ bên dòng suối nhỏ dừng lại, tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn. Tất cả mọi người xuất ra ấm nước uống nước, bổ sung thể lực. Tần Phong ôm bụng, biểu lộ thống khổ đi tới đội trưởng trước mặt. Chương 90, Thanh Nguyên Động Thiên chương 90, Thanh Nguyên Động Thiên đội trưởng. Ta bụng có chút không thoải mái, muốn đi thuận tiện một chút. Trên trán của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng, nhìn không giống như là đang nói láo. Đội trưởng nhíu mày, nhìn một chút hắn. Đi nhanh về nhanh, chớ đi xa. Biết, đội trưởng. Tần Phong nhẹ gật đầu, ôm bụng hướng phía bên cạnh trong một khu rừng rậm rạp chạy tới. Hắn tiến vào rừng cây, một mực chạy gần 100m. Xác định trong đội ngũ người đã không nhìn thấy hắn về sau, mới ngừng lại được. Hắn không có dừng lại, mà là lập tức dựa theo ngực chiếc nhẫn chỉ dẫn, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Một bên khác, nước suối bên cạnh. Đều nghỉ 10 phút đồng hồ, tiểu tử kia còn chưa có trở lại. Không phải là ngã xuống hố phân bên trong a? Đầu chọc uống xong nước, đứng lên nói. Đội trưởng cũng nhíu mày, hắn hướng phía Tần Phong rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Tiểu tứ, ngươi đi xem một chút. Xếp sau một cái trầm mặc đội viên nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng phía trong rừng cây đi đến. Chưa được vài phút, hắn liền trở lại, lắc đầu. Không ai, dấu chân đến một mảnh lùn cây bên kia liền biến mất. Đầu chọc một cước đá bay bên chân một khối đá. Thao, tiểu tử này chạy. Ta liền nói không thể dẫn hắn cái này vướng víu, chỉ định muốn chuyện xấu. Được rồi, đừng ồn ào, chạy liền chạy đi, là chính hắn muốn chết. Thiếu đi cái vương hữu, chúng ta hành động cũng thuận tiện điểm. Tiếp tục giữ nguyên kế hoạch đi, đừng tại đây tiểu tử trên thân lãng phí thời gian nhiệm vụ quan trọng, mục tiêu của chúng ta là đầu kia xuất sinh. Minh bạch. Tiểu đội võ giả không tiếp tục trì hoãn, chỉnh lý tốt trang bị, tiếp tục hướng phía sớm định ra mục tiêu phương hướng tiến lên. Bọn hắn rất nhanh liền đem cái này gọi Tần Phong, triệt để ném ra sau đầu. Đối bọn hắn tới nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Tại mảnh này Côn Lôn Sơn bên trong, một cái tay không tấc sắt người bình thường, hạ chẳng chỉ có chết. Tại rậm rạp trong núi rừng, Tần Phong dựa lưng vào một cái cây, miệng lớn địa thở phì phò. Vừa rồi cái kia một hơi phi nước đại, cơ hồ hao hết hắn tất cả thể lực. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, căn bản không nhìn thấy lúc đến con đường, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm của người. Hắn biết, mình hẳn là triệt để bỏ rơi bọn hắn. Một loại không biết sợ hãi, lặng lẽ bò lên trên trong lòng của hắn. Nhưng hắn không có thời gian đi sợ hãi. Chỗ ngực truyền đến ấm áp cảm giác, là trèo chống hắn tiếp tục đi tới đích duy nhất động lực. Hắn đưa tay thăm dò vào quần áo, sờ lên viên kia thanh đồng chiếc nhẫn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính chỉ hướng bên trái đằng trước sơn lâm. Chính là bên này. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Tần Phong lần nữa mở ra bước chân. Không có tiểu đội võ giả chuyên nghiệp trang bị cùng mở đường tiên phong, một mình hành tẩu khó khăn bị phóng đại vô số lần. Không có khai sơn đao, hắn chỉ có thể dùng tay đẩy ra những cái kia có gai bụi cây. Sắc bén tiến lá tại mu bàn tay của hắn cùng trên cánh tay hoạch xuất ra từng đạo nhỏ bé vết máu. Không có leo núi trượng, hắn tại trơn nước cỏ xỉ rêu cùng dốc đứng ruộng dốc tốt nhất mấy lần đều kém chút trượt chân. Hắn không dám dừng lại, chỉ có thể cắn răng, tận khả năng nhanh tiến lên. Màn đêm buông xuống rất nhanh. Toàn bộ sơn lâm liền triệt để lâm vào hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có đỉnh đầu tinh không phá lệ minh lượng. Nhiệt độ cũng gấp kịch hạ xuống, trên núi gió đêm phá lệ ấm lãnh, để hắn nhịn không được sợ run cả người. Hắn không dám ở dã ngoại qua đêm, đôi này một cái không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm người mà nói rất nguy hiểm. Hắn sờ soạng đi hơn nửa giờ, rốt cục tại bên dưới vách đá tìm được một cái không tính quá lớn sơn động. Cửa hang rất nhỏ, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đi vào, dùng di động tự mang đèn tin chiếu chiếu. Sơn động không sâu, đại khái chỉ có 7-8 mét dáng vẻ. Chỉ ít đêm nay, nơi này xem như một cái không tệ nơi ở nút. Hắn liền dựa vào lấy vách động ngồi xuống. Nhưng hắn không dám ngủ được quá chết, nửa ngủ nửa tỉnh địa chịu đựng qua một đêm. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, hắn cảm giác mình cử chỉ điên rồ, không có chuẩn bị sẵn sàng liền đến núi này bên trong. Hắn mấy lần nghĩ tới từ bỏ, nhưng là chỉ cần cảm nhận được cái kia chiếc nhẫn, tựa như ma. Trong ba lô điểm này đồ ăn mau ăn xong, điện thoại cũng nhanh không có điện. Nhưng này cố chỉ dẫn cảm giác cũng biến thành dị thường rõ ràng cùng mấy liệt. Hắn có thể cảm giác được, mình cách mục đích kia địa càng ngày càng gần. Ngay nọ buổi chiều, hắn vượt qua một cái đỉnh núi, cảnh tượng trước mắt để hắn dừng bước. Tại hắn phía dưới, xuất hiện một cái hình khuyên bồn điện. Toàn bộ buồn địa trên không bao phủ một tầng nhàn nhạt sương trắng, chính là chỗ này. Tần Phong trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn có thể xác định cái kia thanh nguyên đầu tiên ngay tại trong sơn cốc này. Hắn hướng phía chiếc nhẫn chỉ dẫn chỗ sâu nhất đi đến, một mảnh đất trống xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đất trống trung ương đứng sừng sững lấy một khối to lớn thanh thạch. Tần Phong từng bước một đi tới, hắn vươn tay chạm đến một chút lạnh buốt vách đá. Đúng lúc này, trước ngực hắn chiếc nhẫn phát ra quang mang lóe lên, Làm Tần Phong lần nữa thấy rõ chung quanh lúc, hắn phát hiện mình đã thân ở một cái hoàn toàn khác biệt địa phương. Hắn đang đứng tại một cái cự đại trong sơn động. Sơn động mái vòm rất cao, khảm nạm lấy rất nhiều biết phát sáng tinh hạch. Trong động không khí phá lệ tươi mát. Chỉ là hít sâu một hơi, liền để hắn mấy ngày nay tích lũy được mọi bệnh quét sạch sành sanh. Linh khí. Đúng, đây là linh khí. Ánh mắt của hắn cuối cùng gắt gao khóa chặt tại trong sơn động, cái kia bạch ngọc bình đài phía trên. Một bản cổ pháp màu xanh sách lơ lửng ở nơi đó. Cái này nhất định chính là trong giấc mộng kia nghe được tiên duyên. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, bước nhanh hướng phía cái kia bình đài đi đến. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đạt được nó. Ngay tại lúc chân đạp của hắn bên trên cái kia bạch ngọc bình đài trong nháy mắt, trước mắt hắn cảnh tượng đột nhiên nhoáng một cái. Tần Phong vô ý thức nhắm mắt lại, khi hắn lần nữa mở ra lúc, phát hiện mình đã không tại cái kia trong sân động. Hắn đang đứng tại một gian rộng rãi minh lượng trong văn phòng. Đây là hắn trước công ty lão bản văn phòng. Mà hắn trước lão bản, một cái nâng cao bụng địa trung niên nam nhân, chính chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên. Phế vật, ngươi chính là cái phế vật. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, công ty nuôi ngươi có làm được cái gì? Ngươi biết bởi vì ngươi sai lầm, công ty tổn thất bao nhiêu tiền không? 100 vạn. Ngươi 10 năm tiền lương đều không tưởng nổi. Lão bản nước bọt cơ hồ muốn phun đến trên mặt của hắn. Trung quanh các đồng nghiệp thò đầu ra nhìn, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đâm vào trên lưng của hắn. Tần Phong mặt bá một chút liền đỏ lên. Một màn này, cùng hắn bị giảm biên chế ngày đó kinh lịch chẳng cảnh, giống nhau như lúc. Lão bản, cái này không thể chỉ trách ta, là hắn vô ý thức tưởng tượng ngày đó đồng dạng biện giải cho mình. Còn dám mạnh miệng. Lão bản giọng lớn hơn, ngươi bị khai trừ. Hiện tại, lập tức cho ta xéo đi. Khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng. Tất cả tâm tình tiêu cực trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Ngươi dựa vào cái gì? Hắn siết chặt nắm đấm, hướng về phía lão bản giống lên trở về. Ngươi dựa vào cái gì? Hắn siết chặt nắm đấm, hướng về phía lão bản huyễn ảnh giống lên trở về.